Chương 472, thế gian kiếm giả chân nam nhân. Chương 472, thế gian kiếm giả chân nam nhân. Ngưng tụ bản mệnh phi kiếm quá trình dài dằng dặc mà bực bội, ít thì nửa ngày, nhiều thì mấy ngày lâu. Từ gia mới đầu còn mang thành kính chi tâm, hết sức chăm chú đài quan sát bên trên hai vị kết đan cảnh đệ tử biểu thị. Trong đầu nhất bút nhất họa vẽ phòng theo thôi diễn, nhưng theo thời gian trôi qua, phần này chuyên chú dần dần làm hao mòn hầu như không còn. Ánh mắt bắt đầu dao động, đầu ngón tay vô ý thức đuốt ve góc áo, quay đầu nhìn về phía Trang Bất Trác, sớm đã tiến vào cảnh giới vật ngã lương vong khi thì cao mày, khi thì có chút hiểu được ngẩng lên mắt nhìn hướng đại cao. Từ gia âm thầm liễu lưỡi, gia hỏa này, xem bộ dáng là thật thượng đạo. Đống nhiên một tiếng lười biếng ngáp bay vào trong hai. Lâm Nghệ Chính gà con mổ thóc giống như ngủ gật, đầu đống nhiên trầm xuống, suýt nữa ngã quỵ. Từ gia trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nhẹ nhàng thổi huýt sáo, suýt Lâm Nghệ một cái giật mình mở mắt ra, đối đầu Từ gia danh mạnh ánh mắt. Người sau nhíu mày ra hiệu, hai người ngầm hiểu lẫn nhau trao đổi ánh mắt, mượn đám người ủng hộ, lặng yên không một tiếng động thối lui đến cuối cùng sắp xếp. Khi hai người trở về Linh Sơn chỗ ở lúc, Hàn Phi Dương sớm đã dẫn theo hai vỏ rượu ở trong viện chờ đợi. Gặp Lâm Nghệ cùng Từ Giã hiện thân, hắn nhếch miệng cười một tiếng tiến lên đón, "Hắc hắc, ta một nhìn hai ngươi không tại, liền biết chuẩn là lui về tới." Từ Giã nhíu mày hỏi, "Ngươi không đi quan sát cô đọc bản mệnh phi kiếm, chạy chỗ này đến làm cái gì?" Hàn Phi Dương cũng không khách khí, trực tiếp tìm được rìa đường một tảng đá lớn, đem ba hũ rượu vững vàng đặt ở phía trên. Sau đó không quan tâm, dừng dưng ngồi trên mặt đất, thở dài một tiếng, "Ai, nhìn cái gì vậy nha, ta xem như nghĩ thông suốt. Tuy nói ta là kiếm linh dễ, nhưng ta là thật không thích hợp tu hành kiếm đạo. Ngươi nếu để ta cầm lấy cái kia dài nhỏ đầu kiếm, ta thật cảm giác không thấy một tia tiêu sái phiêu dật, tiên phong đạo cốt. Ngược lại cảm thấy mình như cái nắm đuốt kim may bản đường, muốn bao nhiêu không được tự nhiên liền có bấy nhiêu không được tự nhiên." Lâm Nghệ nghe vậy, cười hắc hắc, phụ hòa nói, "Thu huynh nói đến có lý, ta cũng là ý nghĩ này. Ha ha ha, không hổ là trọng huynh, ngươi ta thật là anh hùng sở kiến lực đồng." Lời tuy như vậy, có thể ngươi sư tôn nếu là biết được ngươi ý tưởng chân thật, sợ không được lập tức đưa ngươi đuổi ra khỏi cửa. Từ Giã trêu ghẹo nói, "Không sao không sao, dù sao hắn cũng nghe không đến. Cho dù nghe được thì đã có sao, dùng kiếm chính là nương môn chít chít." Nói đến chỗ này, Hàn Phi Dương bỗng nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong lòng thầm kêu không tốt, nơi này nhưng còn có một cái kiếm linh dễ đâu, mà lại nghe nói còn tấn thăng thành đạo thiên kiếm linh căn. Thế gian này sợ là không còn so với hắn phẩm giai cao hơn, càng tinh khiết kiếm linh dễ đi. Vậy mình lúc trước mắng nương môn chít chít, cái này không phải là cởi quần đánh rắm còn trực tiếp đôi trên mặt người sao? Hắn vội vàng liếc trộm, phát hiện Từ Giã cũng không có cái gì dị dạng. Thế là chất lên một mặt định nọ, tiến đến Từ Giã trước mặt, "Từ Giã huynh đệ, ta lớn tuổi ngươi mấy tuổi, so ngươi sớm một chút bước vào tu hành lộ, xưng ngươi một tiếng sư đệ không đủ đi." Từ Giã lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt, "Từ sư đệ, trước đây đều là nói người khác, ngươi là ta huynh đệ nhà mình, tự nhiên không tính làm nên bên trong." Hàn Phi Dương tranh thủ thời gian tìm cho mình lối thoát, nói xong vẫn không quên cười to che giấu sự chột dạ của mình. Lâm Nghệ nghe vậy, cũng đi theo cười nói, "Thô huynh, ngươi quá lo lắng. Nếu bàn về nam nhân thật sự, ngươi ta cộng lại, thúc ngựa cũng không kịp đại ca của ta một nửa." Hàn Phi Dương lông mày nhíu lại, sửng sốt hồi lâu cũng không thể hiểu rõ hắn ý trong lời nói, nhịn không được hỏi, "Chó huynh, lời này của ngươi ý gì?" Lâm Nghệ không trả lời mà hỏi lại, "Ngươi cảm thấy ta đại kiếm như thế nào?" Hàn Phi Dương sững sờ, lập tức tán dương, "Đó còn cần phải nói. Chó huynh trong kiếm, hùng hồn nặng nề, bá khí tuyệt luân. Chỉ là nhìn xem liền gọi người nhiệt huyết sôi trào." Không ngờ Lâm Nghệ lại lắc đầu khoát tay nói, "Ta nhưng không đảm đương nổi như vậy tán dương. Tại Lâm Mộ trong mắt, thế gian kiếm giả nam nhân thật sự, duy ta đại ca là cũng." Nói, hắn nhìn về phía Từ Giã, trong mắt chảy ra mấy phần mong đợi, "Còn xin đại ca hiện ra hai thước thanh phong, cho thô huynh trưởng mở to mắt." Từ Giã bật cười lớn, ống tay áo tung bay ở giữa, một thanh thanh phong đột nhiên hiện ở ba người đỉnh đầu. Bỏ ra bóng ma đem ba người hoàn toàn bao phủ. Hàn Phi Dương ngẩng đầu trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, liền thấy một cánh cửa lớn che khuất bầu trời, khí thế rộng rãi. Hồi lâu sau, rốt cục chậm rãi phun ra một câu, "Tha thứ ta cô lậu quả văn, chưa từng nghĩ đường đường đạo thiên kiếm linh căn dùng lại là một cánh cửa." Từ Giã lật tay lại, hai thước thanh phong cự kiếm hóa thành lưu quang trốn vào trong tay. Chỉ một thoáng thân kiếm lôi quang lượn lờ, hồ quang điện đôm đốt rung động, giống như mới từ trong lôi chỉ rèn luyện mà ra. "Kiếm này tên là hai thước thanh phong." Từ Giã hời hợt nói ra. Hàn Phi Dương một cái giật mình nảy lên khỏi mặt đất đến, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, "Ngươi nói cái gì? Cái này đây là kiếm?" Từ Giã tiện tay ném đi, cự kiếm ầm vang rơi xuống đất, đem một tảng đá xanh nện đến vỡ nát, thân kiếm chui vào mặt đất một thước có thừa. Hàn Phi Dương vòng quanh cự kiếm vòng vo tầm vài vòng, trong mắt kính nể chi tình sắp tràn mắt mà ra. "Từ sư đệ thật là thần nhân vậy. Xem ra là ta Thiên Nguyên kiếm tông biết ngồi đại giếng, cũng không biết ngoại giới kiếm đạo đã tới cảnh giới như thế." Từ Giã cười khoát tay, "Thật cũng không khoa trương như vậy, chỉ là chúng ta ba huynh đệ tương đối đặc thù thôi. Thiên Nguyên kiếm tông lấy kiếm lập tông, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó, mà chúng ta Đạo Đức tông thì trăm hoa đua nở, không bám vào một khuôn mẫu, mỗi người mỗi vẻ thôi. Này làm sao có thể giống nhau?" Hàn Phi Dương nói rút ra chính mình đại đao, thần sắc đột nhiên ảm đạm xuống. "Ở trên trời Nguyên kiếm tông, bất luận cái gì linh căn đều có thể tìm tới đối ứng kiếm đạo công pháp. Toàn tông trên dưới đều là kiếm tu, tựa hồ trừ kiếm bên ngoài, nó đều là bản môn tà đạo. Nếu không có ta thiên phú còn có thể, thực lực cũng coi như cường hãn, lại bị sư tôn thu làm môn hạ. Không phải vậy liền ta đại đao này, phản phất là sỉ nhục bình thường." Đơn giản bước đi liên tục khó khăn, Từ Giã trầm ngâm một lát, nói ra, "Việc này đều có lợi và hại, không nên cơ đũa cả nắm. Thiên Nguyên kiếm tông có thể tại Đông Châu gần với Nguyệt Thần cung phía dưới, tự nhiên là có chỗ độc đáo của nó ai, Thiên Nguyên Kiếm Tông bây giờ bất quá là dựa vào tông chủ và ngũ hành phong trưởng lao chống đỡ. Hàn Phi Dương thở dài một tiếng, thần sắc cô đơn. Mấy trăm năm Thiên Nguyên Kiếm Tông liền không có ra lại qua một vị tinh tài tuyệt diễm, lực áp quần hùng đệ tử. Đương nhiên sư muội ta ngoại trừ, thánh nữ sư muội là rất mạnh, nhưng nàng tính tình hiền lành, làm người thân hòa, dạng này tính cách rất khó bước lên đoàn rồng. Từ Giã cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, Thiên Nguyên Kiếm Tông chính là tinh lan bậc đệ nhất đại tông. Theo lý thuyết thiên phú cao tuyệt đệ tử tất nhiên không thiếu, không nên xuất hiện loại này không người kế tục cục diện. Thế nhưng là có ẩn tình gì? Thô Minh, tha thứ ta mạo muội, đến cùng ra sao nguyên nhân dẫn đến Thiên Nguyên Kiếm Tông bây giờ loại cục diện này? Hàn Phi Dương thở dài một tiếng, hai vị có biết ta Thiên Nguyên Kiếm Tông lai lịch? Từ Giã Lâm Nghệ nhao nhao lắc đầu. Chương 473, nội chiến chương 473, nội chiến. Hàn Phi Dương ngửa đầu rượu vào miệng, ánh mắt dần dần bay xa, nói lên ta Thiên Nguyên Kiếm Tông lai lịch, liền không thể không nâng cao tinh thần châu đại lục cổ xưa nhất tông môn, Thiên Diễn Tiên Tông. Nó lịch sử chi đã lâu, thậm chí đã nói không rõ từ thành lập đến nay, đến tột cùng qua mấy vạn năm tuế nguyệt. Mà ta Thiên Nguyên Kiếm Tông tiên sư, năm đó chính là Thiên Diễn Tiên Tông kiếm phong nhất mạch thủ tọa trưởng lão. Bởi vì cùng tông môn phát sinh không biết loại nào khác nhau, từ đó thoát ly mà ra sau tự lập môn hộ. Lâm Nghệ nghe đến mê mẩn, vò rượu trong tay đều quên buông xuống, cứ như vậy thả người đi. Như thế nào dễ dàng như vậy? Tục truyền ta kiếm tông lão tổ kinh tài tuyệt diễm, một người một kiếm, liên tiếp bại thất phong trưởng lão, còn ngạnh sinh sinh từ trên trời Diễn Tiên Tông đào đi một phương động tiên phúc địa. Từ đây đi vào Đồng Châu tự lập môn hộ. Từ ra âm thầm lưỡi, đây chính là cái gọi là đệ nhất đại tông môn. Có thể làm cho bọn hắn cắt thịt cạo xương thả nó bình yên rời đi, không biết khai sáng Thiên Nguyên Kiếm Tông vị tiền bối này lúc đó nên có bao nhiêu tuyệt diễm. Cái kia động thiên này ở đâu? Lại có gì diệu dụng? Hàn Phi Dương ngửa đầu, trong mắt nổi lên hồi ức chi sắc, cái kia ngũ hành động thiên phúc địa chính là tông ta lập phái căn cơ. Trong đó tiên thiên khí ngũ hành ngưng tụ như thật, kim một thủy hỏa thổ tương sinh cùng nhau diễn, tự thành một phương thiên địa. Hắn bấm tay đếm, kim phong tôi kiếm, thanh mục dưỡng kiếm, hàn đàm tẩy kiếm, ly hỏa luyện kiếm, hậu thổ đúc kiếm. Năm đó đệ tử kết đan trước đó, tất yếu tại năm nơi bí cảnh tất cả tu hành trong ngày, mới có thể đúc thành hoàn mỹ kiếm cơ. Bây giờ ngũ hành phong trưởng lão chính là cuối cùng một nhóm trải qua hoàn chỉnh ngũ hành rèn luyện tu sĩ. Các ngươi hôm nay thấy những cái kia kết đan đệ tử, hắn cười khổ lắc đầu, bọn hắn cô đọng bản mệnh phi kiếm, so với năm đó trải qua ngũ hành rèn luyện kiếm tu, giống như phàm thạch huyền tiết có khác. Thanh âm của hắn dần dần tự dần dần thấp, đáng sợ nhất là loại chênh lệch này sẽ theo tu vi tăng lên càng lúc càng lớn. Mà bây giờ ai? Ngũ hành phong trưởng lão là cuối cùng một nhóm. Từ Giã liễu lơi, nhìn hắn bộ kia hồi ức chi sắc, không biết còn tưởng rằng hắn trải qua bình thường. Đúng vậy à, từ đó cho dù xuất hiện tiên phú kinh diễm hạng người, cũng hẳn hữu có thể đạt tới loại hoàn cảnh kia. Lâm Nghệ gãi gãi đầu, không hiểu hỏi, vậy các ngươi không phải luyện kiếm? Không được liền đổi thôi, giống những tông môn khác mở dạng, có cái gì luyện cái gì, am hiểu cái gì luyện cái gì thôi. Làm gì nếu lấy kiếm đạo không thả? Không đợi Hàn Phi Dương giải đáp, Từ Giã trước một bước nói ra, nào có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy, bây giờ sợ đã là vĩ đại khó rơi, thân bất do kỷ. Thiên Nguyên Kiếm Tông thực tế cũng không phải là không người kế tục, chỉ bất quá thiếu đi động thiên phúc địa rèn luyện, môn hạ đệ tử không còn như mấy trăm năm trước như vậy sát lực siêu tuyệt mà thôi. Tông môn cao tầng chiến lực vẫn như cũ, còn có lấy hoàn chỉnh kiếm đạo đạo thống. Tùy tiện dẫn vào cái khác hệ thống tu luyện, thế tất sẽ đối với hiện hữu hệ thống hoàn thành va chạm. Người kia, bởi vì người mà truyền thụ bất tài là một cái tông môn lớn mạnh căn cơ sao? Lâm Nghệ lý giải không được. Ha ha, đến lúc đó, thế tất sẽ xuất hiện cũ mới hai cỗ thế lực. Một khi người trấn thủ rời đi, nghiêm trọng thậm chí phát sinh nội loạn, dẫn đến tông môn hủy diệt. Bây giờ thừa dịp tên tuổi lớn, thực lực bất đại, có thể nhờ vào đó bổ sung mới huyết dịch duy trì. Nếu thật phát sinh nội loạn, sụp đổ, ta không tin cái nào đệ tử thiên tài sẽ nghĩ ra nhập dạng này tông môn. Huống chi kể từ đó, tông môn chiếm cứ tài nguyên tu luyện, thế tất lại nhận những tông môn khác một chút xíu từng bước xâm chiếm. Lâm Nghệ nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ nói nguyên lai phiền toái như vậy. Nói như vậy, cái kia ngũ hành động tiên xem như triệt để phế đi. Hàn Phi Dương thở dài một tiếng, nói ra, sư tôn nói qua, có thể là đầu nguồn xảy ra vấn đề, bị người động tay chân. Đầu nguồn lại là thứ gì? Động tiên này là từ trên trời Diễn Tiên Tông đào tới, như vậy đầu nguồn tự nhiên chỉ chính là Thiên Diễn Tiên Tông. Hàn Phi Dương giải thích nói, lại là Thiên Diễn Tiên Tông. Lâm Nghệ nghe xong, như có điều suy nghĩ. Đoàn Vô Nhai từng nói, hắn cái gọi là nhân quả còn tại trên người mình. Theo cảnh giới của hắn tăng lên, cái kia chuỗi nhân quả sẽ lần nữa hiện hiện. Mặc dù Đoàn Vô Nhai không có nói rõ cái gì, nhưng Lâm Nghệ trong lòng đã có suy đoán. Đến lúc đó, thế tất sẽ là một trận kinh thiên động địa sinh tử đại chiến. Có lẽ là Thiên Diễn Tiên Tông cái nào đó đệ tử, có lẽ là cái kia nửa bước luyện hư đoạn vô cương, lại hoặc là cả tòa Thiên Diễn Tiên Tông. Ai, không nói, uống rượu. Nói đến lại nhiều cũng bất quá là chúng ta đám đệ tử này vô năng mà thôi. Hàn Phi Dương ôm lấy vỏ rượu, rầm rầm rót xuống dưới. Đệ tử vô năng, người nói vô tâm, người nghe hữu ý Từ Giã tinh tế suy nghĩ hắn câu nói này, nhưng gặp nó càng nói càng là xấu khổ, cũng liền không có lại tiếp tục truy vấn. Những ngày tiếp theo, Trang Bất Trắc mỗi ngày nghiêm ngặt hoàn thành huấn luyện, phát xuống chuôi kia huyền thiết kiếm vôi, trải qua một tháng linh lực rèn luyện, đã đạt tới kiếm khí ngưng hình tình trạng. Quả thực kinh diễm đáng người, thậm chí kiếm đồ quan tưởng cũng buổi diễn không rơi, vẽ phòng theo thượng cổ kiếm phổ tàn với lúc, vậy mà tự chế một bộ phi kiếm thuật. Bí mật, đã có người truyền ra tông môn muốn mời hắn làm khách khanh thánh tử nghe đồn. Trang Bất Trắc tên tuổi, tại đệ tử mới bên trong nhất thời đầu ngọn gió không hay. Mà Hàn Phi Dương, phản phất là thay thế Trang Bất Trắc bình thường. Ba người cả ngày lêu lổng cùng một chỗ, trừ qua loa bài tập, chính là trong kiếm các tìm kiếm chặt thuật. Tại chênh choáng cùng vui cười bên trong, thời gian cực nhanh. Kiếm giả, tâm chi hóa vật cũng. Tâm chính thì kiếm chính, tâm tà thì kiếm tà. Kiếm chi phong mang, không phải tại lưỡi đao, mà tại thần. Thần chi sở trí, kiếm chi sở hướng, không gì không phá, mọi việc đều thuận lợi. Cho nên người tu kiếm, trước tu tâm cũng. Tâm luôn phẳng lặng, mới có thể nhìn rõ chân tơ cái tóc. Liên giống với hiện tại, có ba người đã kìm nén không được chính mình viên kia kiếm tâm bắt đầu hồn du thiên ngoại, năm người nghe xong, lập tức ngồi thẳng xuống lưng, riêng phần mình mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn về phía những người còn lại. Giống như Đoàn Mộ Bạch nói cùng mình không có chút quan hệ nào. Trang Bất Trác, ngươi đến nói một chút là cái nào ba người? Tiền bối, đệ tử không biết a. Đoàn Mộ Bạch mỉm cười, xem ra tâm của ngươi còn không cách nào đạt tới hóa vật dung cảnh, phạt ngươi dưới thác nước minh tưởng 10 ngày, hảo hảo lĩnh ngộ tiền bối cho chút, van bối hiểu. Đều là ai, ngươi đến nói một chút. Trang Bất Trác nói, ánh mắt bắt đầu ở bốn người trên thân dao động, cái thứ nhất liền như ngừng lại Lâm Nghệ trên thân. Lâm Nghệ, Hàn Phi Dương Hỏa cùng Khương Tiên Tử. Lâm Nghệ, Trang lão ta ngươi có chút quên ca. Hàn Phi Dương, đi, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Khương Khả Nhi, Trang Bất Trác để cặp người, mỗi người phạt một ngày thác nước minh tưởng. Đoàn Mộ Bạch thoại âm vừa dứt, Hàn Phi Dương không làm nữa. Đoàn sư thúc, ta ban buồn a. Ngươi không có khả năng chỉ dựa vào hắn một người nói như vậy giống như cỏ nảy xuất. Vậy ngươi đến nói một chút, ba người đều là ai? Hàn Phi Dương suy tư một phen, cái thứ nhất chỉ hướng Trang Bất Trác. Trang Bất Trác, thử sư đệ, còn có Trọng Minh. Tốt, để cặp người, lại thêm một ngày. Trang Bất Trác, họ Hàn ngươi có ý định trả thù? Lâm Nghệ, Thu Minh, ngươi ta vẫn cái cổ chi giao, ngươi lại phía sau đâm nào? Từ Dã, ha ha ha. Ta nhớ kỹ. Chương 474, ngày tháng thoi đưa chương 474, ngày tháng thoi đưa đệ tử kiếm tâm đã xuyên thấu qua đệ tử có lời nói. Lâm Nghệ ác hung hăng nhìn xem Trang Bất Trác cùng Hàn Phi Dương, chủ động xin đi giết giặc đạo. "Tốt, Lâm Nghệ ngươi cũng nói một chút nhìn." Trang Bất Trác, Hàn Phi Dương hòa Khương Khả Nhi. "Ha ha ha, tốt tốt tốt, riêng phần mình lại thêm một ngày." Trang Bất Trác, Lâm lão nhị, nói chuyện không có khả năng che giấu lương tâm a. "Hàn Phi Dương, chó huynh hòa nhau, chúng ta hay là hảo huynh đệ." Khương Khả Nhi, còn có ai đưa ra chứng cứ? Đoàn Mộ Bạch nhìn một chút muốn nói lại thôi Khương Khả Nhi, vừa nhìn về phía túi đầu giữ im lặng Từ Dã. "Từ Dã, ngươi tới nói." "Thật có lỗi tiền bối, đệ tử ngu dốt, cũng không cảm giác được bất kỳ khác thường gì." "Cái kia tốt, đã như vậy ngu dốt, cho ngươi đơn độc tăng thêm 3 ngày, lấy đó ban thưởng." Từ Dã lập tức gấp mắt. "Tiền bối chờ chút, đệ tử dù chưa có thể cảm giác được tâm cảnh, là được thông qua trong không khí sóng chấn động bé nhỏ, phát giác được một số khác biệt. Còn có thể nói bậy đến loại tình trạng này, không khí rất nhỏ ba động đều đi ra. Thông qua cái kia cơ hồ là không thể tra ba động." Đệ tử phát hiện Hàn Phi Dương hòa Từ Dã muốn nói lại thôi, nhị đệ tam đệ đều không có bán mình, nếu là đem bọn hắn buộc ra tựa hồ có chút không quá trượng nghĩa. Có thể danh ngạch bị hạn định là 3 người, vô luận như thế nào cũng không tránh thoát. Cùng đáp tội một cái sinh ra khoảng cách, chẳng tận diệt 2 huynh đệ đối xử như nhau. Nghĩ rõ ràng lợi hại, Từ Dã vui mừng báo ra đến Lâm Nghệ cùng Trang Bất Trác lại danh. "Hàn Phi Dương, Từ Lữ Tử, hai chúng ta rõ ràng, chúng ta hay là hảo huynh đệ." "Trang Bất Trác, đại ca ngươi Lâm Nghệ, không phải là Khương Khả Nhi sao? Tại sao là ngươi yêu nhất nhị đệ?" Nhìn xem tiểu đoàn thể này trong nháy mắt nội bộ lục đục, Đoàn Mộ Bạch mấy ngày gần đây buồn khổ quét sạch sành sanh. Thoải mái cười to nói, "Ha ha ha, các ngươi đều rất thành thật, bản tọa rất hài lòng." "Khả Nhi, ngươi cũng tới nói một chút." "Đệ tử cho rằng là Lâm Nghệ, Trang Bất Trác hòa Hàn sư minh." Khương Khả Nhi nói đi, chột dạ cúi đầu, không dám nhìn hướng Hàn Phi Dương. "Trang Bất Trác, tốt tốt tốt, coi như ta trừng phạt đúng tội." "Lâm Nghệ, tốt tốt tốt, cũng coi như ta trừng phạt đúng tội." "Hàn Phi Dương, tốt tốt tốt, tính ngươi ăn cây táo rào cây sung." Cuối cùng Từ Dã hỉ sách một ngày lạnh thác nước ngồi thiền. Khương Khả Nhi 2 ngày, Lâm Nghệ 4 ngày, Trang Bất Trác 4 ngày, Hàn Phi Dương 4 ngày. Lần này không cầu sự thực khách quan, chỉ bằng chủ quan phòng đoán bạch trần đại hội như vậy hạ màn kết thúc. Thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa. Đảo mắt, Từ Dã 3 người đã ở Thiên Nguyên Kiếm Tông khổ tu 3 năm lâu. Phí sức trưởng lão sớm đã trở về Đạo Đức Tông, dù sao tông nội còn có một đám gào khóc đòi ăn đệ tử. Bây giờ Đoàn Mộ Bạch nghiễm nhiên trở thành 5 người mới sư tôn. Đây vốn là kiện vô thượng bình quang sự tình, tự tay dạy bảo 2 đại tiên tông tuyệt thế thiên tiêu, đợi mấy người trưởng thành, chắc chắn chấn động toàn bộ tu tiên giới. Chỉ là phần này danh vọng liền đủ để cho thế gian tu sĩ theo không kịp. Nhưng mà là mấy người kia sư tôn cũng có chỗ khó, nhất định phải tâm rộng tựa như biển, khí lượng như thiên tài đi. Nếu không tựa như Đoàn Mộ Bạch, ngắn ngủi mấy năm ở giữa, hắn lại ẩn ẩn có mấy phần tang thương thái độ. Có thể thấy được cái này dạy bảo chi trách quả thực không dễ. Ỷ Thiên Phong Đính, Bách Lý Chiếu ngồi ngay ngắn ở vân vân trên ghế, cầm trong tay một viên hiện ra thanh quang ngọc giản lâm vào trầm tư. Thiên Diễn Thôi Diễn, dựa theo thiên đạo chi mệnh, trưởng vạn đạo chi trụ cột. Thần Châu Đại Lục yên lặng ngàn năm, Thiên Diễn Tiên Tông bắt đầu dùng tiên tông vĩ lực đỡ lương chư thiên vạn đạo. Khởi động lại thiên diễn bảng. Bảng này lấy hội tụ thiên hạ thiên tiêu khí vận, đoạt thiên địa tạo hóa đại đạo cơ duyên. Phàm là thần châu tiên môn, cần mở sơn môn lên bảng, phái thiên tiêu đệ tử nhập bảng, cùng cử hành hội lớn. Trong câu chữ không có nửa chữ không ổn, lại ẩn ẩn lộ ra một cố không dung làm trái bá đạo. Bây giờ thiên diễn bảng hay là lúc trước thiên diễn bảng sao? Bách Lý Chiếu tự lẩm bẩm. Thiên diễn bảng, lại tên thiên tiêu bảng, chia làm thiên cơ bảng cùng thiên đan bảng, đối ứng trúc cơ cùng kết đan 2 đại cảnh giới tuyệt thế thiên tiêu. Đến lúc đó, Thiên Diễn Tiên Tông sẽ mang theo bảng này du tẩu cùng thần châu đại lục. Lấy trong bảng ẩn chứa tiên thiên đạo vận chi khí thác ấn các tông thiên tiêu tử đệ, cưỡng ép cho ra xếp hạng. Phàm người nhập bảng, căn cứ vị thứ cao thấp, có thể thụ thiên đạo huyền hoàng tử khí che chở gia trì. Bảng này vừa ra, hẳn là quần tinh sáng chói lại thế. Trong bảng thiên kiêu có thể khiêu chiến cùng cảnh tu sĩ, một khi thắng trì, thiên diễn bài vị lập tức càng dễ, sở tụ đạo vận tử khí cũng tùy theo tăng giảm. Tục chuyên đứng hàng đứng đầu bảng người, nhưng phải hạt giống đại đạo một viên, có hy vọng nhìn thấy trường sinh chi môn thẳng đến tiên độ. Dựa theo hai tông ước định, từ ra ba người chỉ ít cần tu tới kết đăng cảnh, ngưng luyện ra bản mệnh phi kiếm, mới có thể tính công đức viên mãn. Như hôm nay diễn bảng khởi động lại, ba người này cuối cùng không phải nhà mình đệ tử, đạo đức tông ra sao thái độ, vẫn cần thông báo một tiếng. Nghĩ tới đây, Bách Lý Chiếu lấy ra một viên ngọc truyền tin giản, đầu ngón tay linh quang chớp lên, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại. Trầm ngâm một lát, ngược lại đưa tay vung lên, một mặt huyền quang ngọc bích trống rỗng hiện hiện. Đầu ngón tay ngưng ra một sợi linh quang, như chấp bút múa bút, bút tẩu long xà ở giữa, chữ chữ như kiếm. Một lát sau, hắn thu tay lại mà đứng, thỏa mãn xem kỹ lấy kiệt tác của mình, nghĩ thầm, đạo đức tông đám người kia, gặp vật này, tất nhiên sẽ đem nó thu nhập tông môn tàng kinh cát, chờ đệ tử lĩnh hội chiêm ngưỡng. Người tới. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, hắn lầu các cửa lớn tại trong nháy mắt vỡ nát. Mảnh gỗ vụn bay ra, khói bụi nổi lên bốn phía. Bách Lý Chiếu hơi nhướng mày, trong lòng giận dữ, đây chính là đường đường một tông chi chủ chỗ ở, ai dám làm càn như vậy. Đợi hết thảy đều kết thúc, hai bóng người hiện hiện. Một người nổi giận đùng đùng, khí tức hỗn loạn, chính là phó tông chủ Đoàn Mộ Bạch. Một người khác thì là nơm nớp lo sợ, không biết làm sao nội môn chấp sự, hiển nhiên là cái kia nên người tới. Bách Lý Chiếu ánh mắt lạnh lẽo, không cần nghĩ cũng biết, có thể làm được loại chuyện hoang đường này trừ Đoàn Mộ Bạch còn có thể là ai. Hắn cũng không để ý tới Đoàn Mộ Bạch, mà là lật tay lấy ra một cái linh chữ túi, đem ngọc bích thu nhập trong đó, sau đó đưa cho tên chấp sự kia. Kém cá nhân, đem vật này đưa chí đạo đức tông. Tuân mệnh. Chấp sự vội vàng tiếp nhận, lại vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt tại giữa hai người dao động, tựa hồ muốn nhìn một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bách Lý Chiếu lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, còn không nhanh đi. Chấp sự toàn thân run lên, liền vội vàng không người, bước nhanh rời đi. Đại hắn sau khi đi, Bách Lý Chiếu lúc này mới nhìn về phía Đoàn Mộ Bạch, ngựa khí mang theo một tia bất đắc dĩ, Đoàn phó tông chủ, ngươi rút cái gì điên đầu? Đoàn Mộ Bạch giận quá thành cười, chỉ mình ngực, từ trong hàm răng gạt ra vài câu, ta Đoàn Mộ Bạch cả đời làm việc, quang minh lỗi lạc, kiếm tâm thông minh. Nhưng hôm nay ta đến cùng là tạo cái gì người ta? Bách Lý Chiếu hơi nhíu mày, trong lòng đã có mấy phần suy đoán, nhưng vẫn ra vẻ trấn định, thấp giọng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chương 475, nói hết lời chương 475, nói hết lời chuyện gì xảy ra? Đoàn Mộ Bạch gầm thét một tiếng, đột nhiên vung ra một mặt huyền quang kính, mặt kính treo trên bầu trời, cấp tốc mở rộng, chiếu rọi ra năm tấm mặt người. Bách Lý Chiếu khẽ miệng hơi rút, nhỏ giọng thăm dò, ta nên trước nhìn cái nào? Đoàn Mộ Bạch giận quá thành cười, nghiến răng nghiến lợi nói, Bách Lý đại tông chủ, ngươi lần lượt nhìn liền biết. Bách Lý Chiếu biết là mấy người trêu đến hắn không nhanh, có thể nghĩ không rõ là chuyện gì. Trước đó vài ngày, Đoàn Mộ Bạch còn mặt mũi hớn hở đến tranh công. Nói năm người đều là đã thành công tướng kiếm phôi rèn luyện thành linh kiếm, ý vị này đãi bọn hắn đột phá kết đan cảnh sau, cô đọc bản mệnh phi kiếm đã là 10 phần chắc chín sự tình. Phải biết, tu sĩ một khi bước vào hóa thần cảnh, cái kia trong truyền thuyết ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp chi năng, dựa vào là chính là bản mệnh phi kiếm này. Chỉ có cùng bản mệnh tương liên phi kiếm, mới có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, lấy tính mạng người ta như lấy đồ trong túi. Đây cũng chính là kiếm tiên làm cho thiên hạ tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật căn bản chỗ. Nhưng mà hóa thần cảnh đã là vùng thế giới này tu vi đỉnh phong, tuyệt không phải dựa vào thiên phú liền có thể với tới. Hiện nay tiên địa linh khí ngày càng mỏng manh, kém xa thời kỳ thượng cổ tràn đầy. Các tu sĩ không thể không tranh đoạt cơ duyên, cướp đoạt đại đạo tạo hóa. Mạnh như Đoàn Mộ Bạch bực này kỳ tài ngút trời, vẫn như cũng bị vây ở nguyên anh đỉnh phong mấy trăm năm không được tiến thêm, đủ thấy hóa thần chi cảnh đối với tu sĩ mà nói ý vị như thế nào. Bây giờ năm người đều đã đánh xuống kiếm tiên căn cơ, sau đó chỉ cần làm từng bước tu luyện, đợi một thời gian nhất định có thể nhất phi trùng tiên, hóa rồng thành tiên. Vì thế, từ trước đến nay nghiêm túc Đoàn Mộ Bạch khó được hớn hở ra mặt, thậm chí phá lệ tại kiếm các thiết yến ăn mừng. Có thể lúc này mới qua mấy ngày, hắn lại nổi giận đùng đùng cầm linh kiếm thí luyện mở ảnh tìm tới cửa. Bách Lý Chiếu âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là thí luyện xảy ra điều gì đường rẽ? Nhìn điệu bộ này, bắt thành là năm người ra sai lầm lớn, nếu không lấy Đoàn Mộ Bạch định lực, đoạn sẽ không thất thố như vậy. Do dự một chút, Bách Lý Chiếu cong ngón đúng ra, một đạo linh lực chui vào trong kính Khương Khả Nhi hình ảnh. Trong kính cảnh tượng bỗng nhiên biến ảo, hiện lộ ra một phương kiếm khí tung hoành không gian thí luyện. Nơi này thai nghén kiếm linh chính là thuần túy là sát phạt mà thành tồn tại, không có tình cảm, không có tạp niệm, tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là đem người trước mắt chạm dưới kiếm. Người khiêu chiến chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là chu diệt kiếm linh, hoặc là mệnh tăng dưới kiếm, thần thức mới có thể thoát ly trận thí luyện này. Nhưng mà Thiên Nguyên Kiếm Tông mấy trăm năm qua, đã lại không người có thể tại trong thí luyện này đánh bại cái kia cường đại kiếm linh. Dân gia, các đệ tử đã không còn lấy thắng bại luận anh hùng, mà là lấy có thể tại kiếm linh thủ hạ kiên trì bao lâu, làm thực lực cân nhắc tiêu chuẩn. Trong tấm hình, Khương Khả Nhi thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Tay nàng nắm trường kiếm, mang theo hoang mang đánh giá thân thể của mình, tựa hồ đối với cỗ này do thần thức ngưng tụ thân thể còn không quá thích ứng. Đột nhiên, bang! Một đạo hàn quang rơi nhanh xuống, tinh chuẩn đính tại nàng vừa rồi đứng thẳng chỗ. Khương Khả Nhi thân hình sớm đã nhanh lùi lại mấy trượng, tóc đen bị kiếm khí đánh phế vật tung bay. Còn chưa chờ nàng ổn định thân hình, một đạo mơ hồ bóng đen đã mang theo xâm nhiên sát ý chớp mắt đã tới. Trên đất trường kiếm như có linh tính bay vào bóng đen trong tay. Không có lời dạo đầu, không có thăm dò, kiếm linh vừa ra tay chính là đoạt mệnh sát chiêu. Mỗi một chiêu đều trực chỉ Khương Khả Nhi yếu hại. Đối mặt kiếm linh hung mãnh thế công, Khương Khả Nhi trong nháy mắt lâm vào bị động. Thân ảnh tại thí luyện trong không gian không ngừng né tránh, nhảy lên, nhưng mà kiếm linh công kích như là mưa to gió lớn được không ngừng, để cho người ta khó mà chống đỡ. Lăng lệ tàn nhẫn kiếm khí tại nàng quanh thân vạch ra đạo đạo vết máu, trắng thuần quần áo nhiễm lên điểm điểm màu đỏ tươi. Ước chừng sau một nén nhang, ngay tại Bách Lý Chiếu thấy lo lắng thời điểm, ở vào tuyệt đối hạ phong Khương Khả Nhi bỗng nhiên nhọn miệng cười. Nụ cười này như gió xuân hóa tuyết, trên trận tình thế cũng xuất hiện trọng đại chuyển biến. Nàng dáng người bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng linh động, mỗi một cái thiểm chuyển đều vừa đúng tránh đi kiếm linh chí mạng sát chiêu. Linh lung thánh thể quả nhiên bất phàm. Bách Lý Chiếu nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, xem ra nha đầu này đã thăm dò kiếm linh đường lối, muốn bắt đầu phản kích. Quả nhiên, trong kinh chiến cuộc đống nhiên sinh biến. Khương Khả Nhi thân hình như yến lượn vòng, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo thanh lãnh nguyên hồ. Ngay tại kiếm linh sát chiêu sắp tới sát na, nàng đột nhiên nghiêng người nhường lối, kiếm phong gián chóp mũi lướt qua. Cùng lúc đó, nàng tay phải trường kiếm lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ vẩy ngược mà lên. Kiếm linh ý thức được nguy hiểm, hư không đánh ra một trường, tiếp lấy quán tính thân hình nhanh lùi lại. Xuy, một đạo réo rắt tiếng kiếm reo vang lên. Trường kiếm tinh chuẩn xuyên vào kiếm linh phần gáy, mũi kiếm từ nó huyết hầu lộ ra ba tấc hàn mang. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, kiếm linh nhìn xem Khương Khả Nhi trong tay giống tuyết, trong mắt lần đầu hiện lên một tia kinh ngạc. Kiếm này tại sao lại xuất hiện tại sau lưng? Kết soạn. Kiếm linh thân thể bắt đầu giãn nước, vô số đạo hào quang màu vàng từ trong cái khe bắn ra mà ra. Nó chậm rãi cúi đầu, nhìn xem xuyên qua cổ họng trường kiếm, lại đối với Khương Khả Nhi khẽ mút cằm, dường như đối với nàng tán thành. Sau một khắc, toàn bộ thân ảnh hóa thành ngàn vạn điểm sáng màu vàng nóng, tiêu tán tại thí luyện trong không gian. Trong lầu các, Bách Lý Chiếu trong mắt tràn đầy không giấu được đắc ý tông chủ đối với thánh nữ biểu hiện còn hài lòng. Quả quyết bình bình. Bách Lý Chiếu ra vẻ thận trọng nói nàng dù sao cũng là linh lung thánh thể, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Lời tuy như vậy, có thể cái kia niết lên khóe miệng, đều nhanh dương lên đỉnh đầu đi. Thiên Nguyên Kiếm Tông rốt cục ra một vị có thể thông qua thí luyện đệ tử. Bực này đại sự, nhất định phải đem đoạn này mở ảnh, tại tất cả đỉnh núi tuần hoàn phát ra. Đương nhiên, hắn nhớ tới Đoàn Mộ Bạch Phương tài nổi giận đùng đùng bộ dáng, nghi ngờ nói, Khả Nhi hoàn thành thí luyện, vậy cũng là chuyện vui, ngươi đến cùng vì sao? Sư Minh đừng nóng nội, ngươi tiếp lấy nhìn a. Tê, đến cùng làm cái quỷ gì? Bách Lý Chiếu do dự một chút, quyết định nhìn xem Trang Bất Trác biểu hiện. Đầu ngón tay linh quang lóe lên, trong tính hình ảnh lập tức chuyển đổi. Ha ha ha, ha 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 ha. Trang Bất Trác thân ảnh vừa mới hiện thân, liền đột nhiên ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Cảnh tượng này quỷ dị không nói lên lời, đã không đối thủ, cũng không người xem, hắn cứ như vậy đối với hư không cất tiếng cười to, cứng rắn muốn tạo nên một cô phong khoáng khí khái. Cực kỳ giống ngồi một mình bản chống người, trước mặt ngay cả hạt cụ lạc đều không có, lại nhất định phải ôm lấy vỏ rượu hào khí mây làm. Đến, làm cái này đàn. Bách Lý Chiếu không khỏi hỏi, không gian thí luyện có thể thác ấn hình ảnh sự tình bọn hắn không biết. Cái này đích thật là quên. Đường Đường Tiên Nguyên Kiếm Tông mấy trăm năm càng lại không một người thông quan thí luyện này, hôm nay liền do ta Trang Bất Trác đánh vỡ cái này cái gì? Để Thiên Nguyên Kiếm Tông đệ tử nhìn xem, ai mới là chân chính thiên tuyển chi tử. Đồng nhiên, linh kiếm hiện thân, Trang Bất Trác một phát bắt được, chỉ hướng Thương Khung. Kiếm này Thương Khung kinh thần ma, thế gian duy ta không đợi hắn nói xong, kiếm linh đã hiện thân, trường kiếm thẳng đến hắn mi tâm. Trang Bất Trác cả kinh nhanh lùi lại mấy chục mét, trong miệng mắng to, con mẹ nó ngươi để lão tử nói hết lời à. Chương 476, Thiên Nguyên Tứ Tượng Kiếm chương 476, Thiên Nguyên Tứ Tượng Kiếm kiếm linh đâu để ý hắn nhiều như vậy, kiếm ảnh lại lần nữa tới gần. Trang Bất Trác trong nháy mắt lăng không lật ngược, y y mệ tung bay ở giữa lại vẫn duy trì tiêu sái tư thái. Đã ngươi tên này không nói võ đức, liền chớ trách Quỷ Kiếm Sơn Trang thiếu Trang tay phải dưới cỏ. Trường kiếm như độc xà thổ tín lần nữa đâm về cổ họng của hắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trang Bất Trác đông nhiên vặn eo, lấy một loại vặn bẹo đến cực hạn tư thế hiểm hiểm tránh đi, gión mũi chân xoay người bay ngược. Mượn lực ở giữa, một kiếm treo chọc hướng kiếm linh hạ âm. Ken, hai kiếm tấn công, hỏa hoa vang khắp nơi. Hắc hắc, ngươi một cái hư linh chi thể, sợ cái gì? Kiếm linh không có lên tiếng, thế công vẫn như cũ không giảm, thân hình hóa thành chín đạo tàn ảnh từ bốn phương tám hướng đánh tới. Trang Bất Trác đột nhiên thu kiếm vào vỏ. Vốn còn muốn cùng ngươi buồng nghịch một buồng nghịch, đã ngươi tiểu tử như vậy không thú vị, vậy cũng đừng trách ta Quỷ Kiếm Sơn Trang thiếu. Tàn ảnh không nói cho hắn cơ hội, chín bóng người kiếm kiếm thẳng đến mệnh môn. Trang Bất Trác đột nhiên phóng lên tận trời, tay phải bóp xuất kiếm quyết, quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang. Một đạo hoàn hình kiếm khí đẩy ra, đem kiếm linh chín đạo tàn ảnh đều chém chết. Chanh, chuôi kia do kiếm phôi cô động phi kiếm từ hư không hiện hiện, tại tinh diệu điều khiển bên dưới lại làm cho kiếm linh nhất thời khó mà cẩn thân. Trang diện bên trên nhìn, kiếm linh chật vật ứng phó, nhất thời lại rơi xuống hạ phong. Không quá nửa phút, Trang Bất Trác trong mắt đã hiện lên một tia nôn nóng. Làm trong năm người người chọn đầu tiên chiến thí luyện hắn nhất định phải vì kẻ đến sau lập xuống cọc tiêu. Nếu là biểu hiện thường thường, mấy năm qua này khổ tâm kinh doanh kiếm đạo thánh tử hình tượng há không hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bực này phôi thô luyện chế phi kiếm quả nhiên không có tác dụng lớn. Trang Bất Trác trong lòng thầm mắng, dù sao ngoại nhân nhìn không thấy thí luyện quá trình, làm gì lại che giấu. Phá! Theo quát to một tiếng, trôi kia ngay tại chiến đấu phi kiếm nhưng vẫn đi vỡ nát. Thật tình không biết, cả tòa Thiên Nguyên Kiếm Tông cũng không một người, nhưng tại kết đan phía dưới, thao túng phi kiếm có thể như vậy nước chảy mây trôi. Thậm chí không cần cẩn thận, liền có thể đem kiếm linh làm cho liên tục bại lui đáp ứng không xuể. Trong chốc lát, phía sau hắn hư không nổi lên kỳ dị gợn sóng, một thanh toàn thân lưu chuyển lên bốn màu hào quang trường kiếm chậm rãi dâng lên. Kiếm này tên Trang Bất Trác đặt tên là Tứ Tượng Tiên Nguyên Kiếm. Chính là hắn hao phí một năm thời gian, đem lúc trước Thiếu Dương, Thiếu Âm, Thái Âm bốn kiếm linh ký chủ kiếm hòa vào một lò tạo thành. Thân kiếm không bàn mà hợp thiên đạo tứ tượng, một phần âm dương, tứ tượng luân chuyển, huyền diệu dị thường. đã có thể hóa bốn kiếm phân kích, lại có thể hợp bốn là một, tuyệt đối là cả công lẫn thủ tuyệt thế lợi khí. Lão tử cái này liền để cho ngươi kiến thức xuống, cái gì mới thật sự là kiếm đạo. Trang Bất Trắc kiếm chỉ vung khẽ, tứ tượng thiên nguyên kiếm lập tức phân hóa bốn đạo kiếm ảnh, phân cư tứ phương. Thiếu dương như mưa thuận gió hòa, thái dương giống như liệt nhật bất âm, thiếu âm như xanh trong trời rộng rãi, thái âm là hàn xương thấu xương. Cái này, dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng bách lý chiếu, giờ phút này cũng cả kinh bỗng nhiên đứng dậy, ống tay áo mang lật ra trên bàn trà chén trà đều không hề hay biết. Hắn hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào huyền quang kính, thanh âm có chút phát run, thiên nguyên tứ tượng kiếm linh. Trong kiếm mộ lớn nhất linh tính tứ đại kiếm linh, lại bị hắn một người đều thu phục. Đoan Mộ Bạch lại ý vị thâm trường lắc đầu, tông chủ, ngài nên kinh ngạc cũng không phải cái này, còn có càng kinh người. Bách Lý Chiếu đông nhiên quay đầu. Ngài tựa hồ quên Đoan Mộ Bạch gần từng chữ một, tại cái khác đệ tử ngay cả ngự sử một thanh phi kiếm đều miễn cưỡng lúc, tiểu tử này đã có thể đồng thời khống chế bốn kiếm. Bách Lý Chiếu con ngươi đột nhiên co lại, trong đầu phảng phất có kinh lôi nổ vang. Hắn chậm rãi quay lại ánh mắt, nhìn về phía trong kính cái kia hăng hái thanh niên, trong mắt lại không tự giác toát ra một tia tham lam. Một cái đáng sợ suy nghĩ ở đấy lòng hắn sinh sôi, nếu là dùng Khương Khả Nhi cùng Đạo Đức Tông trao đổi kẻ này, nha đầu kia cả ngày bị từ cũng mê đến thần hồn điên đảo, cũng là vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt. Thiên Nguyên tứ tượng kiếm vừa hiện thế, toàn bộ không gian thí luyện lăng liệt chi khí bỗng nhiên tăng gọn. Bốn đạo kiếm quang sen lẫn thành lưới, mỗi một đạo đều ẩn chứa hoàn toàn khác biệt kiếm ý, mưa thuận gió hòa lại giấu giếm sắc cơ, liệt nhật đốt tâm làm cho người hoa mắt, xanh trong trời rộng rãi quanh quẩn một chỗ giống như mộng, hàn xương thấu xương đông kết kinh lạc. Trang Bất Trắc vung tay sai sử, bốn thanh phi kiếm thuận theo tâm ý giăng khắp nơi. Chỉ gặp hắn tay phải bỗng nhiên kéo một cái, Thiếu Dương kiếm bỗng nhiên gia tốc, kiếm linh một cánh tay ứng thanh mà đứt, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. Lại cử động, Thái Dương, Thiếu Âm song kiếm đã giao thoa chém qua nó lồng ngực. Kết thúc. Trang Bất Trắc lăng không bật lên, ý đi mệ tung bay ở giữa hai chỉ khép lại hướng phía dưới một chút. Bốn thanh phi kiếm đồng thời nở rộ hoa quang, từ tứ phương xuyên qua kiếm linh thân thể. Một cái đầu lâu bay lên cao cao, cặp kia trống rỗng đôi mắt dường như mang theo vài phần rung động, gắt gao nhìn chằm chằm không trung cái kia đạo phiêu giật thân ảnh. Trang Bất Trắc cười nhạt một tiếng, kiếm này thương khung kinh ha ha, bây giờ cái này kinh chữ đã không ổn. Hắn thu thập xong biểu lộ, lặp lại lần nữa trước đó lạnh nhạt mỉm cười. Kiếm này thương khung chạm thần ma, thế gian duy ta chàng, không, chắc. Cuối cùng chắc chữ lối ra trong ngáy mắt, bốn kiếm trở vào bao, toàn bộ không gian thí luyện ẩm vàng phá toái. Trong lầu các, Bách Lý Chiếu si ngốc nhìn qua dần dần tiêu tán kính ảnh, bờ môi run nhẹ nhẹ. Âm dương tương tế, tứ tượng quy nhất, kiếm khí ngút trời, kiếm cốt tự nhiên. Đây mới là mới thật sự là tiên thiên kiếm thai a. Bách Lý Chiếu kích động đến râu tóc đều dựng, rộng lớn tay áo bay phất phới. Cả người như cử chỉ điên rồ bình thường, tại trong lầu các đi qua đi lại. Hắn bỗng nhiên một trưởng vô nát bên cạnh bàn ngọc. Người tới, nhanh chóng thông chi một chút đi, kể từ hôm nay, tại Ỷ Thiên Phong đính tiết hạ xem kiếm này. Toàn tông trên dưới, từ đệ tử tạp dịch đến bế quan trưởng lão, một cái không rơi, nhất định phải cho bản tọa khổ xem ba ngày. Bực này tứ tượng quy nguyên, kiếm tâm thông minh tuyệt thế kiếm tư thế, bực này đạo vận do trời sinh vô thượng kiếm ý, nếu không thể để cho ta tông đệ tử lĩnh hội một hai, đơn giản chính là phung phí của trời. Đoan Mộ Bạch trong mắt tuy có vẻ tán thành, nhưng còn xa không kịp Bách Lý Chiếu như vậy của nhiệt. Hắn đứng chắp tay, hai đầu lông mày ngưng một vòng tan không ra sầu lo. Ngày đó thí luyện, tham dự thí luyện cùng người xem nhiều vô số kể. Tất cả đỉnh núi đệ tử tận mắt chứng kiến 5 người hoàn thành thí luyện, nếu theo thí luyện đánh giá, Trang Bất Trắc bất quá đứng hàng thứ 3. Nếu là chỉ biểu hiện ra Trang Bất Trắc cùng Khương Khả Nhi hình ảnh, đến lúc đó tất nhiên có người truy vấn, vì sao không biểu hiện ra trước hai tên thí luyện quá trình? Dấu diếm. Lời đồn đại sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Công khai. Đoan Mộ Bạch đơn giản không dám tưởng tượng. Khi những cái kia khổ tu hơn 10 năm vẫn không được kỳ pháp đệ tử, nhìn thấy cái kia hai cái quái thai biểu hiện sau, đạo tâm sẽ vặn bẹo thành loại nào bộ dáng? Ai? Đoan Mộ Bạch nhìn qua vẫn đắm chìm tại trong cuồng hỉ Bách Lý Chiếu, lắc đầu than nhẹ, "Sư minh á sư minh, ngươi cao hứng hay là quá sớm chút?" Bách Lý Chiếu thân hình bỗng nhiên cứng đờ, hắn chậm rãi quay người, trong mắt bịt kín nồng đậm mê mang. "Quá sớm." Khương Khả Nhi lấy linh lung thánh thể hiểu thấu đáo kiếm linh huyền cơ, Trang Bất Trắc càng là độc ngự tứ tượng kiếm đạo. Như vậy kinh thế hai tục biểu hiện, cho dù còn lại ba người thất bại, cũng không quan trọng gì, sao là quá sớm nói chuyện. Chương 477, một điểm không mang theo kém chương 477, một điểm không mang theo kém Đoan Mộ Bạch đầu ngón tay linh quang lóe lên, kính trung hình ảnh bỗng nhiên hoán đổi. Chiếu dọi ra lâm nghệ tâm kia mở mịt mặt, hắn đứng ở trên không đung đưa trong không gian như cái lạc đường hài tử trái phải nhìn quanh. Uy, có ai không? Lâm Nghệ kéo cuống họng hô một tiếng, thanh âm quanh quẩn. Chờ giây lát không thấy đáp lại, hắn bĩu môi, bất đắc dĩ bấm một cái kiếm quyết. Nhưng này linh kiếm ngưng tụ tốc độ đơn giản làm cho người giận sôi. Lúc này Khương Khả Nhi cùng Trang Bất Trắc sớm đã cùng kiếm linh chém giết ở cùng một chỗ, kiếm phôi của hắn mới miễn cưỡng hiển lộ ra cái mơ hồ hình dáng, trên thân kiếm linh lực lưu chuyển lúc đứt lúc nối. Lão đoàn nha lão đoàn. Lâm Nghệ một bên chậm rãi xoa xoa kiếm phôi, một bên đích đích cô hoàng trách. Ta liền nói cái này phá kiếm phôi tốn thời gian phí sức, nếu không phải sợ bị ngươi ném tới lạnh thác nước dưới đáy ngầm, bản thiên kiêu mới lười nhắc hầu hạ phá ngoạn ý này mà. Đột nhiên, hắn con ngươi đột nhiên rụt lại, toàn thân lông tóc dựng đứng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Nghệ nghiêng đầu nghiêng người, một đạo lạnh lẽo kiếm quang sát hắn chót mũi lướt qua. Đồ chó hoang kiếm linh, lại còn dám làm đánh lén. Kiếm linh đâu để ý hắn hùng hùng hổ hổ, trường kiếm trong tay hóa thành đầy trời hàn tinh, chiêu chiêu thẳng đến yếu hại. Lâm Nghệ trước người trôi kia bán thành phẩm linh kiếm căn bản không phát huy được tác dụng, chỉ có thể chạy trối chết. Trong lúc nhất thời không gian thí luyện bên trong diễn ra buồn cười nhưng lại kinh tâm động phách một màn, một cái đằng đằng sát khí đuổi, một cái chật vật không chịu nổi trốn, trốn cái kia ngoài miệng còn không tha người, mắng hoa dạng chồng chất. Suy, lại là một đạo kiếm quang hiện lên, Lâm Nghệ cánh tay trái ống tay áo mở ra một đường vết rách, xâm nhiễm ra từng mảnh tinh hồng. Lần này hắn triệt để sù lông lên. Nếu không phải nhìn lão đoàn không chối từ khổ cực, hướng dẫn từng bước, lo lắng hết lòng phân thượng, lão tử mới không nhận cái này vật khí. Kiếm phôi kia rốt cục hoàn thành hóa hình, hắn đột nhiên vừa lấy, vung lên đến chính là một trận chém bảo. Địa bộ này nào giống là kiếm tu quyết đấu, ngược lại là cực kỳ giống trợ bữa bát phụ đánh nhau. Mấy hiệp xuống tới, không chỉ có không có làm bị thương kiếm linh mảy may, trên người mình ngược lại lại thêm mấy vết thương. Đi ngươi lại ra. Len ken một tiếng vang dọn, Lâm Nghệ đột nhiên đem linh kiếm vứt xuống đất. Không đùa. Lao tử không phục hồi. Ngay tại kiếm linh phi thân đâm tới sát na, hắn đông nhiên như bạch hạc bay lên không, cao cao dâng lên. Bày ra kéo cung bắn tên thái độ. Kiếm linh gặp hắn trong tay dấu thuyết, quanh thân càng là không có chút nào linh lực ba động, căn bản khinh thường tránh né, kiếm thế không giảm trái lại còn tăng, thẳng đến cổ họng. Lâm Nghệ nhếch miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị, trong mắt hàn mang chợt hiện. Kiếm linh phóng lên tận trời, lần nữa giết tới trước mắt. Đi. Theo cái này âm thanh quát nhẹ, kiếm linh trước mắt đột nhiên hiện hiện to bằng một cái mũi kim điểm sáng. Đằng sau, điểm sáng kia cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt hóa thành phô thiên cái địa bạch mang. Thậm chí ngay cả kinh ngạc biểu lộ cũng không kịp hiện hiện, cực quang kia liền biến mất ở trước mắt hắn. Kiếm linh quay đầu, chỉ thấy một vòng ngân quang hóa thành kia giải biến mất trong tầm mắt. Thân thể của hắn cũng tại lúc này từng khúc tan rã, hóa thành đầy trời ánh sao tiêu tán vô tung. Không gian thí luyện yên tĩnh như cũ, chỉ còn lại có Lâm Nghệ chậm rãi phủi phủi trên ống tay áo cũng không tồn tại cho bụi. Trong lầu các cũng đồng dạng lâm vào yên lặng, Đoàn Mộ Bạch không nói một lời, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Bách Lý Chiếu, tựa hồ là đang chờ hắn một cái phản ứng, hoặc là một cái thái độ. Bách Lý Chiếu nhìn chăm chú kính trung tiêu tán kiếm linh tàn ảnh, thật lâu mới thâm thẳm thở dài, cái này Lâm Nghệ nói hắn kiếm đạo thiên phú không đủ đi, lại có thể tại trúc cơ kỳ liền ngưng luyện ra phi kiếm vô thể, đợi một thời gian, kiếm tiên có thể thành. Có thể. Nói, Bách Lý Chiếu nhíu mày. Coi vừa rồi biểu hiện, linh kiếm này không những không thể cổ vũ nó uy, ngược lại thành trói buộc hắn thực lực công xiển. Đoàn Mộ Bạch điểm một chút đầu, nói bổ sung, kỳ hoặc hơn chính là, cùng là tiên tiên kiếm linh dễ, theo lý thuyết cho dù không kịp trang bất trắc, cũng không nên chênh lệch như vậy cách xa. Nhưng mấy năm qua này, ta luôn cảm thấy Phi Dương cùng Từ Dã, Lâm Nghệ ba người kiếm đạo tiến cảnh. Hắn dừng một chút, thanh âm dần dần thấp, thậm chí còn không bằng Khả Nhi cái này tiên tiên thủy linh căn. Khả Nhi mặc dù không phải kiếm linh dễ, có thể linh lung thánh thể trời sinh tuệ tâm thông thấu, cảm giác lực siêu phàm. Tại trên con đường tu hành, loại nào cao thâm pháp thuật, huyền ảo tâm pháp, đều có thể nhanh chóng hiểu thấu đáo tinh túy trong đó. Nộ tính độ cao, có thể xưng tuyệt thế kỳ tài. Bách Lý Chiếu chậm rãi quay người, ngửa đầu nhìn về phía lịch đại trưởng môn tại Ngọc Bích lưu lại mũi kiếm. Kiếm linh kia trải qua mấy ngàn năm chiến đấu ma luyện, vô luận kinh nghiệm hay là thực lực, đều viễn siêu đệ tử tầm thường. Trừ bỏ lúc trước hoang đường không nói, cái kia Lâm Nghệ chân chính đánh giết kiếm linh kỳ thực chỉ dùng một chiêu. Thử hỏi tông ta mở không gian thí luyện mấy ngàn năm nay, có thể có đệ tử có thể làm được trình độ như vậy. Đoan Mộ Bạch trầm mặc, hắn đương nhiên nhớ kỹ năm đó chính mình thí luyện lúc, là như thế nào tại kiếm linh thủ hạ khổ chống đỡ nửa ngày lâu, cuối cùng mới thắng hiểm nửa chiêu. Kỳ thật đây mới là nhất làm ta đau lòng chỗ. Muốn ta Đoàn Mộ Bạch dốc hết tâm huyết giảng dạy kiếm đạo chân giải, kết quả hắn cười khổ một tiếng, trong mắt bọn hắn chỉ sợ đều thành trò cười. Lâm Nghệ thực lực chân chính, sợ là đủ để quét ngang trúc cơ chi cảnh. Trong lầu các lâm vào tĩnh mịch, Bách Lý Chiếu rốt cuộc để ý giải Đoàn Mộ Bạch trong lòng nỗi khổ. Hắn khổ tâm dạy dỗ là nhỏ, sợ nhất là khi một đám đệ tử nhìn thấy cái gọi là kiếm đạo chân truyền còn không bằng Lâm Nghệ trong tay một kích, chỉ sợ Thiên Nguyên Kiếm Tông ngàn năm lúc thành kiếm đạo chính thống tín ngưỡng, sợ rằng sẽ tại trong một đêm sụp đổ. Bây giờ năm người thí luyện tin tức sớm đã truyền đi xôn xao, tất cả đỉnh núi đệ tử đều muốn cầu quan sát thí luyện hình ảnh. Bách Lý Chiếu nghe vậy cao mày, hai ngón tay không tự giác vuốt ve. Một lát sau, hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, không bằng dạng này. Đem Khả Nhi cùng Trang Bất Trắc hình ảnh đặt ở phía trước, Lâm Nghệ đặt ở cuối cùng. Đợi trước bốn người biểu hiện ra hoàn tất, bản tọa lại ra mặt, triệu tập đám người. Kể từ đó, đã có thể phấn chân sĩ khí, lại tránh được miễn. Không thể thực hiện được. Đoan Mộ Bạch một bầu nước lạnh đánh gãy Bách Lý Chiếu tính toán. Lâm Nghệ biểu hiện mặc dù kinh người, nhưng so với vị kia, nói, hắn tay áo vung lên, kính trung hình ảnh lần nữa lưu chuyển. Đây là Từ Dã. Đoan Mộ Bạch trầm trọng gật đầu, thanh âm khô khốc, sư minh chính ngài xem đi. Kính trung, một vị ôn tồn lễ độ thanh niên, một bộ trắng thuần trường sam không nhiễm chân thế, bên hông treo lấy chuôi kia kèm kiếm phôi. Hắn tả hưu đánh giá hết thảy trước mắt, tư thái thanh thản đến phảng phất tại nhà mình định viện tản bộ. Nơi đây tựa hồ cùng Đạo Đức Tông huyễn cảnh chưa đủ lớn giống nhau, ngoại giới hết thảy đều có thể đưa vào ở đây. Từ Dã nghĩ linh tinh, không biết đống nhiên nghĩ tới điều gì, lần nữa lén lén lút lút bốn phía bắt đầu đánh giá. Xác định thật không người sau, hắn lấy ra hai thước thanh phong cắm vào mặt đất. Sau đó trốn ở thanh phong kiếm hậu, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bén lên vào áo, kéo ra lưng quần hướng phía dưới tìm kiếm. Hắc hắc hắc, thật sự là con nguyên, một chút không mang theo kém. Chương 478, xa lạ trăm dặm chiếu chương 478, xa lạ trăm dặm chiếu kéo ra khoe miệng, cứng đờ chuyển hướng Đoạn Mộ Bạch, hắn đây là đang. Đoạn Mộ Bạch sớm đã căng thẳng mặt, không chờ hắn nói xong cũng nặng nề mà gật đầu, tựa hồ đối với này sớm có đoán trước. Đây đều là cái gì ly kỳ mạch não? Trăm dặm chiếu chỉ cảm thấy huyệt thái dương tình tịch chực nhảy, đệ tử tầm thường tiến vào không gian thí luyện, cái nào không phải trận địa sẵn sàng đón quân địch? Có thể cái này từ vậy. Trăm dặm chiếu chỉ vào mặt tính, cái này từ vậy cái này. Sư Minh, Đoạn Mộ Bạch buồn bã nói, ngươi nói cho ta biết, hình ảnh này muốn hay không ngay trước toàn tông đệ tử mặt phong xuất? Cái này. Ngay tại hai người giữa lúc trò chuyện, trong kính dị biến nảy sinh, một đạo chói mắt hàn quang không có dấu hiệu nào bạo khởi, từ cũng cuốn quít ở giữa ngồi xổm người xuống. Đạo kiếm quang kia sát trước người hai thước thanh phong lướt qua, gây ra một chuỗi chói mắt hỏa hoa. Ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh liền động thủ. Các ngươi Thiên Nguyên kiếm tông kiếm linh cứ như vậy không nói võ đức. Từ cũng trừng to mắt, giận không kìm được. Lời còn chưa dứt, hắn đột cảm giác phần gáy mát lạnh. Ta dựa vào. Từ cũng trách kêu một tiếng, luống cuống tay chân nhấc lên nông rộng lưng quần, nhanh chân liền chạy. Trong kính lập tức bày biện ra một bức làm cho người không biết nên khóc hay cười hình ảnh, đang đằng sát khí kiếm linh ở phía sau theo đuổi không bỏ, trước mặt cái kia chật vật chạy trốn thân ảnh, một bên chạy còn muốn một bên dẫn theo không ngừng rơi xuống quần. Kiếm linh kia phảng phất tận lực chê bừa, mỗi khi Từ cũng ngón tay khó khăn lắm chạm đến dây lưng, chính là một đạo xảo trá kiếm khí đánh tới, làm cho hắn không thể không lần nữa xách quần chạy trốn. Người mẹ nó. Từ cũng giận dữ, bấm tay bắn ra một đạo đặc khí. Ai ngờ cái kia khí kình tại kiếm linh mặt trước nổ tung, đối phương mà ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một chút. Dựa vào. Bút, có bút. Từ cũng chửi lầm lên, ngắm nhìn bốn phía xác nhận không người quan chiến, dứt khoát quyết định chắc chắn, quần từ bỏ. Và anh. Quanh thân chân nguyên phồng lên, trong nháy mắt đem tàn phá buộc quần chấn thành một miệng. Hắn trần trụi hai đầu đuổi thon dài, vẫy tay một cái, hai thước thanh phong lập tức phát ra long ngâm giống như kiếm minh, gào thét mà tới. Mũi kiếm vào tay sát nà, giang giác. Chín ngày lôi động. Toàn bộ không gian thí luyện trong nháy mắt bị đâm mắt lôi quang nuốt hết. Từ cũng không giữ lại chút nào rót vào toàn bộ chân nguyên, xoay tròn cánh tay chính là một cái không có kết cấu gì chém bảo. Kiếm linh cầm kiếm đón đỡ trong nháy mắt, ầm ầm. Trăm dặm chiếu trơ mắt nhìn xem thế giới trong kính hóa thành một mảnh lôi hải. Vị này nhìn quen sóng gió kiếm tông chi chủ, giờ phút này lại không tự giác nín thở. Trong não chỉ có một cái ý nghĩ, đơn giản quá tàn bạo. Cái này thậm chí so rừng nghệ cái kia kinh diễm một kích còn muốn qua trương. Chí ít rừng nghệ còn coi trọng cái thức mở đầu, còn có mấy phần xúc thế mà phát. Cái này Từ cũng căn bản chính là vung lấy đại bản con mẹ người. Tại bực này tuyệt đối lực lượng nghiền ép bên dưới, kiếm linh ngàn năm ma luyện chiến đấu kỹ nghệ đơn giản thành trò cười. Trăm dặm chiếu thậm chí không dám tưởng tượng, nếu là Từ cũng thi triển bản mệnh công pháp, nên cỡ nào hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Cái kia cánh cửa kia giống như đồ chơi là hắn khí lưới đao. Trăm dặm chiếu thanh âm phát run. Đoạn Mộ Bạch trầm trọng gật đầu, mặc dù mấy năm này hắn chưa bao giờ vận dụng, nhưng cũng mà xác thực để cập qua. Dừng một chút, thanh âm khô khốc, nghe nói kiếm kia đã sinh linh trí. Vâng. Lời này giống như cựu thiên huyền sét đánh tại trăm dặm chiếu trên đỉnh đầu. Hắn ngây ra như phóng nhìn qua mặt kính, trong nao trống rỗng. Cái kia vậy cũng có thể để kiếm. Lôi quang dần dần tán, trong kính dự uy chưa tiêu lôi ti ở trong thiên địa toán loạn. Từ cũng một mình đứng ở trong cung phòng, áo bào tung bay ở giữa, hai đầu được không chói mắt đuổi như ẩn như hiện. Hồi lâu, trong lầu các vang lên một trận trầm thấp tiếng cười. Trăm dặm chiếu ngửa đầu nhìn lên trời, trong tiếng cười lộ ra mấy phần thê lương. Ha ha ha, đạo đức tông a, đạo đức tông, ngươi đến tuột cùng là tích bao nhiêu đời công đức mới có thể có thiên này quyến. Tiếng cười của hắn càng ngày càng vang, cuối cùng lại mang theo vài phần điên cuồng. Ha ha ha, a a a. Đoạn Mộ Bạch lo lắng đánh gãy, sư minh vậy cái này hình ảnh còn muốn hay không cho các đệ tử quan sát. Trăm dặm chiếu tiếng cười im bặt mà dừng, khuôn mặt dần dần khôi phục ngày xưa uy nghiêm. Hắn đứng chắc tay, mắt sáng như đuốc, thả. Vì sao không thả? Có thể cái này. Đoạn Mộ Bạch muốn nói lại thôi, có thể dao động hay không tông ta đệ tử kiếm đạo chi tâm. Không sao. Trăm dặm chiếu phất ống tay háo một cái, giữa thiên địa khí vận sở chung người có thể có mấy người. Huống chi ba người tề tụ một tông. Thế gian nào có như vậy trùng hợp sự tình. Hắn quay người nhìn thẳng Đoạn Mộ Bạch, trong mắt nổ bắn ra tinh quang, đây là thiên đạo hiển hóa. Từ nơi sâu xa tự có định số. Tương lai bọn hắn không phải quấy phong vân, chính là bình định lại cản khôn thiên mệnh chi tử. Nói đến chỗ kích động, trăm dặm chiếu trường bảo phùng lên, ba người đã nhập ta Thiên Nguyên kiếm tông, chính là ta Thiên Nguyên kiếm tông người. Có thể có như thế thiên điều, toàn tông trên dưới giống như vinh yên. Đoạn Mộ Bạch đứng chết trận tại chỗ, nửa ngày nói không ra lời. Đã nhập ta Thiên Nguyên kiếm tông, chính là ta Thiên Nguyên kiếm tông người. Lời này nếu để cho Đạo Đức tông biết được, sợ cái kia không biết sinh tử lục đêm nay đều được tái hiện thế gian, dẫn theo bản mệnh pháp bảo giết đến tận cửa liều mạng. Có thể Đạo Đức tông bên kia. Đoạn Mộ Bạch vẫn chưa từ bỏ ý định. Đạo Đức tông thì như thế nào? Trăm dặm chiếu đột nhiên quay người, áo bào phồng lên đến càng thêm tùy ý, chẳng lẽ Đạo Đức tông liền có thể làm trái thiên mệnh phải không? Đoạn Mộ Bạch con ngươi rung mạnh, thiên mệnh cùng Thiên Nguyên kiếm tông có nửa khối linh thạch quan hệ. Hắn thậm chí hoài nghi nhà mình sư huynh có phải hay không tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Trầm tư suy nghĩ nửa ngày, thực sự tham không thấu huyền cơ trong đó, đành phải kiên trì hỏi, "Sư huynh, tha thứ sư đệ ngu dốt, không nói đến cái này thiên mệnh là thật là giả, cho dù là thật." Hắn cẩn thận từng ly từng tí cân nhắc từ ngữ, lại cùng chúng ta Thiên Nguyên kiếm tông có gì liên quan? Trăm dặm chiếu liếc xéo hắn một chút, giận nó không tranh. Xuân tài. Hắn tay háo hất lên. Không có thiên mệnh liền không thể tạo một cái. Nếu là ta Thiên Nguyên kiếm tông tạo thiên mệnh, tự nhiên muốn về ta Thiên Nguyên kiếm tông tất cả. Đoạn Mộ Bạch như bị sét đánh, cũng trong nháy mắt minh ngộ, đây là muốn cưỡng ép cho ba người đánh lên Thiên Nguyên kiếm tông là cần à. Nhưng nếu Đạo Đức tông thật tìm tới cửa. Trăm dặm chiếu nghe vậy, nét miệng lên một vòng cao thâm mặt chắc ý cười, hài tử có cha đẻ, chẳng lẽ liền không thể lại có cái thúc phụ. Đoạn Mộ Bạch toàn thân run lên, kinh ngạc nhìn qua trước mắt cái này ở chung ngàn năm sư huynh. Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, tại trăm dặm chiếu trên mặt bỏ ra pha tạp quang ảnh, rõ ràng vẫn như cũng là mặt mũi quen thuộc kia, vì sao giờ phút này lại lộ ra như vậy lạ lẫm? Truyền bản tọa khẩu dụ. Trăm dặm chiếu đột nhiên chấn tay háo mà lên, tiếng như lôi đỉnh. Sau 3 ngày giờ thịnh, bản tọa muốn tại kiếm đạo đài khai đàn giảng đạo, tất cả trúc cơ cảnh đệ tử một cái không rơi, nhất định phải trình diện. Chương 479, chúc cơ cảnh viên mãn chương 479, chúc cơ cảnh viên mãn cần tuân tông chủ pháp chỉ. Đoạn Mộ Bạch không người lĩnh mệnh. Tuân cái gì tuân? Trong giằm chiếu đột nhiên trong mắt tinh quang nổ bắn ra, trọng điểm là đem cái kia 5 cái danh con cho bản tọa nhấn tại hàng thứ nhất chính giữa. Nếu là thiếu một cái, Đoạn Mộ Bạch chỉ cảm thấy một cỗ kiếm khí lăng lệ đập vào mặt, làm cho người dùng mình. Linh Sơn trong độc phủ, Từ cũng xếp bằng ở trong tụ linh trận đường, quanh thân linh khí như thủy triều chập trùng. Đột nhiên, hắn vùng đan điền bắn ra kim quang chói mắt, chín đạo linh khí vòng xoáy lên đỉnh đầu hiện hóa, đây chính là trúc cơ 9 tầng đại viên mãn tiêu chí. Oanh, ngoài động phủ linh khí đột nhiên bạo động, hóa thành mắt trần có thể thấy linh vụ điên cuồng tràn vào Từ cũng trong phủ. Hắn đóng chặt hai mắt có chút rung động, cái trán chảy ra một tầng mồ hôi. Hai thước thanh phong lơ lửng tại trước người hắn, thân kiếm không ngừng rung động. Theo cuối cùng một đạo linh khí nhập thể, Từ cũng đột nhiên mở mắt, trong con mắt lồi quang lấp loé. Cuối cùng xong rồi. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn xem chính mình ánh nhuận như ngọc hai tay. Chật chật càng ngày càng trắng đấu, không móc chút gì đơn giản đáng tiếc cảm khái thời khắc, hai thước thanh phong một tiếng minh càng, nhảy lên nhập trong tay hắn. Từ cũng hơi sững sờ, nói câu, ta ơn sau một khắc, trúc cơ 9 tầng linh lực ở trong kinh mạch tuôn trào không ngừng, so trước đó hùng hậu mấy lần không chỉ. Kỳ lạ nhất là, hắn mơ hồ cảm giác được thể nội linh lực bắt đầu tự hành vận chuyển, lại có một tia ngưng kết huyền diệu cảm ứng. Ngoài động phủ, Dương Nghệ cùng Hàn Bay Dương ngồi xổm ở trên thềm đá, trông mong nhìn qua đóng chặt cửa động. Lại mẹ hắn đột phá. Hàn Bay Dương chua chua đếm lấy trên đất linh thạch, cái này đều tầng thứ 9 so ta đều người cao tiểu cảnh giới. Thu Minh không cần nhục trí, ngươi mặc dù cảnh giới không có đại ca cao, có thể ngươi tuổi tác so với hắn đại a. Hàn Bay Dương nhìn chằm chằm Dương Nghệ nhìn hồi lâu, xác định thật sự là hắn là muốn tự an ủi mình bất đắc dĩ thở dài. Ta tại 8 tầng thẻ dòng giá 2 năm, tiểu tử này ngược lại tốt, cùng uống nước giống như vọt lên. Nói, hắn đau lòng nắm lên một thanh phẩm linh thạch, tinh chuẩn ném động phủ cửa ra vào tụ linh trận mắt. Ta dựa vào, ngươi tiết kiệm một chút, tình cảm không phải là của mình không đau lòng là không. Dương Nghệ ngoài miệng phàn nàn, trên tay lại thành thật theo sắt ném ra 3 khối linh thạch trung phẩm. Hàn Bay Dương kéo ra khóe miệng, ngươi đây chính là linh thạch trung phẩm, một khối đỉnh ta cái này 100 khối, đến cùng là ai lãng phí? Đại ca nói để nhìn xem tới, ngươi mù bận tâm cái gì? Hàn Bay Dương nhãn hạt châu kém chút trừng ra, hồi lâu sau rốt cục nhẫn nhịn một câu, ngươi là chó sao? Hai người một bên nghĩ linh tinh, một bên giống uy linh thú giống như hướng trận nhãn ném mạnh linh thạch. Mỗi khối linh thạch rơi vào trong trận, trong động phủ linh khí liền nồng đậm một phần. Từ cũng cảnh giới xu thế dần dần vững chắc. Ngươi nói, Hàn Bay Dương đột nhiên hạ giọng, Từ cũng sẽ không cũng giống ta cũng như thế, nửa đường linh căn biến dị mà không biết. Nói bậy cái gì, đại ca của ta kiếm thuật mới là cao minh nhất, chỉ bất quá có thể lập tức giải quyết sự tình, hắn lười đi điều khiển mà thôi. Không tin ngươi để trang không chắc ngự cái kia hai thước thanh phong giết địch thử một chút. Bảo đảm không ra một lát, liền để hắn linh lực khô kiệt. Hàn Bay Dương sát có kỳ sự nhẹ gật đầu, lại một mặt nghi ngờ nhìn về phía Dương Nghệ. Nhưng vào lúc này, trong động phủ truyền ra một tiếng tởm mở cười to. Ha ha ha, chỉ là trúc cơ 9 tầng hạ bút thành văn, hai vị 9 tầng trở xuống sâu kiến cần phải nắm chặt. Oanh, động phủ cửa đá chậm rãi mở ra, Từ cũng chịu tay dạo bước mà ra, quanh thân còn quanh quẩn lấy chưa tán linh khí. Hắn híp mắt thích hướng bên dưới ngoại giới tia sáng, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra bộ kia ôn tồn lễ độ, nhưng lại mang theo chút khí chất vô lại dáng tươi cười. Hắc, cảm tạ hai vị sư đệ cho sư huynh hộ pháp. Từ cũng cố ý đem sư đệ hai chữ cắn đến cực nặng, ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về liếc nhìn. Chậc chậc, tám tầng cùng tầng 7 hai vị sư đệ còn cần cố gắng nhiều hơn nha. Hàn Bay Dương hừ lạnh một tiếng, thuận đường đem trên mặt đất còn lại linh thạch thu nhập chính mình linh chữ trong túi. Khoan đắc ý, bất quá là vận khí tốt thôi. Hắn tận lực quay đầu không nhìn tới Từ cũng quanh thân linh quang, lại nhịn không được dùng liếc trộm, cái kia trúc cơ 9 tầng viên mãn linh lực ba động. Trong lòng không ngừng hâm mộ. Chính là, Dương Nghệ lười biếng tựa ở trên vách đá, tiện tay ném tiếp lấy một khối linh thạch. Chỉ cần không có vượt qua đại cảnh giới, điểm ấy chênh lệch thì xem là cái gì con nhà. Tại Dương Nghệ trong lòng, tựa hồ người đại ca này vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Từ cũng nhíu mày, "Ôi, nhị đệ uy phong thật to." Nói đột nhiên đưa tay vuốt Dương Nghệ chùi lùi đầu. Dương Nghệ tùy ý hắn tùy ý làm vậy, lại cười ha hả trả lời, "Đại ca, ngươi biết ta kính ngươi là bởi vì ngươi phẩm đức cao xa, ngọc thụ lâm phong, tài sáng tạo tuyệt đỉnh, mà tuyệt không phải là cảnh giới cùng thực lực." Từ cũng lắc đầu cười nói, "Vi huynh hôm nay tâm tình tốt, liền tha cho ngươi một mạng." Hắn tay áo dài vung lên, nơi xa một tảng đá xanh nhúng thanh bay tới, vững vàng rơi vào trong ba người ở giữa. Lại đem hai thước thanh phong hướng mặt đá bên trên quét ngang, hóa thành một tấm tự nhiên bàn lớn. Tới, hôm nay vi huynh mời khách. Hắn cố ý kéo dài âm điệu, đầu ngón tay tại thân kiếm gõ, coi như là an ủi hai vị sư đệ thụ thương tâm linh vài hũ linh nhưỡng vừa mang lên bàn. Từ cũng đột nhiên hướng Dừng Nghệ phương hướng nháy mắt ra hiệu, chất nhi, đến giúp bá phụ rót rượu. Chỉ gặp một đầu xanh tươi cảnh từ Dừng Nghệ trong tay áo chui ra, đỉnh mấy mảnh chồi non có chút rung động. Bây giờ tiểu thanh đã có biến hóa lớn, Từ đã từng treo chọc là nó hút Dừng Nghệ tinh khí mới có thể như vậy. Đoạn thời gian kia, doa đến Dừng Nghệ cũng không dám đưa nó mang ở trên người. Tiểu thanh bất đắc dĩ duỗi ra hai cây cành cây nhỏ, run rẩy ôm lấy vỏ rượu, rót rượu lúc còn đổ non nửa chén. Cùng thạch linh tiểu nhân động tác nước chảy mây trôi so sánh, đơn giản bụng về đến đáng yêu. Hàn Bay Dương bưng chén rượu lên ngửi nhẹ, lông mày đột nhiên nhíu một cái, "Từ sư đệ, ngươi cái này linh ngưỡng." Ai Tử cũng dựng thẳng lên một ngón tay lung lay. "Chúc cơ 8 tầng lúc ngươi xưng sư đệ ta, xem ở lớn tuổi phân thượng bản thiên kiêu có thể không so đo. Bây giờ nha." Từ cũng nói lấy, cố ý phóng xuất ra một tia chúc cơ 9 tầng uy áp. Mong rằng Hàn sư đệ có thể có chút tự mình hiểu lấy uy áp này, mặc dù không có khả năng trấn áp Hàn Bay Dương, nhưng quả thực đem hắn buồn nôn quá sức. Hàn Bay Dương khi đến răng hàm đều muốn cắn nát, tay phải không tự giác sở về phía linh chiếc túi, rất muốn rút ra đại đao chặt hắn, có thể ánh mắt đảo qua trôi kia sung làm mặt bản hai thước thanh phong, lại ngạnh sinh sinh đè xuống xúc động này. Lão tử, hắn cố nén nộ khí, chỉ vào trong chén màu hổ phách tử dịch, cái này linh nhượng thế nhưng là lấy bích quả thật làm chủ tài. Bích quả thật, đó là đồ chơi gì? Từ cũng một mặt mở mịt. Hàn Bay Dương nhãn con ngươi trừng tròn xoe, ngươi cũng không biết. Bích quả thật sinh tại Bắc Hoang trăm trượng băng nhai phía trên, trăm năm một kết quả, ăn vào có thể gột rửa kinh mạch tạp chất, thanh tịnh đạo tâm. Khó được nhất là có thể giúp tu sĩ chống cự tâm ma quá nhiều, chính là đột phá đại cảnh giới lúc chí bảo. Lần trước ta thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn, mới mua hàng hai biên, mùi thơm này tuyệt đối không sai. Từ cũng nâng chén tay đột nhiên dừng lại. Chương 480, liếm chó không có gì cả chương 480, liếm chó không có gì cả nguyên lai vật này chân quý như thế. Khả Nhi sư muội đưa ta linh ngưỡng lúc, cũng không có đề cập qua những này a. Từ giã cơ chén rượu thầm nói. Cái gì? Hàn Phi Dương đông nhiên đứng người lên, nhị xích thanh phong đều bị đâm đến chấn động. Thật sự là Khả Nhi sư muội tạo. Gặp Từ giã gật đầu, Hàn Phi Dương lập tức mặt xám như cho. Lâm Nghệ vội vàng đập bả vai hắn, thô minh, không đến mức không đến mức. Không có đưa ngươi thế nào, không phải cũng không có đưa ta nhà. Cái này bích quả thật. Hàn Phi Dương ôm ngực, thanh âm phát run, là ta bỏ ra nửa năm tông môn cống hiến, lại dựa vào 10.000 linh thạch mới đổi lấy. Hắn đột nhiên hai tay chống lấy mặt bàn chất vấn, ngươi đến cùng cho Khả Nhi sư muội rót cái gì thuốc mê? Mấy năm này nàng không phải cho ngươi đưa linh quả, chính là giúp ngươi chỉnh lý đạo phủ, ngay cả tu luyện đều muốn bên cạnh ngươi ngồi. Ánh mắt kia đều nhanh dính trên người ngươi. Từ Giã đương nhiên minh bạch Khương Khả Nhi tâm ý, nhưng đối với hắn mà nói, tu hành đại đạo mới là đứng đắn, thân thể giao lưu còn có thể, tâm linh giao lưu thì thôi, cái đồ chơi này quá đang nghi phiền. Đương nhiên, loại lời này không thể cùng Khương Khả Nhi minh nói, đành phải giả vờ ngây mốc. Từ Giã nghĩ thông suốt sau, có khí phách trả lời, muốn trách thì trách ngươi cái kia hai đầu cây chổi lông mày đi. Nhà ai người tốt dài dạng này? Lại nói, ta Từ Giã làm việc, cần hướng ai giải thích? Dừng một chút lại bổ sung, đánh không lại ngoại trừ. Gặp hắn nhất thời nghẹn lời, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, Từ Giã giơ lên chén ngọc uống một hơi cạn sạch, Khả Nhi ân tình ta tự sẽ hoàn lại, ngươi ít tại cái này. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Hàn Phi Dương lại gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hắn chén ngọc, ngón tay run rẩy. Cái này ngọc này chén hẳn là cũng thế. Từ Giã túi đầu tường tận xem xét, có chút ngượng ngùng gật đầu, ngạch không sai, đây cũng là Khả Nhi sư muội tặng. Phốc, Hàn Phi Dương một ngụm lao huyết phun ra, ngửa mặt liền ngã. Lâm Nghệ luống cuống tay chân tiếp được hắn, bóp lấy người của hắn bên trong, thầm nói, Thu Minh, ngươi lại nhìn kỹ rõ ràng, thật là ngươi đưa ra cái kia sao? Phốc, Lâm Nghệ nhìn chằm chằm không trung phiêu tán huyết vụ, cho đến cuối cùng một sợi tiêu tán cũng không gặp bất kỳ khác thường gì. Hắn thất vọng nhíu môi, liên phun huyết hóa chữa loại này cơ sở thuật pháp cũng sẽ không, thật sự là tu luyện uổng phí. Không biết qua bao lâu, Hàn Phi Dương đột nhiên một phát cá chép nhảy ngồi thẳng người, hai mắt xích hồng chỉ hướng trên bàn đá chén ngọc. Run rẩy thanh âm nói, vật này chính là Bắc Cảnh Hàn Ngọc tạo thành, chỉ cần rót vào một tia linh lực liền có thể tùy tâm điều tiết nhiệt độ, đồng ấm hệ mát. Càng khó hơn chính là có thể giữ lại linh ngưỡng 10 thành công hiệu, là ta. Tốt tốt, biết. Lâm Nghệ đem hắn đánh gãy, quay đầu đối với Từ Giã đạo, đại ca nhanh thử một chút, thật có như thế thần. Từ Giã vuốt vuốt chén ngọc, một mặt vô tội, Khả Nhi sư muội cũng thật sự là ánh sáng biết đưa, ngay cả dùng pháp đều không nói rõ ràng. Phúc, Hàn Phi Dương lại là một ngụm lao huyết phun ra. Từ Giã thử hướng trong chén rót vào linh lực, chỉ gặp thân chén nổi lên ánh lăng quang, rượu trong chén dịch lại thật toát ra lượn lờ nhiệt khí. Hắn uống một hơi cạn sạch, chép miệng một cái nói rượu a. Hàn Phi Dương tim như bị dao cắt, nghĩ đến nếu tâm ý đều bị chuyển tặng, không bằng uống nhiều mấy chén hồi vốn. Nhưng khi hắn ôm lấy vỏ rượu lúc, lại phát hiện bên trong sớm đã giống tuyết. Không có. Hắn khó có thể tin chừng mắt hai người. Lâm Nghệ nhún nhún vai, ai bảo ngươi ngủ lâu như vậy? Chúng ta cũng không thể làm chờ xem. Phúc, chiếc thứ ba lão huyết phun ra, lần này tại giữa không trung ngưng tụ thành cái thẳng chữ, đáng tiếc thoáng qua tức thì, ai cũng không có chú ý tới. Khương Khả Nhi a Khương Khả Nhi, ngày sau ta Hàn Phi Dương lại đối với ngươi có nửa phần tưởng niệm, ta chính là chó. Hàn Phi Dương ngửa mặt lên trời thét dài, bi vẫn muốn tuyệt. Lời còn chưa dứt, một đạo lưu quang từ chân trời sẽ qua. Khương Khả Nhi chắp tay sau lưng, nhảy nhảy nhót nhót hướng mấy người đi tới, váy theo gió dương nhẹ, tựa như cái kia tinh linh thiên tử. Ai là chó nha? Nàng ngửa đầu, lúng đồng tiền như hoa. Từ sư huynh lại khi dễ Hàn sư huynh rồi. Hắn muốn là. Nói đến một nửa đột nhiên che miệng cười khẽ, các ngươi cũng đừng trêu cợt hắn rồi, không rõ ràng cho lắm. Khương Khả Nhi mới vừa đi tới phụ cận, trước đó còn đau không muốn sống, Hàn Phi Dương trong nháy mắt trở mặt, định hót tiến lên trước, Khả Nhi sư muội tới rồi. Ta liền biết sư muội quan tâm nhất ta. Bất quá ngươi yên tâm, liền hai người bọn họ ta không khi dễ bọn hắn liền nên thắp nhang cầu nguyện. Hàn Phi Dương liếc mắt lườm liếc Từ Giã hai người. Lâm Nghệ nhìn trận mắt hốt mồm, Trang lão tam cái thằng kia là thật chó, có thể ngươi là chó thật. Khương Khả Nhi hé miệng cười một tiếng, ngược lại nhìn về phía Từ Giã. Từ sư minh, mỗi năm một lần tháng linh hoa lại mở đầu tinh lan vực các thành đều tại bán nguyệt hoa túi thơm, ta thích nhất cái kia hương khí. Khả Nhi sư muội như vậy tiên tử nhân vật, lại cũng đối với phàm tục đồ vật cảm thấy hứng thú. Từ Giã nhíu mày hỏi, sư minh giễu cợt ta. Khương Khả Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ta khi còn bé ngoài viện liền trồng tháng linh hoa, mỗi lần ngửi được mùi thơm này, liền sẽ để tâm thần ta yên ổn. Nàng khẽ cắn môi dưới, không biết sư minh có thể có nhàn hạ. Hàn Phi Dương một cái bước xa cắm đến giữa hai người. Gần nhất thành trì bất quá 300 dặm mà thôi. Ta cái này đi cho sư muội mua, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Khương Khả Nhi vội vàng khoát tay, không cần phiền phức Hàn sư minh. Hàn Phi Dương lại nghĩa chính ngôn từ nói, cái này có cái gì phiền phức? Thân là sư huynh chiếu cố sư muội thiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ sư muội không muốn nhận ta người sư huynh này sao? Như thế nào nói ra khách khí như thế lời nói? Khương Khả Nhi bất đắc dĩ, đành phải than nhẹ đáp ứng. Ai vậy liền làm phiền Hàn sư huynh. Lập tức lại đối Từ Dã nói, đúng rồi Từ sư huynh, ta phải đi là vườn thú tìm một cái tuyết linh cáo. Có thể yêu thú này quanh năm tại Tinh Đấu Sơn mạch chỗ sâu hoạt động, cái kia địa giới hung thú hình hành, muốn mời Từ sư huynh. Ta bồi sư muội đi. Hàn Phi Dương lần nữa đứng dậy, để Từ Dã đi mua hương liệu. Hàn Am hiểu nhất cùng tiểu thương trả giá. Từ Dã, Khương Khả Nhi, Hàn sư huynh, không bằng ngươi ngay tại trong tông an tâm tu luyện đi. Ngươi cảnh giới chậm chạp không thể đột phá, sư tôn lão nhân già ông ta đã liên tục hỏng nàng chuyện tốt. Khương Khả Nhi có chút miết miệng, đã có mấy phần bất mãn. Không sao không sao. Hàn Phi Dương vung tay lên, hào khí vượt mây nói, tu hành không kém nhất thời nữa khắc này. Chuyện của sư muội nhưng so sánh cảnh giới gì trọng yếu nhiều. Khương Khả Nhi lộ ra vẻ làm khó, cái kia sư huynh đến cùng muốn đi Tinh Đấu Sơn mạch giúp ta tìm tuyết linh cáo, vẫn là đi trong thành? Tinh Đấu Sơn mạch. Đương nhiên là Tinh Đấu Sơn mạch. Sư huynh nói được thì làm được, lần này tuyệt đối không còn thay đổi. Hàn Phi Dương vũ bộ ngực bảo đảm nói. Vậy quá được rồi, Khương Khả Nhi đột nhiên nhoẻn miệng cười, quay người kéo lại Từ Dã cánh tay. Chương 481, mặt chữ điền vỏ đen nam. Chương 481, mặt chữ điền vỏ đen nam. Vậy ta liền để Từ sư huynh theo giúp ta đi trong thành dạo chơi, Lạc Khả Nhi rất lâu không có xuống núi đâu. Thật lâu Hàn Phi Dương mới phản ứng được, cảm giác như bị sét đánh một dạng, cả người cứng tại nguyên địa. Không phải các ngươi ta làm sao? Khương Khả Nhi đã lôi kéo Từ Dã đi ra mấy trượng, vẫn không quên quay đầu lại hướng hắn cơ cơ tay nhỏ. Sư huynh nhớ kỹ nhiều bắt mấy con a muốn thuần trắng. Đi nhanh về nhanh, sau 3 ngày sư tôn muốn khai đàn truyền đạo, không thể thiếu ghế nha. Đợi hai người thân ảnh biến mất, Lâm Nghệ rốt cục không còn nhẫn lại, cười to lên. Ha 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 ha, Tô Minh ha 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 ha. Dưới trời chiều, Hàn Phi Dương thân ảnh cô đơn bị kéo đến rất dài rất dài. Hắn ngây người thật lâu, cuối cùng cứng đờ xoay người. Chó Minh, có thể theo ta? Không thể. A ha 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 ha. Hàn Phi Dương xuân tâm phá toái, trong miệng lẩm bẩm nói, Khương Khả Nhi a Khương Khả Nhi. Ngày sau ta Hàn Phi Dương lại đối với ngươi có nửa phần tưởng niệm, ta chính là chó. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, đã xanh thành đèn hoa mới lên. Hai bên đường đèn lồng thứ tự sáng lên, đem trọn đầu phố dài chiếu rọi đến giống như ban ngày. Từ Dã sợ hãi thán phục, chưa từng nghĩ nơi này lại cũng có mấy phần bất dạ thành hương vị. Hai bên đường phố tiếng giao hàng bên thai không dứt, đám người tới lui, phi thường náo nhiệt. Góc đường bánh xếp nghệ nhân một cái thất thủ, cây bước đem ném tới đồng bạn trên đũng quần, lập tức gây nên một trận cười vang. Lụa mỏng phía dưới Khương Khả Nhi cũng không khỏi đến che mặt cười khẽ, vốn là khuynh thành dung nhan tăng thêm mấy phần linh khí. Nàng chăm chú kéo Từ Dã cánh tay, đột nhiên lại lôi kéo hắn dừng ở cửa hàng son phấn trước. Cái mùi này tốt đặc biệt, Khương Khả Nhi thở nhẹ một tiếng, cầm lấy một cái mạ vàng khắc hoa nhỏ sứ hộp. Nhìn xem cửa hàng bên trên rực rỡ muôn màu son phấn hộp, đã vô danh xưng cũng không có phối liệu giới thiệu, thật không biết nàng là như thế nào phân biệt. Nàng xốc lên cái nắp, đầu ngón tay tráng một chút tấu màu đỏ cao thể, đối với gương đồng nhẹ nhàng điểm tại trên môi. Đôi môi có chút bĩu một cái, nguyên bản phấn nộn màu môi lập tức trở nên sung mãn ướt át, hiện ra mê người thủy quang. Từ Dã xuất thần thời khắc, đột nhiên cảm giác ống tay áo bị nhẹ nhàng khẽ động. Túi đầu xuống chính đón Khương Khả Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ, có chút bĩu môi, "Sư minh, đẹp không?" Mùi thơm nhàn nhạt, theo hô hấp của nàng như có như không bay tới. Từ Dã hầu kết không tự giác đống nhúc nhích qua một cái. "Còn tạm được, có muốn hay không nếm thử? Cái đồ chơi này có thể ăn sao?" Từ Dã cho là mình tối nuốt nước miếng bị nàng phát hiện, chỉ có thể kiên trì xem như bị cái mùi này hấp dẫn. "Đương nhiên có thể rồi, vậy ta nếm thử đi." Từ Dã đưa tay đón cái kia nhỏ sứ hộp. Không ngờ Khương Khả Nhi tay trượt đi, sứ hộp rơi xuống đất ngã nát bấy. "Ai nha, nát đâu?" Từ Dã gặp cái kia cao phấn cũng không chạm đất, liền muốn ngồi xổm người xuống đi nhặt, ai ngờ Khương Khả Nhi lại một cước đạp đi lên. Hắn một mặt mờ mịt, nha đầu này làm cái gì máy bay? "Ai nha, sư minh từng không tới, đều tại ta không cẩn thận." "Ha ha, không sao không sao." Từ Dã vốn cũng không muốn tưởng, lần này ngược lại là hợp tâm nguyện của hắn. "Vậy không được, nếu không sư minh nếm thử nơi này." Nói, Khương Khả Nhi có chút cong lên cái kia nước tấu môi đỏ. "Ngoa tào." Từ Dã cả người nhất thời cứng đờ, ngu ngơ tại nguyên chỗ, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Một trận tỉnh dậy đi tiếng cười vang lên. Khương Khả Nhi đã kéo hắn lần nữa chui vào đám người. Nhìn xem nàng vui sướng bóng hình xinh đẹp, Từ Dã cảm giác ở trước mặt nàng, chính mình giống như cái mới dưa viên đồng dạng. Đôi này bích nhân thực sự quá chói mắt, dẫn tới người đi trên đường nhao nhao ghé mắt. Hai người dung mạo cùng khí độ, rõ ràng cũng không phải là người trong phàm tục. Huống chi cô nương không e dè kéo nam tử cánh tay, tại lễ này dạy xâm nghiêm thế tục phố xá bên trên, đơn giản kinh thế hai tục. Nghe nói mấy ngày trước đây, Vương Biên ngoại nhà tiểu thư bất quá là đối với cái thư sinh cười cười, liền bị quan từ đường. Người ta đây là tiên nhân quý nữ, có thể giống nhau sao? Cũng thế, đám người lao nhau, chỉ có chủ quán một mặt bi thương. Hai người đánh nát đồ vật còn không đưa sổ sách đâu. Hắn tất nhiên là nhìn ra hai người bất phàm, cũng không dám há mồm đòi hỏi. Một màn này cũng bị cách đó không xa một vị khuôn mặt kiên nghị, làn da ngăm đen người trẻ tuổi nhìn thấy. Hắn đứng tại chỗ trầm tư thật lâu, tựa hồ là đang làm lấy tâm lý đấu tranh. Cuối cùng thở dài, bước nhanh về phía trước. "Bao nhiêu tiền, ta thay bọn hắn thanh toán." Xem ra người này là hai người kia tùy tùng, mất mà được lại, chủ quán kia trong lòng vui mừng, báo cái giảm 20 giá. "Vị gia này, ngài cho 400 văn liền có thể." "Cỏ, hát điếm." Hai người đi ra thật xa, Khương Khả Nhi đột nhiên ai nha một tiếng, níu lại Từ Dã ống tay áo, "Sư minh, chúng ta còn chưa trả tiền đâu. Đi đều đi không quan trọng. Từ Gia không hề lo lắng khoát khoát tay. Như vậy sao được? Khương Khả Nhi khuôn mặt nhỏ nghiêm, phàm tục bách tính sinh hoạt không dễ, hộp này son môi nói không chừng là người ta. Nàng bẻ ngón tay đếm kỹ nói phải dậy sớm nhập hàng, muốn chiếu khán quầy hàng, còn muốn. Tốt tốt tốt, nghe ngươi nghe ngươi. Từ Gia tê cả da đầu, tính ngươi thanh cao, tính ngươi đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, ta cùng ngươi trở về còn không được nha. Hai người trở về lúc, cái kia cửa hàng son phấn lao bảng ngay tại thu thập quầy hàng. Vừa rồi cái kia một hộp. Khương Khả Nhi nói còn không có hỏi ra, chỉ thấy chủ quán kia cười ha hả nói, hai vị quý nhân không cần lo lắng, vừa rồi đã có người thay các ngươi giao trả tiền. Cái gì? Từ Giã lông mày nhướng lên, ai giao? Là một vị. Chủ quán hồi tưởng đến người này dung mạo, phát hiện hắn thực sự quá mức bình thường, cơ hồ tìm không ra lý do thoái thác. Đúng rồi, là một vị mặt vuông da đen nam tử. Từ Giã Khương Khả Nhi liếc nhau, đều không từng từ trong mắt đối phương tìm được đáp án. Sẽ không phải là mày dậm tên kia ngụy trang sau, bám theo một đoạn chúng ta đi. Từ Giã đột nhiên dùng mình một cái. Vừa nghĩ tới Hàn Phi Dương khả năng trốn ở một góc nào đó bí mật quan sát, hắn chợt cảm thấy phần gãy phát lạnh. Người kia hướng phương hướng nào đi? Hướng Thành Tiên lâu bên kia. Chủ quán kia thuận tay một chỉ, đại hắn quay đầu, hai người sớm đã mất đi thân ảnh. Hắn lập tức toát ra một thân mồ hôi lạnh, thật đúng là trên núi tiên nhân. Thành Tiên lâu là đá xanh thành số một số hai tiểu lâu, ba tầng mái cong sừng bệnh, sơn son kim biển chiếu sáng rạng rỡ. Trước lầu còn cố ý trừ ra nửa mẫu vuông đất trống, đá xanh lắt thành mặt đất bị mái có thể soi sáng ra bóng người. Đất trống này thế nhưng là trưởng quỹ tác phẩm đắc ý, chuyên cho những cái kia tiểu thương người bán hàng rong bày quẩy bán hàng chi dụng, bán mức quả bóp mặt người, đoán mệnh xem tướng. Tại trước lầu vô cùng náo nhiệt cả ra, đã lộ ra tiểu lâu nhân khí vượng, lại có thể để những cái kia đáp lấy lộng lây xe ngựa tới các lao ra, tại hạ xe lúc hưởng thụ vạn chúng chú mục khoái cảm. Chương 482, cựu đoán mãi nghệ chương 482, cựu đoán mãi nghệ trùng hợp giờ phút này, có cái cửa hàng tơ lụa đông ra đang từ trên xe ngựa đi xuống. Hắn phủi phủi tay áo dài, lại phủi phủi vạt áo, cố ý tại đồ chơi làm bằng đường trước sạp nhiều đứng một lát. Sách, vị gia này thật xa hoa. Cái này vật liệu không biết được bao nhiêu bạc. Nghe người chung quanh nghị luận, hắn cười đến trên mặt chất đầy nếp nhăn, lúc này mới nên ngang tiến vào Thành Tiên lâu. Tiểu lâu trước một cái làn da ngăm đen, mặt vuông mũi to tuổi trẻ hắn tử, chính ôm cái vải xám bao khỏa đi qua đi lại. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn sang Thành Tiên lâu biển chữ vàng, lại cúi đầu nhìn xem chính mình mài hỏng giấy vải, mi tâm vận thành đũ cục. Xen vào việc của người khác liên quan gì đến ngươi? Người ta trong kẽ móng tay móc ra một túm bùn đều so nhà ngươi đấy dày, giả trang cái gì lạn hảo nhân. Trong miệng không ngừng nói thầm lấy, thô giáp đại thủ đem bao khỏa bóp lại bóp. Trong bao mơ hồ lộ ra ra giấy giấy. Lương tử nha lương tử, về sau ngươi lại nhiều xen vào chuyện bao đồng ngươi cũng không phải là người. Có thể nghĩ lại ở giữa, hắn gắt một cái. Mẹ nó, lão tử coi như tích đức. Ai bảo lão tử là tu hành thần tiên đâu? Dậm chân một cái, vị này tên là Lương tử hán tử ôm bao khỏa, xài bước đi hướng giữa sân. Các vị phụ lao hương thân nhìn qua rồi, nhìn qua. Lương tử hét lớn một tiếng, vang động trời, trong nháy mắt lấn át bốn bể tiếng ồn ào. Hắn ba điệu tung ra một khối cũ nát vải đỏ trải trên mặt đất, phá toái lưu ly vật đình đình đương đương bày một chỗ. Chư vị có tiền ngài thưởng cái tiền đồng, không có tiền ngài tiếng quát màu. Hán tử ôn quyền xoay một vòng. Ngày hôm nay để đoàn người mở mắt một chút, kiến thức một chút lương mỗi tổ chuyển tuyệt chiêu, thiết trụ nát lưu ly, đồng nít kẹp tảng đá lớn. Lần này chưa bao giờ nghe gào to, nhất thời dẫn tới không ít người đến đây vây xem. Chỉ chốc lát hắn bốn bề liền bu đầy người, ngực nát tảng đá lớn không hiếm lạ, có thể cái này đồng nít kẹp tảng đá lớn còn là lần đầu tiên nghe nói. Mấy cái trải lấy sừng dê tiểu đồng càng là trực tiếp chui vào đúng quần dưới đáy hướng phía trước đùi. Trong bóng đêm, Từ Gia cùng Khương Khả Nhi sánh vai đứng ở Thành Tiên lâu mái cong trô bóng tối. Khương Khả Nhi một đôi mắt sáng, chiếu nhấp nháy lấy phía dưới lửa đèn. Sư Minh ngươi thật không biết người này. Từ Gia lắc đầu bật cười, ghé mắt nhìn về phía bên cạnh Khương Khả Nhi, xác nhận bị sư muội thiên nhan mê hoặc mới có thể như vậy. Có thể chí ít nên để cho chúng ta biết được mới là. Khương Khả Nhi nhẹ trao lại mày ngài, thế gian thật có như vậy người ngu dại. Ngươi không hiểu nam nhân tâm tư. Như hắn chỉ là cái bình thường phàm phu, cử động lần này có lẽ sẽ ở trước mặt xung xoe. Cho dù không có khả năng như thế nào, chí ít có thể tại trong lòng người lưu cái ấn tượng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác là cái luyện khí tầng 2 tu sĩ. Chính là cái này không trên không dưới tu vi, để hắn đã biết tiên phàm khác nhau, lại rõ ràng cùng ngươi ở giữa cách lệch trời. Nói đến đây, Từ Giã bỗng nhiên dừng một chút, ý vị thâm trường cười. Như vậy yên lặng bỏ ra, bất quá là vì dưới đáy lòng cho mình lưu cái tưởng nhập thôi. Khương Khả Nhi nhìn chằm chằm tên là Lương Tử nam nhân, tú mi liền chưa buông lòng qua. Dù là nàng người mang linh lung thánh thể, cũng vô pháp để nàng nhìn thấy một người đáy lòng. Ta vẫn là lý giải không được. Từ Giã chậm rãi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn mênh mông tinh hùng, trong mắt lóe lên một tia hồi ức. Chậm rãi nói, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, theo ta được biết, tại một phương nào thế giới liền tồn tại dạng này một đám người. Bọn hắn được xưng, Thiện Cẩu. Sư Minh ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Lại là người lại là chó. Nói như vậy đi, giờ phút này ngươi trên môi còn có hắn giao trả tiền son môi. Ngươi cảm thấy nếu như giờ phút này ta cùng ngươi hôn nhau, hắn là buồn hay vui? Khương Khả Nhi trong mắt lập tức bắn ra một vòng hào quang. Không biết. Không bằng chúng ta thử một chút, thử qua chẳng phải sẽ biết. Khu cụ ta đến nói cho ngươi đi. Hắn không chỉ có sẽ không khổ sở, sẽ còn cảm thấy ngươi ta hôn nhau dùng đều là hắn mua cao phấn, từ đó nội tâm vui vẻ. Bởi vì, nụ hôn này, để hắn có tham dự cảm giác. Khương Khả Nhi đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó hai tay vòng tại trước ngực, ra vẻ sinh khí trạng. Ta không tin, nghe chút chính là đang gặp người. thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Giữa sân, Lương Tử Chính đem cuối cùng một khối lưu ly dắt băng nhai nát, lần nữa dẫn tới liên tục kinh hô. Vây xem trong đám người đột nhiên gạt ra cái công tử cầm y liề, mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhất định là dùng cục đường làm hàng giả. Khẳng định là hàng giả. Nguyên lai là hố người lừa đảo, công tử đi lên bạch trần hắn. Tại mọi người giật dây bên dưới, công tử ca vinh báo tự đắc mà tiến lên, cầm bốc lên trên mặt đất một mảnh vụn hướng trong miệng ném một cái a. Tiêu thê lương thảm thiết vạch phá bầu trời đêm. Công tử ca che miệng ngồi xuống, phốc phun ra hai đoạn mang máu răng cấm. Đám người lập tức buộc phát ra rung trời tiếng cười nhạo, đồng tiền như mưa rơi đánh tới hướng giữa sân. Lương Tử bưng khay tả hữu đằng na, chỉ chốc lát sau trong mâm đồng tiền liền chất thành núi nhỏ. Lúc này, thành tiên trên lầu, có hán tử say tay vị ồn ào đạo. Đồng đít kẹp tảng đá lớn đâu? Tranh thủ thời gian kẹp một cái cho ra nhìn xem. Lương Tử ngẩng đầu, dư quang liếc thấy Từ Giã hai người, không nghĩ tới bọn hắn lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn làm tu sĩ, mặc dù không phát hiện được đối phương cảnh giới, có thể cái kia nhàn nhạt cảnh giới cảm giác áp bách, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được. Bất quá hắn cũng chưa dự định cùng hai người có chỗ thâm giao. Nhìn về phía hán tử say kia, xoa xoa tay cười ngây ngô nói cái này sao đến thêm chút đi tạm thưởng. Lời còn chưa dứt, thành thiên lâu tầng hai kẹt kẹt một tiếng đẩy ra cửa sổ. Lúc trước cái kia thương nhân tơ lụi nô ra thân thể, tiện tay bỏ xuống mai chừng 5 lượng nén bạc, hiện tại liền diễn. Diễn tốt, lại thưởng 100 lượng. Nén bạc vẽ ra trên không trung đạo hồ quang, không ít người kinh hô, muốn thừa dịp loạn đoạt lấy. Như vậy một khối lớn bạc, đủ gia đình bình thường ăn no nửa năm. Đột nhiên một bóng người nhảy lên thật cao, tinh chuẩn đem nén bạc nắm ở trong tay. Cái này nhảy lên đâu chỉ một trượng, cả kinh toàn trường lặng ngắt như tờ. Thật đúng là cái người luyện võ. Bóng đêm như mực, Lương Tử cong căng phồng vải xám bao khỏa, tại thanh thạch thành giữa đường phố nhanh chóng ghé qua. Xuyên qua một đầu cuối cùng hẹp ngõ hẻm, Lương Tử dừng ở một tòa rách nát trước tiểu viện. Hắn không có chút gì do dự, tung người một cái vượt qua đầu tường. Sau một khắc, hai bóng người cũng xuất hiện tại trước đại môn. Khương Khả Nhi nhíu mày nhìn qua tàn phá cửa gỗ, hắn mua nhiều như vậy bình thường thảo dược làm cái gì? Tu sĩ chữa thương không nên dùng linh dược a? Từ Gia cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ lại là cho trong nhà già trẻ sử dụng? Khương Khả Nhi nhíu lại Từ Gia ống tay áo. Sư Minh, chúng ta vào xem một chút đi. Người này đối với chúng ta cũng không ác ý, nếu có thể giúp một cái cũng coi như giải quyết xong một phần thiện duyên. Từ Giã nhẹ gật đầu, hai người thân ảnh lặng yên biến mất tại nguyên chỗ. Mở tối trong phòng, một cái khô gầy như tuổi nam tử nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch không thấy nửa phần huyết sắc, thân thể đã vặn vẹo biến hình, vai phải sụp đổ, trên da đều là chút màu nâu đen vết máu, còn thấm lấy nước mủ. Hắn hô hấp yếu ớt đến cơ hồ không phát hiện được, chỉ còn một hơi treo tính mệnh. Chương 483, cái kia người bị thương không phải là người. Chương 483. Cái kia người bị thương không phải là người. Lương Tử nửa ngồi tại trước giường, trong tay vải đồng thấm vừa nấu xong dược cao, coi chừng lau sạch lấy nam tử vết thương. Hắn vừa lau vừa hùng hùng hổ hổ, lão tử thật sự là gặp vận đen tám đời, trang tử vẫn chờ ta đi săn ăn mặt đâu, lại gặp gỡ ngươi như thế cái tổ tông sống. Hắn đem người trở mình, tiếp tục phàn nàn, nửa năm mới để giành được mấy khối linh hạch, đều bị ngươi hút. Ngươi muốn chết liền thống khoái chút, sâu như vậy lấy tính chuyện gì xảy ra? Làm hại lão tử chỗ nào đều đi không được, đều ở chỗ này khi lão mụ tử. Ngoài phòng, Từ Gia cùng Khương Khả Nhi liếc nhau. Từ lần này nghĩ linh tinh bên trong, bọn hắn nghe được mấu chốt, cái này trọng thương ngã của người, đúng là Lương Tử không tiếc hao hết tích xúc cứu dưới. Ngươi có thể tuyệt đối đừng là cái gì tà tu a. Lương Tử bày ra cái ủn trạ mạn thủ thế, vội vã cuống cuồng nói nếu là tỉnh lại trở tay cho ta một đao, lão tử tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lúc này, Khương Khả Nhi nhíu mày nhìn về phía Từ Giã, trong mắt mang theo danh manh ý cười. Lúc trước hắn nói chắc như đinh đóng cột phân tích một đống, kết quả không nghĩ tới cái này tu sĩ mặt chữ điển chính là tinh khiết lòng nhiệt tình. Dưới ánh trăng, Từ Giã sờ lên cái mũi, khó được lộ ra mấy phần xấu hổ. Nhìn chăm chú trong phòng tình hình, thấp giọng nói ra, người này nên là cái không môn không phái tán tu. Khương Khả Nhi khẽ bước cằm, không sai, người này linh căn hỗn tạp không tinh khiết, chính là hạ phẩm tạp linh căn chỉ tướng, các đại tông môn cũng sẽ không thu đệ tử như vậy. Từ Giã giờ phút này tâm tư phiêu hốt, cũng không chú ý tới Khương Khả Nhi có thể một chút xem thấu người khác linh căn chỗ phi phàm. Hắn tiện tay bóp ra một viên linh thạch trung phẩm, chưa cho hắn chút linh thạch tương trợ chúng ta cũng nên trở về tông môn. Chấm đã. Khương Khả Nhi đột nhiên đè lại Từ Giã cổ tay. Nếu đều đến nơi đây, không bằng vào xem cái minh bạch. Như cái kia người bị thương thật sự là tà ma ngoại đạo hạng người, chúng ta cũng tốt thay hắn giải quyết xong cọc nhân quả này. Từ Giã suy nghĩ một chút, nghĩ đến Lương Tử bất quá là cái luyện khí tầng 2 tiểu tu sĩ, lại vì cứu một cái vốn không quen biết người, không tiếc đang nháo thị mãi nghệ chủ tiền mua thuốc, phần này chân thành chi tâm sát thực khó được. Liền gật đầu đáp ứng, cũng tốt. Đạo hữu, có thể cho ta hai người đi vào một lần. Hắn âm thanh trong trẻo truyền vào trong phòng. Ngay tại thay thuốc Lương Tử nghe vậy toàn thân run lên, trong tay bình thuốc cầm một tiếng đâm vào mép giường. Hắn mặc dù miễn cưỡng xem như người tu sĩ, nhưng lại chưa bao giờ cùng với những cái khác người tu hành từng có gặp nhau. Giờ phút này lại có người lặng yên không một tiếng động sờ đến trước cửa, mà hắn lại không có chút nào phát giác, điều này nói rõ người tới tu vi tất tại phía xa trên hắn. Sẽ không phải là? Lương Tử trong lòng cuộn loạn, ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng trên giường hấp hối nam tử. Trong lòng mặc niệm, tốt nhất là ở trong thành nhìn thấy hai vị kia tiền bối. Nếu là người này cựu ra tìm tới cửa, ta mạng nhỏ này sợ là muốn biết gì chút ở đây rồi. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thầm mắng một tiếng, thật là một cái sát tinh. Luôn cuống tay chân sửa sang lấy áo vải thô, hắn giọng một cái, khụ khụ không biết hai vị tiền bối. Lời còn chưa dứt, thấy hoa mắt, Từ Giã cùng Khương Khả Nhi đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, đợi thấy rõ hai người khuôn mặt, Lương Tử căng cứng tiếng lòng mới thoáng buông lỏng. Quả nhiên là thành tiên trên lầu nhìn thấy đôi kia bích nhân. Hai người trên mặt ấm áp dáng tươi cười, khí tức quanh người bình thản, không có chút nào hung sát chi khí. Lương Tử Viên kia treo cổ học tâm, lúc này mới từng chút trở xuống chỗ cũ. Thô giáp đại thủ không tự giác xoa xoa góc áo, như cái làm chuyện sai lầm hài tử bình thường, co quắp đứng tại trước giường, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Gặp qua hai vị tiền bối, van bối cho hai vị tiền bối dập đầu. Hắn chưa bao giờ cùng tu sĩ đã từng quen biết, nhưng cũng nghe một cảnh giới nhất trọng thiên. Đồng thời tu sĩ đều là kiệt ngao cao ngạo hạng người, có chút không vui liền sẽ thống hạ sát thủ. Chính mình nếu không biết cấp bậc lễ nghĩa, dập đầu tổng không có sai đi. Bành, bành, bành. Từ ra Khương Khả Nhi trận mắt hốc mồm tình huống như thế nào? Một cỗ lực lượng vô hình đem Lương Tử chậm rãi nâng lên. Đạo hữu không phải làm đại lễ này, lần này đến đây chỉ vì cảm tạ trong thành cử chỉ trượng nghĩa, không còn ý gì khác. A, hai vị tiền bối tuyệt đối không được a. Chỉ là một chút đồng tiền, sao dám cực khổ hai vị tiền bối đích thân đến, vạn bối sợ hại a. Từ Giã chưa bao giờ thấy qua như vậy câu nệ người, cảm thấy không khỏi dâng lên một chút hiếu kỳ. Đạo hữu có thể từng gặp được hãm hại, mới có thể biểu hiện được cẩn thận như vậy. Ta Lương Tử thế nhưng là loa danh đại anh hùng, ai dám nói hắn lưỡn thẳng sống lưng, nhưng khi cùng Từ Giã ánh mắt giao hội sau, lập tức khôi phục trước đó cái kia không chịu nổi bộ dáng. Không có không có, chỉ là vạn bối lần đầu tiên gặp qua chân chính đại tu sĩ, không biết Từ Giã phân biệt rõ lấy cái này loa danh luôn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi là cái gì địa phương. Hắn nhìn xem túi đầu nhún vai Lương Tử, nghĩ nghĩ sau, ném ra một cái linh chứa túi. Bên trong có mấy trăm khối linh thạch hạ phẩm, nghĩ đến lấy thực lực của ngươi khó mà thu hoạch, tiết kiệm lấy chút dùng đi. Lương Tử đón lấy lúc còn có chút mơ mịt, khi Từ Giã báo ra số lượng, hắn bưng lấy cái kia linh chứa túi giống như khoai lang bỏng tay bình thường, không biết nên như thế nào tự xử. Bình một tiếng, lại đập lên đầu. Tiền bối, không được ca không được. Vạn bối đời này chưa thấy qua nhiều linh thạch như vậy, thu sẽ tổn thọ qua. Gây cũng gây không được ngươi mấy năm, ngươi đời này trúc cơ vô vọng, tuổi thọ cùng người bình thường lại có thể kém đến đi đâu? Tận lực tăng lên chút thực lực, tại phàm trần thế tục làm cái phú quý người rảnh rỗi cũng là không sai kết cục. Khương Khả Nhi cặp tiết như thu thủy giống như trong suốt con người từ đầu đến cuối nhìn chăm chú Từ Giã, đáy mắt lưu chuyển lên khó mà diễn tả bằng lời nhu tình. Nàng bén nhạy phát giác được, vì làm dịu Lương Tử khẩn trương, Từ Giã tận lực thu liễm khí thế, liền nói chuyện lúc đều thả chậm ngữ tốc, càng đem linh thạch trung phẩm đổi lại linh thạch hạ phẩm, vẹn vẹn động tác này liền ở trong chứa rất nhiều tâm tư. Người này chỉ là luyện khí tầng 2, lại ngay cả cái linh chứa túi đều không có, ngày sau nếu là thu hoạch được linh vật gì, ngay cả cái ẩn tàng chốt đều không có. Lại có, linh thạch trung phẩm đối với hắn mà nói, đây chính là cuối cùng cả đời chưa hẳn có thể có được. Hắn tất nhiên không nỡ sử dụng, chỉ khi nào như vậy, liền nhiều hơn mấy phần bại lộ phong hiểm, thậm chí bởi vậy dẫn tới họa sát thân. Khương Khả Nhi càng xem càng lòng say, thế gian vì sao lại có hoàn mỹ như vậy người? Lương Tử quỳ rạp trên đất, chỉ là hung hăng dập đầu. Từ Giã than nhẹ một tiếng, không có ngăn cản, như dạng này có thể làm cho tâm hắn an, liền do hắn đi thôi. Quay người lúc, đối diện bên trên Khương Khả Nhi cái kia ẩn ý đưa tình ánh mắt. Từ Giã bất đắc dĩ đưa cái ánh mắt, Khương Khả Nhi lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đem ánh mắt chuyển hướng trên giường hấp hối người bị thương. Sau khi nàng ngưng thần nhìn kỹ lúc, tú mi nhưng dần dần nhíu lên, ánh mắt cũng dần dần trở nên lăng lệ, trước mắt người bị thương, hắn căn bản cũng không phải là người. Chương 484, hết thảy đều là định số. Chương 484, hết thảy đều là định số. Khương Khả Nhi đột nhiên níu lại Từ Giã ống tay áo, thanh âm ngưng trọng, "Sư minh, người này không phải người." Từ Giã nghe vậy khẽ giật mình. Hắn vừa rồi lực chú ý tất cả Lương Tử trên thân, xác thực chưa từng tra xét rõ ràng cái kia người bị thương. Giờ phút này không khỏi nhíu mày hỏi, "Ngươi nhận ra người này?" Hắn nhưng là làm nhiều việc các hạng người. Khương Khả Nhi lắc đầu, trong mắt linh quang lưu chuyển, ta có thể cảm ứng được trong cơ thể hắn có tu vi ba động, lại dò xét không đến linh căn chỗ. Ngược lại là hắn vùng đan điền kết lấy một viên hoàn chỉnh yêu đan, cùng 100,000 rừng ngược bên trong yêu tộc không khác nhau chút nào. Trời sinh yêu tộc. Từ Giã lông mày nhíu lại, không phải tu luyện hóa hình loại kia. Chính là. Khương Khả Nhi khẳng định gật đầu, cùng 100,000 rừng ngược thuần huyết yêu tộc giống nhau như lúc. Từ Giã trong mắt khẽ nhúc đích, rốt cuộc minh bạch vì sao Khương Khả Nhi luôn có thể nhìn thấu hắn ngụy trang, nguyên lai linh lung thánh thể có thể trực tiếp nhìn thấu sinh linh bản chất. Đảm nhiệm bề ngoài như thế nào biến hóa, ở bên trong linh căn, yêu đan những này căn bản lại không cách nào ẩn tàng. Quả nhiên là thần kỳ đến cực điểm. Bành! Một bên Lương Tử nghe được hai chân như nhũn ra, lại quỳ rạp xuống đất, cái chán trùng điệp túi tại gạch xanh bên trên. Hắn cứu lại là yêu tộc. Nghĩ đến trong truyền thuyết yêu tộc hung tàn nghe đồn, trên mặt đã không có nửa phần huyết sắc. Khương Khả Nhi tay áo nhẹ phẩy, một đạo nhu kình đem Lương Tử nâng lên, "Ngươi đừng sợ. Nói một chút ngươi là như thế nào gặp phải hắn?" Lương Tử sỉ sỉ run lẩy bẩy giảng thuật đứng lên. Hắn vốn là loa danh thôn dân, tu luyện sau khi thường lên núi đi săn. Có thể nói hắn chỗ cái kia khe suối nghèo, có thể ăn được thịt, toàn bằng trong thôn ra như thế một vị không phải thần tiên thần tiên. Hôm đó ngay tại Thâm Sơn đi đường, chợt nghe kịch liệt tiếng đánh nhau, dọa đến hắn né ròng rã hai canh giờ. Các loại động tinh biến mất sau, vốn định trộm đạo nhặt chút tu sĩ thất lạc tàn vật, đối với hắn mà nói cũng là giá trị liên thành bảo vật, không ngờ lại chỉ phát hiện kẻ sắp chết này. Van bối đem tích lũy mấy khối linh thạch đều cho hắn hấp thu. Lương Tử lau mồ hôi lạnh, về sau lại đang trên người hắn sờ đến một viên yêu đan, cũng cho ăn xuống dưới nào nghĩ tới. Nếu không có hai vị tiền bối, vạn bối cái mạng nhỏ này sợ là cũng phải bàn giao. Hắn nói vừa muốn quỳ xuống, bị Từ Giã một đạo linh lực nâng. Ngươi ngược lại là thú vị. Từ Từ Gia giống như cười mà không phải cười, cứu người lúc không phân chính tà, biết là yêu tộc ngược lại sợ. Lương Tử Đen kỵ khuôn mặt dưới ánh đèn lộ ra đặc biệt đắng chát, trong thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, tiền bối minh dám nhỏ thở nhỏ không cha không mẹ, toàn bộ nhờ người trong thôn đông ra một bụng cháo, tây ra một kiện áo, mới miễn cưỡng sống đến trưởng thành. Vương bà tiết kiệm bạch diện Momo, Lý Đại Thúc đánh thỏ rừng thịt những ân tình này, nhỏ đều ghi tạc trong lòng. Ta liền nghĩ nếu ta có thể còn sống sót toàn bộ nhờ người khác thiện ý, ngày sau nhất định phải làm có ơn tất báo người tốt. Hôm đó ở trong núi gặp hắn hấp hối nhỏ đâu để ý được nhiều như vậy, chỉ muốn cứu người một mạng. Thì ra là thế. Giờ phút này, Từ Gia rốt cục nghĩ thông suốt hắn tại sao lại yên lặng vì bọn họ thanh toán, nguyên lai đúng là như vậy thuần túy một người. Nhỏ không hiểu cái gì tu chân giới quy củ liền cảm thấy lấy thấy chết không cứu, có lỗi với nuôi lớn ta các hương thân. Cái kia yêu đan có giá trị không nhỏ, ngươi có thể không dậy nổi tham nghiệm, đã là khó được. Khương Khả Nhi nhẹ giọng thở dài, trong mắt hiện lên một tia khen ngợi. Nàng quay đầu nhìn về Từ Gia, đôi mắt đẹp kia trong mang theo hỏi thăm chi ý, dường như đang chờ đợi hắn cuối cùng phán quyết. Từ Gia đứng chắc tay, thản nhiên nói, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, giết đi. Trong cơ thể hắn yêu đan, ngươi nếu dùng không đến có thể quy ra tiền bán cho ta. Lương Tử nghe vậy toàn thân run lên, nhưng vẫn là cung kính không người thi lễ, tiền bối đại ân, vạn bối Lương Tử đã nhận lấy thì ngại, sao lại dám ham yêu đan này. Hắn cắn răng, từ bên hông rút ra một thanh cùn gỉ đoàn đao, vạn bối cái này thay tiền bối mang tới. Tay cầm đao của hắn có chút phát run, nhưng vẫn là từng bước một đi lướt giường. Từ Gia thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng tại âm thầm suy đoán, cuối cùng là cái gì yêu tộc. Lương Tử hít sâu một hơi, thô giáp đại thủ đem cái kia yêu tộc lật người đến. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi đao, đốt ngón tay trắng bệnh. Xin lỗi. Lương Tử cắn răng nhắm mắt, đột nhiên bay đầu phát lực, đao cùn mang theo tiếng xé gió đâm thẳng yêu tộc cổ họng. Mặt đao phản xạ ánh trăng ở trong phòng bạch ra một đạo lạnh lẽo hồ quang, chiếu sáng yêu tộc khuôn mặt tái nhợt kia. Ngay tại mũi đao sắp đâm vào sát na ông, Từ Gia chỉ cảm thấy trong não một tiếng oanh minh, dưới chân tinh mang đột nhiên tránh. Đai hắn lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình đã bị thần xui khiến xuất hiện tại trước giường. Hai ngón tay vững vàng kẹp lấy chuôi kia vết dỉ loang lổ đòn đao. Mũi đao khoảng cách yêu tộc kết hầu, bất quá nửa tấc xa. Lương Tử trừng to mắt, không thể tin nhìn qua đột nhiên xuất thủ Từ Gia, trước tiên bối. Ngọn đèn đùng địa phát nổ cái hoa đèn. Mượn lúc sáng lúc tối ánh sáng, Từ Gia kinh ngạc nhìn trước mặt bộ này quen thuộc khuôn mặt. Từ khó có thể tin dần dần trở nên dữ tợn đong trầm. Hoàng Mao, Hoàng Cử Bá. Trong chốc lát, trong phòng bầu không khí ngưng trệ như băng. Giang giác. Từ Gia hai ngón đột nhiên phát lực, chuôi kia vết dỉ loang lổ đoạn đao ứng thanh cắt thành hai đoạn. Lương Tử toàn thân cứng ngắc, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận gương mặt đen kịt lan xuống. Hắn không hiểu rõ, vì sao vị tiền bối này thái độ lại đột nhiên có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Là ai đem hắn thương thành cái này dạng? Từ Gia cắn răng, gàn từng chữ một, thanh âm trầm thấp đến đáng sợ. Lương Tử hai đầu gối mềm nhũn, lại quỳ rạp xuống đất. Chức tiền bối minh dám nhỏ lúc đó tránh cũng không kịp, cũng không dám tiến lên điều tra a. Khương Khả Nhi đứng ở một bên, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Tấm kia luôn luôn mang theo bất cần đời nụ cười mặt giờ phút này âm trầm đến đáng sợ, thái dương gân xanh nhận ẩn mẻ lên. Nàng chưa bao giờ thấy qua Từ Gia thất thố như vậy bộ dáng. Sư Minh nhận ra cái này yêu tộc. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn là Hoàng Mao. Từ Gia thanh âm khàn khàn đến trả lời. Hoàng Mao. Khương Khả Nhi đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhớ ra cái gì đó, ngọc thủ không tự giác che lại khẽ nhếch miệng. Trong đầu của nàng hiện lên một cái hình ảnh, 100.000 dừng một lúc, Từ Gia hoàn toàn chính xác đem một đầu không đáng chú ý cậu yêu lưu tại Lãnh Thanh Hàn bên người. Mà giờ khắc này Từ Gia chủ động nói ra cái tên này, cũng tương đương là hướng nàng triệt để ngả bài, thừa nhận lúc trước dư lại chính là hắn. Nàng tố thủ khẽ đảo, một viên toàn thân trong suốt như băng đan dược xuất hiện tại lòng bàn tay, đây là Huyền Băng Ngưng Phách Đan, có thể tạm thời phong tổn sinh cơ của hắn. Khương Khả Nhi êm ái đem đan dược đưa vào Hoàng Mao trong miệng, một tầng thật mỏng băng xương lập tức bao trùm Hoàng Mao toàn thân. Nơi đây không nên ở lâu, hay là trước dẫn hắn hồi Thiên Nguyên Kiếm Tông rồi nói sau. Từ Gia gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí túi người đem Hoàng Mao ôm lấy. Khi hắn quay người chuẩn bị lúc rời đi, ánh mắt rơi vào vẫn quỳ trên mặt đất Lương Tử trên thân, ánh mắt phức tạp. Nguyên lai từ nơi sâu xa, đều có định số chương 485, Thiên Nguyên Kiếm Tông đại võ đài chương 485, Thiên Nguyên Kiếm Tông đại võ đài. Từ Gia thanh âm khôi phục bình tĩnh, ngươi hôm nay cứu hắn một mạng, chính là cùng ta kết xuống một đoạn nhân quả. Như ngày khác ngươi muốn bước vào con đường tu hành, đều có thể ngày nữa Nguyên Kiếm Tông tìm ta. Mặc dù không có khả năng hứa hẹn cái gì, nhưng một tên tạp dịch đệ tử chức quan nhà tản, vẫn có thể vì ngươi an bài. Lương Tử nghe vậy, vội vàng lấy đầu chạm đất, nặng nề mà dập đầu ba cái. Khi hắn lần nữa lúc lần đầu, trong phòng sớm đã không có một ai. Lương Tử ngồi yên ở trên mặt đất, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Là tốt thì tốt ứng, ra đầu thôn thật không lừa ta à? Thiên Nguyên Kiếm Tông, ỷ thiên trên đỉnh, cự hình màn trời đem sân thí luyện cảnh rõ ràng bắn ra trên không trung. Ha ha ha, lại để cho ngươi nhìn túi quần con, lần này bị đuổi giết không có chiêu đi. Ta thật rất muốn biết, Từ Đức Tử đến cùng đang nhìn cái gì. Vây xem đệ tử nhìn thấy Từ Gia bởi vì giải quần, biệt kiếm linh một đường truy sát cười đến ngửa tới ngửa lui. Đột nhiên, Từ Gia quát lên một tiếng lớn. Quanh người hắn chân nguyên phồng lên, trong nháy mắt đem tàn phá bộ quần chấn thành một mịn. Ngay sau đó, hai thước thanh phong gào thét mà tới. Oeng! Một tiếng sấm nổ giống như tiếng vang chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Chỉ gặp trong tấm hình Từ Gia quanh thân bộ phát ra chói mắt lôi quang, trong chốc lát, toàn bộ không gian thí luyện bị chói mắt lôi hải nuốt hết. Khi quang mang tan đi, đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trống rỗng không gian thí luyện. Cái kia để vô số thiên kiêu thất bại tan tác mà quay trở về kiếm linh, thậm chí ngay cả không còn sót lại một chút cặn. cái này đây là kiếm linh đâu? Cứ như vậy một chút không có. Một chiêu, liền một chiêu. So đầu chọc còn hung ác a. Đây con mẹ nó chính là kiếm pháp gì? Trong đám người, một đệ tử nội môn rủi rủi con mắt, vẫn như cũ khó có thể tin. Ta lần trước khiêu chiến kiếm linh, chống không đến 10 hơi liền bại. Bên cạnh lập tức có người nói tiếp, 10 hơi. Ta ngay cả kiếm linh như thế nào đều không có thấy rõ liền kết thúc. Mà giờ khắc này trong tấm hình, Từ Giã một mình đứng ở trong cung phòng, áo bào tung bay ở giữa, hai đầu bắp đùi trắng như tuyết hết sức xinh đẹp. Được thật trắng á không phải, thật mạnh kiếm chiêu. Một cái mặt tròn nữ đệ tử thốt ra, lập tức đỏ bừng mặt. Hắn sẽ không phải là cố ý gây nên đi. Ta nghe nói có chút tu sĩ sẽ ở trên quần áo thiết hạ cấm chế. Không sai không sai. Cái kia quần tám thành là phong ấn pháp khí, giải khai mới có thể phóng thích toàn bộ thực lực. Thì ra là thế, ngày sau cũng phải cẩn thận Từ Giã sư huynh cởi quần, khả năng này là muốn cùng người liều mạng. Nguyên lai trong quần mới là Từ sư huynh đại sát khí. Thật đáng tiếc, không thể tận mắt thấy trong đúng quần đại sát khí đều do cái kia đáng chết lôi quang, quá chói mắt. Đoàn tông chủ, chúng ta nữ đệ tử mãnh liệt yêu cầu lại thả một lần. Đám người hậu phương, Đoàn Mộ Bạch nghe được cái trán gân xanh hẳn lên. Hắn vượt qua một đám không hợp thói thường đệ tử nhìn về phía hậu phương, hướng phía mấy vị trưởng lão nhẹ gật đầu. Những người kia thu đến sau, lập tức âm thầm thi pháp. Kiếm mộ chỗ sâu đột nhiên truyền đến trận trận kiếm minh, vô số đạo linh kiếm hư ảnh phóng lên tận trời, trên không trung sen lẫn thành sáng chói linh hà. Trong lúc nhất thời, kiếm quang như mưa, đem toàn bộ Ỷ Thiên ngọn núi chiếu rọi đến huyền thải phi phàm. Mau nhìn trên trời, có đệ tử hoảng sợ nói, chỉ gặp ngàn vạn kiếm ảnh tại hơi thở rơi trên màn trời phi tốc xuyên thẳng qua, như du long lịch nước, giống như vượng vũ cửu thiên. Kiếm quang lưu chuyển ở giữa, tại trong hư không phát họa ra một bức rộng lớn kiếm đồ. Ba phen luân chuyển sau, tất cả kiếm ảnh bỗng nhiên dừng lại, tạo thành 14 kim quang chữ lớn, yên lặng ngàn năm cuối cùng được phá, kiếm tông tiên tử bước trên mây ca cái cuối cùng ca chữ thu bút sát na, kiếm mộ chỗ sâu nhất chuyển đến một tiếng rung trời kiếm ngân vang. Một đạo dài trăm trượng kiếm quang màu vàng xông thẳng lên trời, trên không trung nổ tung thành vô số điểm sáng. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, như thế chẳng diện Thiên Nguyên kiếm tông bên trong chưa bao giờ hiện qua. Đám người không khỏi hoài nghi, đây là dị tượng vẫn là có người cố tình làm. Rung động trong lòng sau khi, khó tránh khỏi không cùng Từ Giã mấy người thần tốc thông quan liên tưởng đến nhau. Ngay tại chúng đệ tử mờ mịt luôn cuống thời khắc, một bóng người đạp không mà đến. Ngay tại chúng đệ tử mờ mịt luôn cuống thời khắc, chân trời đột nhiên truyền đến một trận réo rắt tiếng kiếm reo. Chỉ gặp một bóng người đạp không mà đến, mỗi phóng ra một bước, dưới chân liền tràn ra một đóa sáng chói kiếm khí hoa sen, thân hình như thuấn di lướt qua trăm trượng hư không. Cái kia tập áo trắng tại bay phất phới, kiếm minh thuận theo bộ pháp vang vọng cửu tiêu. Là tông chủ đại nhân. Trời ạ, ngay cả tông chủ đều đã bị kinh động. Xem ra dị tượng này quả nhiên không thể coi thường. Bách Lý Chiếu đứng lơ lửng trên không, tay áo tung bay ở giữa hiển thị rõ tiên nhân chi tư. Hắn chắp tay nhìn chăm chú trên màn trời cái kia 10 cái kim quang sáng chói chữ lớn, quanh thân kiếm ý lưu chuyển, tản ra vô tận ngân huy. Nửa ngày, hắn tiếng như long ngâm, mặc dù không vang dội lại rõ ràng truyền vào mỗi cái đệ tử trong hai, Thiên Nguyên kiếm tông thất truyền ngàn năm trung cực bí truyền, hôm nay lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Đây là trong tông ta hưng hiện ra, kiếm đạo phục hưng bắt đầu. Nói đi, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, dẫn tới dây nuôi trùng vàng, vạn kiếm tế minh. Tiếng cười kia phảng phất mang theo một loại nào đó huyền diệu vật luật, để ở đây các đệ tử cũng không khỏi tự chủ cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Bách Lý Chiếu kiếm chỉ thương cung, một đạo trăm trượng kiếm quang phóng lên tận trời. Hết thể đều là thiên mệnh, nghe ta chi lệnh, lập tức mở ra kiếm con trung cực thí luyện. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thiên Nguyên kiếm tông trong nháy mắt sôi trào. Chỗ này bị kiếm con trung cực thí luyện, bọn hắn thế nhưng là chưa từng nghe qua. Đừng nói là bọn hắn, chính là những cái kia đã kết đan người cũng là một mặt vẻ mờ mịt. Đoan Mộ Bạch chưa bao giờ nghĩ tới bây giờ sẽ mắt thấy như vậy hình ảnh. Vị sư huynh này, kiếm tâm thông triệt, trong suốt như thu thủy trường thiên, thế gian hiếm người có thể cùng sánh vai. Không nghĩ tới, hắn bực này siêu phàm thoát tục, thủ đúng tầm nghĩ nhân vật, làm lên loại này trái lương tâm hoạt động, lại vẫn như cũ năng thần sắc thản nhiên, mặt không đổi sắc. Phản phất việc làm đều là thuận theo thiên lý, hợp đạo nghĩa, đơn giản làm cho người nghẹn họp nhìn chân chối. Nhưng giờ phút này đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, lập tức bay người lên trước, ở trong hư không quỳ một chân trên đất, thở dài đạo: "Tông chủ nghĩ lại, tông nội kiếm điển bí truyền ghi chép, trung cực thí luyện cần thiên địa nhân ba kiếm đều xuất hiện mới có thể mở ra. Bây giờ Từ Giã, Lâm Nghệ, Trang Bất Trắc mặc dù đã phù hợp, nhưng bọn hắn còn không phải tông ta đệ tử chính thức, chỉ sợ thì tính sao?" Bách Lý Chiếu tay áo vung lên, bực tức nói, "Chỉ có thông qua trung cực thí luyện giả mới có thể dẫn động tam tài đại vận, trọng trấn ta kiếm tông trước kia vinh quang. Đây là thiên ý, há có thể bảo thủ?" Hắn nói đến đoán giận sục sôi, ngay cả Đoàn Mộ Bạch đều kém chút tin là thật. Giờ phút này hắn chỉ có thể cố nén ý cười, tiếp tục phối hợp với diễn tiếp tông chủ Thánh Minh. Chỉ là việc này còn cần được ba người đồng ý mới được, huống chi cái này trùng cực thí luyện hung hiểm và phần, vạn nhất. Bách Lý Chiếu chắp tay đứng ở hư không, ánh mắt đảo qua phía dưới chúng đệ tử, cuối cùng dừng lại tại Lâm Nghệ cùng Trang Bất Trắc trên thân. "Ta Thiên Nguyên kiếm tông đợi ba người lấy thành, dốc túi tương thụ kiếm đạo chân giải. Bây giờ tông môn đến này ngàn năm một thở đại cơ duyên, như bảo thủ mà thác thất lương cơ, ngày khác tông ta thế nhỏ thời điểm, bọn hắn lại sẽ an tâm." Nói đến chỗ này, hắn ngữ khí đột nhiên biến đổi, "Từ Giã, Lâm Nghệ, Trang Bất Trắc ba người thiền tính thuần lương, há lại sẽ trơ mắt nhìn ta Thiên Nguyên kiếm tông bỏ lỡ phục hưng cơ hội mà bỏ mặc." Chương 486, trước tiên ổn hai người. Chương 486, trước tiên ổn hai người. Đoàn Mộ Bạch hợp thời lộ ra vẻ làm khó, chắp tay nói, "Tông chủ minh giám, chỉ là theo kiếm điển bí truyền ghi chép, thông qua trung cực thí luyện giả, đem được phong kiếm con tốt bị, địa vị có thể so với thánh nữ. kể từ đó bọn hắn liền xem như ta Thiên Nguyên kiếm tông người. Hắn cố ý dừng một chút, nhìn khắp bốn phía, từ Giã Lâm Nghệ Trang không chắc dù sao thân phụ đạo đức tông truyền thừa, cái này. Bách Lý Chiếu nghe vậy cười to. Kiếm con vị trí chính là vô thượng vinh quang. Huống chi cùng đạo đức tông đức tử tôn vị cùng là khai tông lập phái lần đầu. Thân hình hắn biến mất, trong chốc lát xuất hiện tại Lâm Nghệ Trang không chắc trước người, ánh mắt sáng rực nhìn về phía hai người. Huynh đệ các ngươi ba người, có thể dẫn động ngàn năm chưa hiện trung cực thí luyện, quả thật tông ta thiên mệnh sở quy. Hôm nay cơ duyên, không những liên quan đến tông ta hưng suy, càng là kiếm đạo khí vận chỗ. Không biết ba vị có thể nguyện cùng bọn ta giắt tay, cùng cử hành hội lớn, khôi phục Thiên Nguyên kiếm tông trước kia vinh quang. Lời còn chưa dứt, trong kiếm mộ ngàn vạn linh kiếm cùng nhau rung động, kiếm minh ngập trời. Lâm Nghệ Trang không chắc đã sớm cứ thế tại nguyên chỗ không biết làm sao, hai người hai mặt nhìn nhau nhất thời không nói gì. Tiền bối, theo lý thuyết dị tượng không nên là thí luyện sau khi kết thúc liền sẽ xuất hiện sao? Như thế nào tại lúc này Trang bất chắc lời còn chưa nói hết, Bách Lý Chiếu liền đem hắn đánh gãy, nói không sai, hiện tại chẳng lẽ không có kết thúc sao? Trang bất chắc nhất thời nghẹn lời, lặng lẽ dùng tuổi trỏ thọc Lâm Nghệ. Lâm Nghệ trong lòng còn đang suy nghĩ lấy nên như thế nào cự tuyệt, không nhịn được nói, đụng ta làm gì? Bách Lý tiền bối cha hỏi ngươi đâu, việc này ngươi cùng tiền bối giải thích rõ ràng không được sao? Vậy không được, đại ca không tại, can hệ trọng đại nhất định phải do nhị ca ngươi đến định đoạt. Ngươi mẹ nó này sẽ biết ta là nhị ca. Ân. Cỏ. Bách Lý Chiếu cũng không đổi, lạnh nhạt đứng tại hai người trước mặt. Lâm Nghệ gãi đầu một cái, khó khăn nói, Bách Lý tông chủ, cử động lần này quá mức ép buộc. Ta ba người nhận được đạo đức tông dốc lòng đúng chồng, càng đến sư tôn dốc túi tương thụ. Bây giờ muốn chúng ta thay đổi địa vị, lưng đeo phản tông tên, đây chính là tu tiên giới tối kỵ a. Lâm Nghệ nói xong, cùng Trang bất chắc liếc nhau, hai người đáy mắt đồng đều cất dấu ý cười. Bày ra phản bội sư môn đại kỳ này, lần này Bách Lý Chiếu nếu là cưỡng bách nữa coi như có chút không nói được. Ai nói muốn các ngươi phản bội tông môn? Ba người các ngươi vẫn như cũng là đạo đức tông đệ tử, chỉ là các ngươi ba người đã là đạo đức tông đệ tử, cũng là ta Thiên Nguyên kiếm tông người mà thôi, cả hai cũng không xung đột. Hai người sắc mặt cứng đờ, còn có thể chơi như vậy? Đoan Mộ Bạch hợp thời tiến lên, ngự trọng tâm trường nói, các ngươi khả năng không biết, cái này trung cực thí luyện tự khai tổ tông sư vũ hóa sau, lại không người có thể dẫn động. Hôm nay dị tượng, rõ ràng tỏ rõ lấy ba vị cùng ta tông túc duyên không ít. Chỉ là việc này trước tiên cần phải được sư môn đồng ý, chúng ta không dám tự tiện chủ trương a. Lâm Nghệ còn muốn chối từ, không ngờ Bách Lý Chiếu đã sớm chuẩn bị. Ống tay áo vung khẽ ở giữa, một đạo linh quang trong tay áo bay ra, trên không trung hiện hóa ra một bức tranh, chính là hai ngày trước kiếm mộ dị tượng sơ hiện lúc cảnh tượng. Kỳ thật tại các ngươi hoàn thành thí luyện hôm đó, kiếm mộ liền đã có dị động. Là bản tọa lấy bí pháp tạm thời áp chế, lập tức phái kiếm thị đi cả ngày lẫn đêm chạy tới đạo đức tông. Nói, hắn từ trong ngực tay lấy ra đặc chế trang giấy, đưa tới trước mặt hai người. Sáng nay vừa lấy được quý tông trả lời tin tức. Lâm Nghệ tiếp nhận ngọc giản, chỉ thấy phía trên rồng bay phượng múa viết đồng ý hai chữ. Kinh người hơn chính là, trang giấy này chính là Hồng Nguyệt lâu sự kiện sau tông môn đặc chế, ngoại nhân tuyệt đối không thể mô phỏng, cũng không cần thiết. Cái này, Trang bất chắc con ngươi hơi co lại, đúng là đại trưởng lão bút tích. Hai người lần này triệt để mắt trợn tròn, tuyệt đối không nghĩ tới tông môn lại sẽ đồng ý việc này. Bách Lý Chiếu kiếm chỉ một chút, ba đạo linh quang phá không mà đến, lơ lửng tại hai người trước mặt. Đây là tông môn ta Tam Nguyên Linh Tê trận, chia làm thiên su kính, nhất định ấn cùng người cùng kiếm. Đơn độc sử dụng cũng là khó được pháp khí, như kết thành đại trận, ba người cầm đối ứng pháp khí, khải tâm linh cảm ứng. Đại trận phương viên mười dặm, suy nghĩ tức đạt, tâm ý tương thông, ba người một thể chung ngự chưa khó. Thần kỳ nhất chỗ ở chỗ căn cứ tình thế hoặc trận pháp nhu cầu, có thể tùy thời biến ảo thân bị. Nghe nói lời ấy, Lâm Nghệ cùng Trang bất chắc trong mắt lập tức bắn ra nóng bỏng quan mang, rất giống sói đói gặp dê béo. Không nói trước nó uy lực như thế nào, nhưng trận này tuyệt đối chơi rất vui. Ha ha ha. Lâm Nghệ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, xoa xoa tay nói, nếu tông môn đều đồng ý vãn bối ở trên trời Nguyên Kiếm Tông những ngày qua, sớm cũng liền đem chỗ này khi nhà mình. Khu khu. Trang bất chắc trùng điệp ho khan hai tiếng, một thanh níu lại Lâm Nghệ ống tay áo. Lâm Nghệ lại mắt điếc hai ngơ, nhìn chằm chằm trôi kia ngắn nhất người cùng kiếm, tam đệ à, kiếm này ngắn như thế, giống ngươi. Ta cùng đại ca liền không tránh với ngươi. Hắn sờ lên cằm, ánh mắt lại đang thiên su kính địa nhất định ấn ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, lặng lẽ nuốt nước bọt. Trang bất chắc cái chán gân xanh hẳn lên. Đột nhiên đem Lâm Nghệ kéo đến sau lưng, hạ giọng nói, trước khi đi tông môn cố ý dặn dò, phàm là đại sự nhất định phải chờ đại ca trở về định đoạt. Lúc nào nói? Lâm Nghệ một mặt mờ mịt, ta thế nào không nhớ rõ. A, ngươi muốn chọn hiện tại liền tuyển, dù sao ta nhất định phải chờ đại ca trở lại, hắn nói. Câu nói này giống một chậu nước lạnh tưới vào Lâm Nghệ trên đầu, làm hắn trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Không phải là hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, mà là Trang bất chắc cái này trần trụi cô lập chi ý, để trong lòng của hắn dâng lên cảnh giác. Khu cụ thật có lỗi Bách Lý tông chủ. Tục ngữ nói tốt, huynh trưởng như cha nhị huynh như thúc. Mặc dù ta cái này nhị huynh tại, nhưng dù sao cũng là ba người sự tình, hay là phải đợi đại ca của ta trở về, nghe một chút ý kiến của hắn. Trang bất chắc đứng ở một bên, sắc mặt tái xanh. Hắn cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Nghệ, mấy lần muốn lên tiếng phản bác, cuối cùng lại chỉ có thể đem lời ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Trong điện nghị sự, đợi Ngũ Phong trưởng lão cùng hai vị tông chủ thương nghị hoàn tất, quyết định đem kiếm con nghi thức điệu thấp xử lý, dù sao đào người góc tường loại sự tình này, chuyến đi thực sự ám muội. Sau khi mọi người tản đi, Đoan Mộ Bạch cố ý lưu lại. Hắn mặt mũi tràn đầy khâm phục chắp tay nói, sư minh lưu tính sâu xa, lại trước đó cùng Đạo Đức Tông thông khí. Đạo Đức Tông không hổ là ta Đông Châu thanh danh hiển hách tiên môn, phần này lòng dạ khí độ, thật khiến cho người ta thán phục. Bách Lý Chiếu nghe vậy sững sờ, thông chi cái gì?
Ừm.
Đoan Mộ Bạch cũng ngây ngẩn cả người. Cái kia đồng ý hai chữ vừa ra, Lâm Nghệ hai người lập tức hành quân lặng lẽ. Chẳng lẽ là sư huynh ngụy tạo phải không? Cái kia đương nhiên là thật. Bách Lý Chiếu biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Chỉ bất quá đó là hỏi thăm bọn họ có đồng ý hay không để ba người tham gia trời diễn bảng văn kiện trả lời mà thôi. Đoan Mộ Bạch lập tức trợn mắt hốt mồm. Chương 487, từ cũng kẻ này. Chương 487, từ cũng kẻ này. Hắn vừa rồi còn tại cảm thán sư huynh bày mưu nghĩ kế, phòng ngừa chu đáo. Kết quả là chuyện như vậy. Cái này đây không phải hố người sao? Đoan Mộ Bạch thanh âm cũng thay đổi điều. Bách Lý Chiếu lại vớt râu cười khẽ, chỉ là để bọn hắn nhìn thoáng qua mà thôi, bản tọa lại không nói là chuyện gì. Huống chi tông ta đãi bọn hắn không tệ, cũng không phải hại bọn hắn, sau đó bọn hắn sẽ lý giải. Đoan Mộ Bạch bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ hy vọng như thế đi, bây giờ tất cả đỉnh núi trưởng lão đều đã trở về động viên đệ tử, chỉ chờ Từ Giã trở về. Bách Lý Chiếu chắp tay đứng ở trước điện, trong mắt tinh quang lấp lóe. Đến lúc đó mượn toàn tông đệ tử ý kiến và thái độ của công chúng chi thế, nhất định có thể để hắn đáp ứng cái này kiếm con tên. Hắn càng nghĩ càng là đắc ý, có danh phận này, lại thêm dạy bảo chi thực. Cho dù bọn hắn vẫn là đạo đức tông đệ tử, tương lai nếu ta Thiên Nguyên kiếm tông có việc, bọn hắn há lại sẽ không đếm xỉa đến. Nói đến chỗ này, vị này từ trước đến nay uy nghiêm tông chủ đột nhiên hắc hắc cười ra tiếng, nhưng lập tức ý thức được có chút thất thố, vội vàng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, giả ý ho khan vài tiếng, khụ khụ, bản tọa nói là, đây là hai tông cùng có lợi sự tình. Đoan Mộ Bạch khẽ miệng co giật, bất đắc dĩ vịn cái trán, sư minh ngài dạng này nếu để cho các đệ tử trông thấy, bản tọa cũng đúng thế, thật cũng là vì tông môn hưng thịnh mà vui mừng. Hắn bỗng nhiên hạ thấp giọng hỏi, ta vẫn là không rõ, vì sao không đợi được Từ Giã trở về lại thả ra thí luyện hình ảnh? Lần này đến phiên Đoan Mộ Bạch đứng chắp tay, bày ra một bộ cao nhân chi tư. Sư minh có chỗ không biết, ta từng mấy lần đến tham đạo đức tông, phí sức trưởng lao ở đây truyền nghề lúc cũng thường đề cập chuyện của bọn hắn. Ánh mắt của hắn xa xăm, giống như đang nhớ lại. Từ Giã người này có thể xưng kỳ tuyệt. Đạo đức tông trên dưới, từ đại trưởng lao đến tạp dịch, không có một cái không phục hắn. Cái này cùng thí luyện hạ kiện. Đoan Mộ Bạch lắc đầu khẽ cười nói, ngươi bộ kia uy bức lợi dụng thủ đoạn ở trước mặt hắn sợ là ngay cả cái vang đều nghe không được. Làm không tốt sẽ còn dẫn xuất nhiều loạn lớn. Người này nhìn như bất cần đời, kỳ thực tâm như gương sáng. Chỉ cần để hắn khi cái này quyết đoán người, hắn tự sẽ cân nhắc lợi hại. Đoan Mộ Bạch nói xong, Bách Lý Chiếu đột nhiên trong lòng run lên, không khỏi vì đó dâng lên một tia bất an. Nghe ngươi kiểu nói này, ta đột nhiên cảm giác được việc này sợ là sẽ không như ta muốn như vậy thuận lợi. Từ Giác cùng Khương Khả Nhi trở về tông môn tin tức lan truyền nhanh chóng, tất cả đỉnh núi quần quận sóng ngầm, nhao nhao phái ra ý kiến và thái độ của công chúng tiểu đội tiến về Từ Giác chỗ ở, mà đương sự người lại đối với cái này không hề hay biết, giờ phút này chính nôn nóng tại ngoài phòng đi qua đi lại. Sư Minh không cần quá mức lo lắng. Khương Khả Nhi nhẹ nhàng kéo lại Từ Giác cánh tay. Tứ sư thúc ý thuật thông huyền, có hắn xuất thủ, lông vàng nhất định có thể chuyển nguy thành an. Từ Giã nắm chặt nắm đấm có chút phát run, ta tự nhiên tin được sư muội. Chỉ là lông vàng tính tình ta rõ ràng nhất, từ trước tới giờ không dám chọc là sống không phải. Hắn thở nhỏ tại yêu tộc nhận hết ức hiếp, là ta không đành lòng, dẫn hắn thoát ly khổ hải. Không nghĩ tới rơi xuống tình trạng như thế, đối phương không chỉ có hạ tử thủ, còn cần bí pháp suýt nữa phá hủy trong cơ thể hắn yêu mạch. Nếu không có gặp được Lương Tử dùng biên yêu đang kia kéo dài tính mạng, chỉ sợ hắn sớm đã chết không có khả năng chết lại. Từ Giã càng nói thanh âm càng thấp chìm, hai mắt lần nữa vằn vện tiêm máu, lộ ra dọa người sát ý vẫn quá. Gió nổi lên, thổi đến trong viện cây giả tuân rơi rung động. Khương Khả Nhi thấy lo lắng, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng chậm rãi mở ra, một vị khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên cất bước mà ra. Bên hông hắn treo lấy một viên túi thuốc, có được tướng mạo thường thường, lại tự mang một cỗ người sống chớ gần khí tràng. Khương Khả Nhi cùng Từ Giã thấy thế, lập tức bước nhanh tiến ra đón. Thứ sư thúc, lông vàng tình huống thế nào? Tứ trưởng lão khẽ bước cằm, tính mệnh không ngại, nhưng thương thế quá nặng, trong ngắn hạn khó mà thức tỉnh, cần lấy yêu lực tiếp tục cố dưỡng. Từ Giã nghe vậy, căng cứng bả vai thoáng buông lỏng, nhưng trong mắt lo lắng vẫn chưa tàn đi. Tứ trưởng lão, hắn khi nào có thể tỉnh lại? Thương thế quá nặng, ít thì mấy tháng. Trong lúc đó cần lấy yêu lực tiếp tục cố dưỡng, nếu không cho dù tỉnh lại, sau đó cũng triệt để phế đi. Yêu lực? Từ Giã cau mày, vội vàng truy vấn, xin hỏi tứ trưởng lão, yêu này lực muốn thế nào thu hoạch? Hai loại phương pháp. Tứ trưởng lão dựng thẳng lên hai ngón tay, một ăn máu yêu thú thịt, hai phục yêu đan ôn dưỡng, nhưng hắn hiện tại không cách nào ăn. Hắn dừng một chút, lại nói thần châu không thể so với yêu vực, có thể thai nghén nội đan đại yêu ít nhất phải có ngàn năm đạo hạnh. Tồn tại bực này, đừng nói là các ngươi, chính là bình thường tu sĩ kết đan gặp được, cũng phải đường vòng mà đi. Từ Giã sau khi nghe xong, trịnh trọng thật sâu vai chào. Đa tạ tứ trưởng lão thi cứu. Đệ tử nơi này còn có một chút yêu đan, hẳn là đầy đủ lông vàng cần thiết. Tứ trưởng lão kinh ngạc nhìn hắn một chút, thứ này thế nhưng là hàng hiếm. Không cần đa lễ. Tứ trưởng lão tiến lên nửa bước, nâng đỡ Từ Giã một thành, cười nói, đều là người trong nhà, không cần khách khí như thế. Cử động khác thường này để đứng ở một bên Khương Khả Nhi kinh ngạc mở to hai mắt. Nàng lặng lẽ đánh giá tứ sư thúc, vị này từ trước đến nay lấy mặt lạnh chứ danh trưởng lão, khi nào lại đổi tính. Đại hắn đi xa sau, Khương Khả Nhi nhỏ giọng thầm thì nói, sư thúc hôm nay lại như vậy vẻ mặt ôn hòa, quả nhiên là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Lúc này, nơi xa truyền đến vài tiếng ho khan. Khương Khả Nhi lập tức ngậm miệng lại, phía sau dế mèn còn bị người nghe được, nhất thời xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Trang bất trắc ngay tại trong động phủ ngồi xếp bằng, tứ tượng kiếm ý vẩn quanh quanh thân. Đột nhiên, động phủ cấm chế bị người thô bạo phá vỡ, Lâm Nghệ Phong phong hỏa lửa xông vào, ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh. Hoàng hoàng trương trương, còn thể thống gì? Trang bất trắc cau mày, học phụ thân trang chủ huấn luyện người tư thế, cường điệu để cao vài lần. Lâm Nghệ một cái bước xa lẹn đến hắn trước mặt, hạ giọng nói, việc lớn không tốt. Thiên Nguyên Kiếm Tông quả nhiên không có ý tốt. Nói bậy bạ gì đó. Trang Bất Chấp sầm mặt lại, chúng ta Thụ Kiếm Tông ơn tài bồi, há có thể vọng thêm phỏng đoán. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Lâm Nghệ dắt lấy tay áo của hắn liền hướng ngoài cửa chỉ, ta mới từ chấp pháp đường trở về, chúng ta mảnh này lít nha lít nhít tất cả đều là người. Những đệ tử kia tựa như là đến giám thị chúng ta. Ha ha ha. Trang Bất Chấp đột nhiên cười to, khóe miệng nhịn không được bật lên. Ta cho là chuyện gì? Nhị ca a, ngươi không khỏi quá khẩn trương. Hắn sửa sang lại vào áo, một mặt đắc ý bản thiếu trang chủ ở trên trời Nguyên Kiếm Tông lực ảnh hưởng, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Những đệ tử này nhất định là lúc rảnh rỗi, muốn thấy ta Trang Bất Chấp phong thái. Nói, hắn vô vô Lâm Nghệ bà bay, việc này với ngươi không quan hệ, đem tâm thả trong bụng đi. Nói đến đây sự tình, Lâm Nghệ không phục không được. Trang Bất Chấp nhân khí sát thực so với hắn cùng Từ Giã dòng giã cao hơn một cái vĩ độ. Nhưng này đều là thí luyện chuyện lúc trước, chỉ bất quá hắn giờ phút này còn chưa không biết được mà thôi. Trang Bất Chấp bỗng nhiên lông mày nhíu lại, chất vấn, ngươi đi chấp pháp đường làm gì? Chương 488, Linh Sơn chân trắng chương 488, Linh Sơn chân trắng nghe nói có mấy cái nữ đệ tử xúc phạm tông quy muốn bị ăn vậy, trong lúc rảnh rỗi ta liền đi nhìn một chút. Lâm Nghệ gãi đầu nói ra. Trang Bất Chấp nhíu mày, đều thấy cái gì? Liên liên thấy mấy người bị ăn vậy a, Lâm Nghệ ánh mắt phiêu hốt, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Trang Bất Chấp lại híp mắt lại. Còn gì nữa không? Không có không có. Lâm Nghệ bên tai phím hồng, đội vàng đổi chủ đề. Đúng rồi, đều đang đồn đại ca cùng thánh nữ về núi làm sao không gặp bóng người. Trang Bất Chấp thu hồi tu luyện tư thế, đi ra xem một chút. Hai người đi ra động phủ, chỉ gặp bên ngoài người ta tấp nập, ồn ào náo động dị thường. Trang Bất Chấp sửa sang lại vào áo, ngẩng đầu mà bước đi đến trước đám người, chư vị sư minh sư đệ ưu ái như thế, Trang Mộ thực sự thụ sủng nhược kinh. Ngày sau chúng ta khả năng chính là đồng môn, người mong rằng chư vị đã bình ổn thường tâm tướng lợi. Nói, hắn khẽ ngẩng đầu, lấy 45 độ sừng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lặng chờ đám người đáp lại. Nhưng mà, nửa ngày đi qua, bốn phía lặng ngắt như tờ. Trang Bất Chấp lúng túng mở mắt ra, phát hiện căn bản không ai nhìn hắn. Lúc này có người đột nhiên hỏi, "Trang kiếm tử, Từ kiếm tử người đâu?" "Ta sẽ không phải là tiết lộ phong thanh, Từ kiếm tử cố ý trốn tránh chúng ta đi." "Đừng nóng đội, sư tôn ta nói hắn sau đó liền đến, để cho chúng ta chờ đợi ở đây." Có người hiếu kỳ hỏi, "Tứ trưởng lão làm sao mà biết được?" Tứ trưởng lão đệ tử một mặt mở miệng, "Ta nào biết được." Trang Bất Chấp cứng tại nguyên địa, sắc mặt xanh trắng không chừng. Lâm Nghệ nín cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Tam đệ, ngươi liền nên đem rát tiểu áp đổi thành công tước, mỗi khi lúc này nó còn có thể thay ngươi mở bình phòng, ha ha ha." Lúc này, một vị thân mang đệ tử nội môn phục sức thanh niên xuyên qua đám người, cung kính hướng Trang Bất Chấp thi lễ một cái. Trang Bất Chấp trong lòng vui mừng, lập tức thẳng tắp sống lưng, chuẩn bị tiếp nhận lấy lòng. Đệ tử kia một mặt thành khẩn nói, "Xin hỏi Trang kiếm tử, muốn thế nào mới có thể để cho Từ kiếm tử đối với tông ta sinh ra lòng cảm mến? Chúng ta sư tôn hạ tử lệnh, đợi Từ kiếm tử trở về, nhất định phải để hắn có loại về nhà cảm giác." Hắn buồn rầu vào đầu, "Chúng ta thương nghị hồi lâu, trừ bảo trì mỉm cười, thực sự nghĩ không ra biện pháp tốt hơn." Trang Bất Chấp dáng tươi cười cứng ở trên mặt, trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Lập tức nhãn châu xoay động, kế thượng tâm đầu. Khu khu. Trang Bất Chấp ra vẻ cao thâm luốt luốt cũng không tồn tại sợi râu. "Các ngươi xem như hỏi đúng người. Đại ca của ta hắn." Hắn bỗng nhiên hạ giọng, thần thần bí bí, "Có cái không muốn người biết đam mê. Chắc hẳn các ngươi đều nhìn qua thí luyện hình ảnh. Muốn để đại ca có cảm giác thân thiết, liền phải hợp ý về phần cụ thể làm thế nào, cũng không cần ta nói rõ đi." Lâm Nghệ nghe vậy, sắc mặt đột biến, "Ta dựa vào, Trang lão ta ngươi." "Nhị ca." Trang Bất Chấp nghiêm nghị đánh gãy, âm thầm hung hăng đạp Lâm Nghệ một cước, "Ngươi muốn phá hư Thiên Nguyên Kiếm Tông đại kế sao?" Hắn liều mạng hướng Lâm Nghệ nháy mắt, Lâm Nghệ chỉ có thể biện khuất ngậm miệng lại. Chúng đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, có người kinh hô, "Ngươi nói là Từ sư huynh tác chiến không thích mặc quần?" "Thì ra là thế. Khó trách Từ sư huynh tại trong thí luyện muốn chấn vỡ quần. Ta cái này phân phó." Nhìn xem giải tán lập tức đám người, Lâm Nghệ nghiến răng nghiến lợi, "Trang Bất Chấp, ngươi đây là đang hố đại ca." Trang Bất Chấp lại dương dương đắc ý, "Ai không sao không sao, muốn nói hố, đó cũng là hố bọn hắn, quan đại ca chuyện gì?" Linh Sơn trên đường mòn, Từ Giã mặt âm trầm đi ở phía trước. Khương Khả Nhi đi theo phía sau hắn nửa bước, mấy lần muốn nói lại thôi. "Sư Minh." Nàng rốt cục nhẹ giọng mở miệng, "Hoàng Mao đã không ngại, ngươi liền không nên quá để vào trong lòng." Nói đến đây, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, học Từ Giã lộ ra mấy phần vẻ tàn nhẫn. "Đại hắn sau khi tỉnh lại, bàn giao ra hung phạm, món nợ này Khả Nhi tự sẽ giúp ngươi đi thanh toán. Tại cái này Tinh Lan vực, lại có người dám khi dễ đến ta Thiên Nguyên Kiếm Tông trên đầu." Từ Giã lộ ra một nụ cười khổ, cũng không nhiều lời cái gì. Nhưng loại sự tình này, hắn Từ Giã không cần một nữ tử vì chính mình ra mặt. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu, huống chi là giết chó diệt khẩu. Nhị nhân chuyển qua cuối cùng một đạo vết núi, Linh Sơn chỗ ở thỉnh linh đang nhịn, nhưng giờ phút này hai người lại đồng thời dừng chân lại. Chỉ gặp trên đường núi lít nha lít nhít đứng đầy đệ tử, nói ít cũng có mấy trăm chi chúng. Xảy ra chuyện gì? Khương Khả Nhi vô ý thức để lại chuôi kiếm. Từ Giã nheo mắt lại, hoàn toàn chính xác không thích hợp. Hai người mấy cái lắc mình xuất hiện tại đám người biên giới. Hàng trước nhất đệ tử đột nhiên phát hiện người tới, lập tức mừng rỡ và phần, một cái bước xa xông lên trước, ôm quyền hô to, "Cung nên kiếm con, thánh nữ trở về." "Kiếm con?" Từ Giã nhíu mày, cùng Khương Khả Nhi trao đổi cái hoang mang ánh mắt. "Chuyện gì, vậy mà làm đại chiến trận như vậy, kiếm kia con nói thế nhưng là chính mình." Hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm, đã thấy đệ tử kia đột nhiên xoẹt xẹt. Vài vóc xe rách âm thanh dị thường chói tai. đệ tử kia lại tại chỗ làm vỡ nát quần dưới, lộ ra hai đầu lông sủ chân trắng.
Ngươi!
Khương Khả Nhi kinh hô một tiếng, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên. Nhưng mà càng dọa người còn tại phía sau. Theo người thứ nhất hành động, hậu phương mấy trăm đệ tử cùng kêu lên xuống lại mà đến, cao hô đạo, cùng nên kiếm con quý tông. Ngay sau đó chính là liên tiếp vải vóc xé rách âm thanh. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Trong nháy mắt, đầy khắp núi đồi đều là trắng bóng đùi. Nam đệ tử ngược lại là không hề cố kỵ, không thiếu nữ đệ tử đỏ mặt, nhẹ sắn váy như ẩn như hiện lộ ra một nửa bắp chân. Từ giá miệng mở rộng, ánh mắt hãi nhiên. Hán cơ giới quay đầu nhìn về phía Khương Khả Nhi, phát hiện thánh nữ điện hạ đã hóa đá tại nguyên chỗ, đồng dạng cả kinh nói không ra lời. Từ giá thanh âm phát run, cái này ta a không phải chúng huyễn thuật. Bên hai truyền đến Khương Khả Nhi đồng dạng phát run thanh âm, sư huynh đây không phải huyễn thuật, giờ phút này trên linh sơn, mấy trăm đầu chân trắng ở dưới ánh tà dương chiếu sáng rạng rỡ. Có đệ tử vì lộ da trắng, thậm chí lao bột chân châu. Còn có người tại lông chân bên trên buộc lại màu dây thừng. Từ Gia rất muốn mắng người, các ngươi mẹ nhà hắn đều có bị bệnh không? Bại lộ cuồng. Nhưng nhìn lấy trước mặt từng tấm ấm áp khuôn mặt tươi cười, thực sự không mắng được a. Lý sư minh, Tần sư muội, Âu Dương sư tỷ, các ngươi đây rốt cuộc là đang làm cái gì a? Khương Khả Nhi bị sáng rõ thực sự chịu không được, che mắt hỏi. Thánh nữ còn không biết sao? Ba vị kiếm con bởi vì tại trong thí luyện chắc tuyệt biểu hiện, dẫn tới phụ đuổi mấy năm trước trung cực thí luyện mở ra. Thí luyện cần thiên địa nhân ba kiếm đều xuất hiện, hoàn thành cuối cùng thí luyện, liền có thể dẫn động tam tài đại vận, trọng trấn ta kiếm tông trước kia vinh quang. Khương Khả Nhi vẫn như cũ không hiểu, cái này cùng các ngươi làm binh dự chân có quan hệ gì? Chương 489, Trang kiếm tử tiểu tâm tư. Chương 489, Trang kiếm tử tiểu tâm tư. Tông chủ nói qua, cần từ kiếm tử, Lâm kiếm tử, Trang kiếm tử ba người hợp lực giúp ta tông hoàn thành thí luyện. Chỉ là hoàn thành thí luyện sau, như vậy ba vị chính là ta Thiên Nguyên kiếm tông người được trời chọn, được phong kiếm con tốt bị. Từ Giã lông mày nhíu lại, vừa muốn cự tuyệt, đệ tử kia vội vàng cướp lời nói quyền. Từ kiếm tử đứng nội, việc này Thiên Nguyên kiếm tông trên dưới không một người phản đối, Lâm kiếm tử cùng Trang kiếm tử cũng đã đồng ý, thậm chí đã được đến Đạo Đức tông cho phép, các ngươi vẫn như cũng là Đạo Đức tông đệ tử, nhưng cùng lúc cũng coi là ta Thiên Nguyên kiếm tông đệ tử. Từ Giã bị hắn một bộ này lý do thoái thác khiến cho như lọt vào trong sương mù, mơ hồ cảm giác được trong này nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Vậy cái này đến cùng các ngươi lộ đuổi có quan hệ gì? Khương Khả Nhi vẫn như cũng không dung tha. Nam đệ tử lộ đuổi thì cũng thôi đi, một đám nữ đệ tử cũng đi theo vén váy là có ý gì? Về thánh nữ, hai vị kiếm con nói việc này cần kinh từ kiếm tử đồng ý, cho nên chúng ta chỉ có thể hợp ý. Đệ tử kiếm tử cảm nhận được ra đến ấm áp, bất đắc dĩ từ giã trận mắt trừng trừng, hợp ý. Lao tử chỗ tốt cũng nên cô gái tốt đuổi, cùng các ngươi một đám lông quần nam có lông quan hệ. Nơi xa trên vách núi, Trang Bất Trác ôm bụng cười đến la lột, ha ha ha. Đại ca biểu lộ đáng giá. Đáng giá. Lâm Nghệ thì một mặt trêu tức, thầm nghĩ trong lòng, Trang lão tam a Trang lão tam, ngươi liền cười đi đến lúc đó có ngươi khóc thời điểm. Từ Giã tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cắn răng hàm hỏi, là ai nói cho các ngươi biết muốn như vậy định mặt ta? Đệ tử kia gặp Từ Giã sắc mặt khó coi, thận trọng nói, về hồi kiếm con hắn muốn nói là nhìn Từ Giã thí luyện hình ảnh nghĩ tới, nhưng gặp hắn cái bộ dáng này, sợ là chụp tới lập tức trên móng. Đành phải đem Trang kiếm tử sách đi ra làm bia đỡ đạn. Vâng, là Trang Bất Trác kiếm tử nhắc nhở chúng ta. Từ Giã tại Khương Khả Nhi trước mặt diễn đều không diễn, chậm rãi từ linh chữ trong túi rút ra cây kia phủ đuổi đã lâu đại bổng đèn nhánh. Đột nhiên bạo khởi, Trang Bất Trác, Lâm Nghệ, hai người các ngươi vương bắt đạn cút ra đầy cho ta. Bóng đêm dần dần sâu, linh sơn rốt cục khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Mà ở Trang Bất Trác trong đạo phủ, bầu không khí lại ngưng trọng làm cho người khác ngạt thở. Từ Giã ngồi ngay ngắn ở ghế đá, ngón tay có tiết tấu đập đại bổng đèn nhánh, ánh mắt bất thiện xem kỹ lấy hai người. Trang Bất Trác đỉnh lấy cái đầu heo giống như đầu, mặt mũi bầm dập lại vẫn không phục lẩm bẩm, đại ca, việc này thật không có khả năng chỉ trách ta. Hắn liếc trộm một cái Lâm Nghệ, nếu không phải nhị ca âm thầm nhắc nhở, ta nào nghĩ tới loại chủ ý ngu ngốc này. Đánh rắm. Lâm Nghệ bỗng nhiên nhảy dựng lên, trên trán hai cái bao lớn đặc biệt bắt mắt. Lao tử thụ ngươi liên lụy chịu hai hắc côn còn chưa đủ. Ngươi ngược lại là nói một chút, ta làm sao âm thầm nhắc nhở? Trang Bất Trác lẽ thẳng khí hùng, nếu là âm thầm nhắc nhở, tự nhiên không có khả năng nói rõ. Ngươi. Lâm Nghệ tức giận đến không được, đột nhiên cũng từ rút ra một cây đại bổng đèn nhánh. Từ ra một cái ánh mắt sắc bén quét tới, Lâm Nghệ lập tức hiểu xỉu, ngượng ngùng đem hung khí tắc hồi linh chữ trong túi. Ngươi chịu cái này hai lần không có chút nào an. Hắn hồi nháo lúc, ngươi kẻ làm huynh trưởng này vì sao không ăn? Ngày sau như truyền ra ta Từ Giã có bực này đam mê ta một tông đức tử còn như thế nào là người? Từ Giã lạnh lùng nói. Lời còn chưa dứt, Trang Bất Trác lặng lẽ lấy ra một viên đan dược chữa thương, đang muốn hướng trong miệng đưa. Thu hồi đi. Từ Giã một tiếng quát chói tai. Trang Bất Trác tay run một cái, đan dược cùng ổ cục lăn đến trên mặt đất. Hắn vẻ mặt cầu xin nhìn về phía viên đan dược kia, muốn nhặt lại không dám nhặt, ủy khuất vô cùng. Trong động phủ nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Cuối cùng vẫn là Trang Bất Trác nhịn không được mở miệng hỏi, đại ca, ngươi nói muốn hay không kèm cá nhân về một chuyến Đạo Đức Tông, hỏi một chút Hoàng Cực Bá sự tình. Hắn trong thời gian ngắn này cũng tỉnh không đến, vạn nhất cửu nhân trong lúc này chính mình chết, chúng ta tìm ai phân rõ phải trái đi. Từ Giã lườm hắn một cái. Hoàng Cực Bá cũng là Đạo Đức Tông đệ tử, tông môn nếu là biết được, há lại sẽ bỏ mặc, ngươi nói chuyện có thể hay không qua đầu óc. Ta đây không phải cảm thấy xấu hổ, một thoại hoa thoại nhà Trang Bất Trác lời nói này ngược lại là nhắc nhở Từ Giã. Hắn lông mày dần dần quá gấp, lâm vào trầm tư. Theo lý thuyết lông vàng nhất là cẩn thận, gặp nạn lúc tất nhiên sẽ lượng minh Đạo Đức Tông đệ tử thân phận. Coi như đối phương không tin, hắn còn mang theo trong người tông môn đặc chế thân phận ngọc bài, phía trên có đạo đức dòng họ thiết cấm chế, không giả được. Biết rõ là đạo đức tông đệ tử, còn dám giết người diệt khẩu, cái này có chút làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Nếu là môn phái nhỏ thì cũng thôi đi, đạo đức tông tại Đông Hán Ly Châu đều là tiếng tăm lừng lẫy, đến cùng là người phương nào cách làm. Lúc này Trang Bất Trát xoa xoa đôi bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia đại ca, ngươi nhìn trời Nguyên Kiếm Tông muốn phong chúng ta làm kiếm con việc này thấy thế nào? Từ Giã thu nạp tâm thần, biết tại Lông Vàng không có tỉnh lại trước, hết thảy phỏng đoán đều là uổng công, nghiêm mặt nói, nghe ngươi hai người lời nói, việc này xác thực lộ ra chút cổ quái. Bất quá Thiên Nguyên Kiếm Tông còn có thiện ý đây cũng là thật. Hai người các ngươi có ý nghĩ gì? Lâm Nghệ dựa vào về bất đá, một mặt lạnh nhạt nói, ta không có vấn đề, đều là hư danh mà thôi. Bất quá Đoàn Tông chủ những ngày này dốc túi tương thụ, phần này truyền nghề tri ân, xác thực nên còn. Ta cảm thấy rất tốt. Trang Bất Trắc lập tức tinh thần tỉnh táo, mặt mày hớn hở nói đây là cả hai cùng có lợi chuyện tốt, không chỉ có thể làm sâu sắc hai tông tình nghĩa, ngày sau chúng ta đi tới đi lui hai tông tu hành, liền lại không có cách trở. Có Đạo Đức Tông cùng Thiên Nguyên Kiếm Tông hai thế lực lớn làm chỗ dựa, huynh đệ chúng ta tại Đồng Châu địa giới chẳng phải là có thể xung pha. Lại có, ngày sau hướng người ngoài báo đặt tên hảo, còn có thể. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, thanh âm im bặt mà dừng, đội vàng ngậm miệng lại. Từ Giã quả thực bị cái này tam đệ chọc cười, quả nhiên là bản tính khó sửa đổi. Trong lòng của hắn cũng minh bạch, mình cùng Lâm Nghệ đối với cái này cũng không coi trọng. Nhưng cái này tam đệ lại khác, đầu tiên là thu kiếm mộ tứ tượng kiếm kiếm linh, kiếm đạo tu vi càng là nhất phi trùng thiên. Đi vào kiếm tông giống như biển rộng cá bơi trời cao chim bay, sợ là ở trong lòng sớm đã thanh kiếm tông xem như cái thứ hai ra. Nhìn hắn bộ kia muốn nói lại thôi bộ dáng, rõ ràng là đối với cái này kiếm con vị trí hướng tới rất. Tam đệ, Từ Giã đột nhiên mở miệng, ngươi thật rất muốn cái này kiếm con tên tuổi. Trang Bất Trát tuấn mặt đỏ lên, đúng nói vậy cũng không phải không thể không cần. Hắn liếc trộm hai người phản ứng, gặp thứ nhất mặt trêu tức, sợ bọn họ cho mình có coi, lại nhỏ giọng bổ sung, chính là cảm thấy đáng tiếc. Bây giờ Đoàn Tông chủ chính giảng dạy ta Thiên Nguyên tứ tượng quyết, ta còn có thật nhiều chỗ tinh diệu không có hiểu thấu đáo. Một khi tu luyện đến đại thành, tứ tượng uy nhất, liền có thể lĩnh ngộ chí cao kiếm pháp, uy nhất kiếm. Đến lúc đó, ai là huynh ai là đệ, chúng ta liền phải tốt tốt khụ khụ khụ. Chương 490, Mi Thanh Ngục Tú Lợn dừng chương 490, Mi Thanh Ngục Tú Lợn dừng việc này liền do ta đi cùng Bách Lý Tông chủ thương nghị. Thiên Nguyên Kiếm Tông nếu thật muốn đòi người, có ngươi Trang Bất Trắc một cái là đủ rồi. Ý hắn vị sâu xa mà liếc nhìn Trang Bất Trắc, như ngày sau phát hiện sự tình có kỳ quặc, ta cùng Lâm Nghệ cũng tốt cho tông môn một cái công đạo. Này tuy là cùng có lợi tiến hành, có thể theo Đạo Đức Tông phong cách hành sự, như thế nào tùy tiện đáp ứng. Theo lý thuyết chí ít nên phái cái trưởng lão tới trước biểu thị công khai một phen chủ quyền mới đối. Cái này như vậy sao được? Hai vị ca ca nếu không làm, ta cũng không làm. Trang Bất Trắc cưỡng ngực, một bộ hiên ngang lẫm liệt thái độ, ta Trang Bất Trắc há lại tham luyến hư danh người. Từ Giã nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, tốt, vậy ta đây liền đi cự tuyệt. Nói làm bộ liền muốn đi ra ngoài. Chờ một chút. Trang Bất Trắc một cái bước xa xông lên trước, gắt gao níu lại Từ Giã tay áo. Đại ca, tam đệ nghĩ thông suốt. Vì hai tông ngàn năm tình nghĩa, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Cái này kiếm con vị trí, ta Trang Bất Trắc việc nhân đức không được ai. Lâm Nghệ ở một bên liếc mắt, ngươi có thể lựa chọn không vào, không ai cầm đao đỡ ngươi trên cổ. Ngươi biết cái gì? Trang Bất Trắc lập tức sù lông, nghĩa chính ngôn từ phản bác, loại này liên quan đến hai tông khí vận, tu chân giới cách cục đại sự, há lại ngươi cái này Lâm Nhị Lăng tử có thể hiểu được. Lâm Nghệ cười nhạo một tiếng, a, cái kia vừa rồi ai nói hai vị ca ca không làm, ta cũng không làm tới. Hắn cố ý học làm nữ tử âm thanh, nắm giọng điệu, không phải vậy cũng có vẻ ta Trang Bất Trắc tham luyến kiếm con vị trí ngươi thế gian nhất người dối trá, không phải ngươi Trang Tam Xỏa không ai có thể hơn. Ha ha ha, sáng sớm hôm sau, ỷ thiên trên đỉnh đã là tiếng người huyên náo. Chiều dương vừa mới nhảy ra biển mây, liền đem chọn ngọn núi dắt lên một tầng kim uy. Vốn lượn trên đường núi, các loại phục sức đệ tử tuân hướng kiếm đạo đài. Kiếm đạo đài bốn phía sớm đã chen lấn chật như nêm tối. Hàng trước đệ tử ngồi xếp bằng, phía sau đệ tử không thể không nhón chân lên, xem xét phải chăng còn có phòng trống. Tuy nói Bách Lý Chiếu là vì chúc cơ cảnh giảng đạo, nhưng cũng tới không ít kết đan cảnh đệ tử, những đệ tử này dứt khoát ngự kiếm treo giữa không trung, cũng không nguyện cùng chúc cơ cảnh sâu kiến nhét chung một chỗ, lại có thể hiện lộ rõ ràng cảnh giới, thu một đám sư đệ sư muội kính ngưỡng. Họ Lý, con mẹ nó ngươi còn là người sao? Một cái khoan thai tới chậm đệ tử giơ chân mắng to, nói xong ngủ đến tự nhiên tỉnh cùng đi, ngươi nửa đêm bụng trộm chạy tới dành chỗ đưa. Họ Lý tu sĩ ngồi xếp bằng nhập định, mí mắt đều không nhấc một chút, ta xác thực ngủ đến nửa đêm liền tự nhiên tỉnh. Một chỗ khác, một vị khuôn mặt mỹ lệ nữ đệ tử chính giọng dịu dàng hỏi thăm, Điền sư minh, bên cạnh ngươi vị trí có thể có người? Người kia lập tức thẳng tắp sống lưng, tiêu sư muội mời ngồi. Đa tạ Điền sư minh, ngươi người thật tốt không cần phải khách khí. Hắn đột nhiên hạ giọng, cho ta xem một chút chân, có bị bệnh không ngươi? Cái kia thật có lỗi, đây là cho cố sư muội lưu vị trí. Tiêu sư muội phất tay áo liền đi, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Kiếm đạo trên đài, Đoàn Mộ Bạch đứng chắc tay, nghe phía dưới ồn ào tiếng huyên náo, lông mày càng nhăn càng chặt. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía Linh Sơn phương hướng, trong lòng thầm mắng, ba cái thằng dành con làm sao còn chưa tới? Nhất làm cho tâm hắn phiền chính là Từ Giã thái độ. Tiểu tử kia sau khi trở về một mực không biểu lộ thái độ, làm cho hắn cùng Bách Lý Chiếu đều có chút không nỡ. Hắn khó làm hay là thứ nhất, phiền toái nhất chính là Lâm Nghệ cùng Trang Bất Trắc rõ ràng duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đang nghĩ ngợi, chân trời đột nhiên xẹt qua ba đạo sáng chói lưu quang, từ Linh Sơn phương hướng chạy nhanh đến. Đợi lưu quang tiếp cận, dưới đài tiếng huyên náo im bặt mà dừng. Cầm đầu đạo lôi quang kia bên trong, Từ Giã lười biếng nằm nghiêng tại cánh cửa trên cự kiếm. toàn thân hiện ra u lam điện mang hai thước thanh phòng, lại bị hắn trở thành giường, thậm chí còn có thể trông thấy hắn còn buồn ngủ ngáp một cái. Theo sát phía sau Lâm Nghệ, hắn ngồi xếp bằng tại một thanh rõ ràng nhỏ số 2 trên phi kiếm, nửa cái mông treo ở bên ngoài. Tối hậu phương trang bất chắc ngược lại là đứng nghiêm. Hắn đứng nghiêng ở trên phi kiếm, hai tay thả lỏng phía sau, tay áo bồng bềnh. Nếu như không chú ý hắn trên mặt chưa biến mất máu ứ động, quả nhiên là một phái tiêu sái kiếm tiên phong phạm. Mau nhìn, là ba vị kiếm con tới. Có đệ tử đột nhiên hưng phấn hô to. Đám người đồng loạt ngẩng đầu, chỉ gặp ba đạo lưu quang phá không mà tới. Phía trước nhất trôi kia cánh cửa giống như cự kiếm dẫn tới một mảnh sợ hãi thảm cục. Đại kiếm con không hổ là đại kiếm con. Một cái tuổi trẻ đệ tử kích động đến thẳng dậm chân, kiếm này cũng quá lớn. Đồng bạn bên cạnh đột nhiên hạ giọng, chúng ta còn theo kế hoạch làm được sao? Muốn hay không cởi quần? Hẳn là không cần đi. Một đệ tử khác vào đầu, hôm nay thế nhưng là tông chủ giảng đạo, mọi người ngồi xếp bằng ngồi xuống, nên lộ không đều lộ ra. Còn có người nào tâm tư nghe đạo? Vì sao? Nói nhảm. Vậy đệ tử liếc mắt, đến lúc đó khẳng định phải so một lần, ai mới là chân chính đại kiếm con a? Lên tiếng trước nhất đệ tử lập tức vẻ mặt cầu xin, dựa vào. Ngươi làm sao không nói sớm? Lao tử lông chân đều trắng trà sát. Ba người đến vốn nên là kiện cao hứng lúc, có thể Đoàn Mộ Bạch làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Hắn khóa chặt lông mày liếc nhìn một đám đệ tử, luôn cảm giác trong tông bầu không khí tựa hồ có chút quái dị. Ngay tại ba đạo lưu quang sắp lúc rơi xuống đất, Khương Khả Nhi đột nhiên từ trong bữa tiệc đứng lên, hướng phía không trung dùng sức phất tay, "Thử sư minh, nơi này." Quay đầu lại đối bên cạnh Hàn Phi Dương nói, "Hàn sư minh, phiền phức nhường một chút, đây là Từ sư minh vị trí." Hàn Phi Dương sắc mặt lập tức âm trầm, "Dựa vào cái gì?" Sư tôn cố ý dặn dò. Khương Khả Nhi chứng trạc đàng hoàng giải thích nói muốn tận đại khách chi lễ, để ba vị kiếm con ngồi ở giữa, người ta tại hai bên. Không có khả năng. Hàn Phi Dương tức giận đến mày rậm dựng thẳng, sư tôn sẽ quản loại gà này lông vỏ tỏi việc nhỏ. Lão nhân gia ông ta rảnh đến nhức cả trứng sao? Khương Khả Nhi mặt không đổi sắc, sư tôn nói, việc quan hệ kiếm con tôn bị, cấp bậc lễ nghĩa không thể phế. A. Hàn Phi Dương cười lạnh một tiếng, ta liền ra ngoài bắt chỉ tuyết linh cáo, trở về trời cũng thay đổi. Ta cũng phải hỏi một chút sư tôn, dựa vào cái gì ta đảm đương không nổi kiếm con? Khương Khả Nhi trên dưới dò xét hắn một phen, hạ giọng nói, ta khuyên ngươi đừng hỏi. Vì sao? Liền sợ ngươi hỏi đằng sau, ngay cả tông chủ đệ tử thân truyền vị trí đều không gánh nổi. Từ Gia ba người sau khi hạ xuống, Khương Khả Nhi không nói lời gì níu lại Từ Gia ống tay áo, đem hắn kéo đến bên cạnh mình và hạ. Lâm Nghệ cùng Trang Bất Chát theo thứ tự ngồi xuống, ba người vừa vặn chiếm cứ vị trí trung tâm. Hàn Phi Dương kìm nén một bụng ngạc, ngồi ở một bên thỉnh thoảng liếc trộm hai người kia. Chỉ gặp Khương Khả Nhi đôi mắt sáng kia từ đầu đến cuối cong như mới tháng, ánh mắt liền không có từ Gia trên thân rời đi qua. Khi thì xích lại gần thì thầm, khi thì che miệng cười khẽ, bộ kia thân mật bộ dáng thấy Hàn Phi Dương tức giận trong lòng. Đáng giận nhất là Từ Giã cái thằng kia, rõ ràng đỉnh lấy Trương Nhân Xúc vô hại mặt, lại luôn có thể tại trong lúc lơ đãng trêu đến Khương Khả Nhi lún đồng tiền như hoa. Hàn Phi Dương gắt gao nắm chặt góc áo, cảm giác tựa như chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm linh thực, đảo mắt bị một đầu mi thanh mục tú lợn dừng cho hồi chương 491, thống hận chi âm chương 491, thống hận chi âm. Hàn Phi Dương càng nghĩ càng thấy đến ngực khó chịu, đoàn kia ức khí ở trong đan điền bốc lên đến lợi hại. Hắn nhìn chằm chằm ngồi nghiêm chỉnh ba người, trong lòng nóng trông cái này ba hàng tranh thủ thời gian lên tới cái đan, tranh thủ thời gian ngưng luyện ra bản mệnh phi kiếm, sau đó xéo đi nhanh lên. Suy tư một phen, quyết định không thể ngồi mà chờ chết, hóp lưng lại như mèo lẻn đến Lâm Nghệ trước người. "Trọng huynh, Thô huynh." Hắn đệ thấp cũng học hỏi, "Người ta huynh đệ tình nghĩa như thế nào?" Lâm Nghệ hơi sững sờ, trả lời, "Kiên cố. Cái kia đổi cái vị trí vừa vặn rất tốt." "Vì sao?" "Ngươi đầu này phản quang, sáng rõ phía sau đệ tử mở mắt không ra, không cách nào an tâm nghe đạo." Lâm Nghệ nheo mắt lại, "Cái này cùng tình nghĩa huynh đệ có gì liên quan?" "Không có." A hai người trầm mặc một hồi, yên lặng hoàn thành vị trí trao đổi. Hàn Phi Dương cương chuyển vị trí tốt, Khương Khả Nhi thanh âm rất nhỏ, tựa như một đạo như kinh lôi ghé vào lỗ tai hắn nổ vàng, "Sư minh, ngươi cây kia vừa thô vừa đen cây gậy lớn làm sao không cần rồi?" Hàn Phi Dương suýt nữa phun ra một ngụm lao huyết. Khương Khả Nhi hỏi một chút này, ngược lại là nhắc nhở Từ Giã. Năm đó bị hóa rồng cốc vây giết, chính là dùng đại bổng đen nhánh hợp lực phá cục, thứ này dùng đến kém xa hai thước thanh phong thuật tay. Nhưng lại là bọn hắn Tạc Thiên giúp tạo thành đại trận cần thiết đặc thù pháp khí. Không chỉ có không có khả năng ném, càng không thể tùy tiện sử dụng, vạn nhất bị hóa rồng cốc người phát giác, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Căn này đại bổng liên quan đến tư ẩn, ta chỉ ở sư muội trước mặt dùng. Khương Khả Nhi đột nhiên xích lại gần, lọn tóc đảo qua Từ Giã gương mặt, cho nên sư minh là chỉ cấp ta một người nhìn sao? Tự nhiên. Từ Giã cười khẽ, mong rằng sư muội giữ bí mật cho ta. Ta hiểu thiếu nữ giơ ngón trỏ lên chống đỡ tại trước môi. Thời khắc này nàng vô cùng vui vẻ, kể từ đó đã nói nàng là thân mật nhất người. Mà giờ khắc này Hàn Phi Dương triệt để đã nứt ra, giống như bị rút hồn phách, hai mắt vô thần. Hắn hưu tâm chứng thực, có thể khổ vì không cách nào mở miệng. Đúng lúc này, kiếm đạo trên đài đột nhiên kiếm khí ngút trời. Bách Lý Chiếu đạp không mà đến, y y mệ xoay tròn ở giữa, ngàn vạn kiếm mang như ngân hà rủ xuống. Chen, các đệ tử không hẹn mà cùng rút ra bộ kiếm, mấy trăm trôi hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm cùng nhau chỉ hướng thương cung. Một tiếng kiếm minh lên, thiên bách kiếm ngâm ứng, hội tụ thành dung khắp cửu tiêu kiếm rít. Cả tòa ỷ thiên ngọn núi đều cùng reo vang, núi đá rung động, tiếng thông reo gào rít giận dữ. Vô số kiếm khí xen lẫn du tẩu, biển mây ở giữa phát họa ra một bức rộng lớn kiếm trận đồ ghi chép. Bách Lý Chiếu y y mệ nhẹ nhàng, như một mảnh lá rụng giống như nhẹ rơi vào kiếm đạo trên đài. Hắn ngồi xếp bằng, ánh mắt như có như không đảo qua Từ Dã vị trí. Trận này tên là Thủ Sơn, quả thật Thiên Nguyên Kiếm Tông sau cùng sát chiêu. Từ Dã con ngươi hơi co lại, không tự giác ngồi thẳng người. Bách Lý Chiếu đầu ngón tay điểm nhẹ, trong hư không đại trận huyễn hóa thành một thanh ngang qua thương khung cự kiếm. Kiếm giả, sát phạt chi khí. Này bỏ qua tất cả phòng ngự, chỉ cầu cực hạn công phạt. Tuy chỉ có thể thi triển một lần, nhưng có thể chạm luyện hư. Bốn chữ dường như sấm sét tại Từ Dã trong lòng nổ vang. Hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua luyện hư cảnh uy năng. Bách Lý Chiếu cử động lần này là cố ý tại hướng hắn sáng cơ bắp, có lẽ ngôn ngữ có chỗ quyết đại, nhưng liên tưởng đến Thiên Diễn Tiên Tông một kích kia uy lực, xác nhận sẽ không chênh lệch quá nhiều. Không khỏi thầm than, không hổ là Đồng Châu đỉnh cấp kiếm tông, quả nhiên cất giấu bực này kinh thế nội tình. Bách Lý Chiếu quảng tụ vung lên, kiếm ảnh đầy trời đột nhiên thu nạp. Hắn hai mắt hơi khép, thanh âm như thanh tuyển, kiếm giả, tâm chi nhật cũng. Bên trên tốt như nước, lợi vạn vật mà không tranh. Nhưng nước chí nhu, cũng có thể xuyên thạch. Hôm nay chỗ thủ, không phải chiêu thức, không phải tâm pháp, chính là kiếm chi tâm. Lời còn chưa dứt, cả tòa Ỷ Thiên ngọn núi bị một tầng như có như không kiếm ý bao phủ, đỉnh núi cổ trùng không người tự minh. Dưới đài đệ tử không tự giác ngừng thở, nghiêng tai lắng nghe. Từ Dã nhắm mắt ngưng thần, thử nghiệm đi theo Bách Lý Chiếu kiếm ý vận chuyển chu thiên. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia cố huyền diệu kiếm ý lưu chuyển, phản phất đụng chạm đến một loại nào đó bản chất, kiếm đạo vốn nên như vậy thuần túy. Nhưng mà, đáy lòng nhưng thủy chung có loại khó nói nên lời không hài hòa cảm giác, tựa như mặc không vừa vặn quần áo, rõ ràng tiểu dáng hoa mỹ, làm thế nào cũng không được tự nhiên. Dư Quang liếc thấy Khương Khả Nhi ngồi nghiêm chỉnh, quanh thân lưu chuyển lên trong suốt kiếm ý, hiển nhiên đã hoàn toàn đắm chìm trong đó. Từ Dã đành phải cưỡng chế trong lòng dị dạng, giả bộ như có chút hiểu được bộ dáng. Bành! Một tiếng vang trầm đánh vỡ nghiêm túc không khí. Hàn Phi Dương bỗng nhiên ngồi thẳng người, cái trán đỏ lên một mảng lớn, bẹp lấy miệng, khoe miệng còn mang theo khả nghi nước đọng. Một bên Đoàn Mộ Bạch không đành lòng nhìn thẳng, nâng trán không nhìn. Bách Lý Chiếu thu ý mà xem, nhìn thấy Hàn Phi Dương bộ này điếu dạng trong lòng không vui, ánh mắt đâm thẳng mà đến. Hàn Phi Dương, kiếm giả, làm như thế nào chứng đạo? Hàn Phi Dương một cái giật mình, thốt ra, nên như cùng đao uống máu, phách sơn đoạn nhạc. Toàn trường tĩnh mịch. Bách Lý Chiếu khỏe mắt hơi nhảy, cưỡng chế bóp chết nhiệt độ này xúc động, đưa mắt nhìn sang Khương Khả Nhi. Khả Nhi, ngươi đến nói một chút. Hàn Sư Minh lời nói là lấy lực chứng đạo thô thiện pháp môn. Kiếm giả, nên như dòng nước xuyên thạch, cương nhu cùng tồn tại. Nhìn như trí nhu, kỳ thực không gì không phá. Nhìn như cương trực, kỳ thực xảo diệu tuyệt luân. Chúng đệ tử nhao nhao gật đầu, Đoàn Mộ Bạch càng là lộ ra vẻ vui mừng. Bách Lý Chiếu ánh mắt lại rơi tại suy nghĩ viễn vông Từ Dã trên thân. Từ Dã, ngươi cho là kiếm giả làm như thế nào chính đạo? Từ Dã một cái giật mình, hắn nghĩ tới Bách Lý Chiếu sẽ hỏi trang bất trác, lại không nghĩ rằng sẽ hỏi chính mình. Suy tư một lát, nghĩa chính ngôn từ nói, kiếm giả chứng đạo, lúc này lấy cương mãnh làm phòng, lực phá bát pháp, chém hết thế gian trục lãng. Thân như bàn thạch, trí như huyền thiết, khí huyết như lửa đốt sông tiểu tiêu, núi lao biển lửa cũng dám đạp, giết tới cuối của đại đạo, cuối cùng xem hư thực. Từ Dã thoại âm rơi xuống, toàn bộ kiếm đài lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Trong dự đoán tiếng than thở chưa từng xuất hiện, chỉ có sơn phong vòng quanh lá rụng tại trên thềm đá vang xào xạc. Hàn Phi Dương đột nhiên trùng điệp đập vào trên vai hắn, mày rậm bên dưới cặp kia mắt to như chuông đồng lóe ra cảm động lệ quang. Từ sư đệ chi âm a. Phản ứng này so toàn trường yên tĩnh càng làm cho Từ Dã dùng mình. Hắn khỏe mắt liếc qua đảo qua bốn phía, Bách Lý Chiếu sắc mặt u ám, Đoàn Mộ Bạch phủ ngạch lắc đầu. Liền ngay cả nhất cổ động Khương Khả Nhi đều cắn môi muốn nói lại thôi. Hỏng. Từ Dã hậu chi hậu giác ý thức được, chính mình tám thành nói là cái gì kinh thế hai tục nghịch lý. Mặc dù chân lý thường thường nắm giữ tại số ít người trong tay, nhưng tuyệt sẽ không nắm giữ ở trước mắt cái này đại mày rậm trong tay. Bách Lý Chiếu ánh mắt ở trong đám người tìm kiếm, dừng ở trang bất chắc trên thân lại cấp tốc rời đi. Giờ phút này vị thiên kiêu giờ phút này đang theo dõi mũi kiếm của mình như có điều suy nghĩ, Bách Lý Chiếu sợ hắn cũng không đáng tin cậy. Khả Nhi, đối với Từ Dã ngươi có khác biệt gì cái nhìn? Bách Lý Chiếu chỉ có thể gửi hy vọng nàng có thể đem ngụy biện bài chính, miễn cho lầm một đám tử đệ. Chương 492, móc nát bàn đá xanh. Chương 492, móc nát bàn đá xanh. Trên kiếm đài lâm vào quỷ dị trầm mặc. Khương Khả Nhi tiêm bạch ngón tay rảo lấy góc áo, đột nhiên ngẩng đầu giòn tiếng nói, ta cảm thấy Từ sư minh nói rất đúng. Lời này vừa nói ra, lập tức kích thích một mảnh xôn xao. Hàn Phi Dương con mắt trừng giống như trung đồng, không phải sư mọi người vừa mới rõ ràng nói ta. Từ sư minh để cho ta bỗng cảm giác bắt vân kiến nhật. Thiếu nữ đôi mắt sáng đến kinh người, càng nói càng trôi chảy. Nàng đột nhiên chập chỉ thành kiếm, một sợi thanh quang từ đầu ngón tay bắn ra vạch ra huyền diệu quy tích. Chư vị mời xem, kiếm ý, kiếm tâm, kiếm thuật, kiếm đạo, cuối cùng không phải là truy cầu một kiếm này đã ra, vạn pháp đều là phá phong mang sao? Đạo kiếm quang kia đột nhiên tăng gọn, tại trong tầng mây xé mở một vết nứt. Từ sư minh là đang nhắc nhở chúng ta, mặc cho ngươi muôn vàn diệu pháp, vạn loại thần thông, ta từ một kiếm phá chi, có thể một kiếm chặt đứt nhân quả, làm gì dây dưa? Có thể một kiếm phá mở mê trướng, không cần cùng nhau. Đây mới là kiếm tu nên có khí phách, cũng là chúng ta kiếm tu theo đuổi trùng cực đại đạo. Từ Dã khỏe mắt hơi nhảy, hắn thể mình tuyệt đối không nghĩ tới nhiều như vậy. Khương Khả Nhi đột nhiên quay người, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Từ Dã. Sư minh, Khả Nhi phân tích phải chăng có lý? A đối với. Từ Dã kiên trì đáp, thánh nữ quả nhiên linh lung thánh thể, nội tính tự nhiên, cái này thấy mầm biết ơi. Nhất thời, trung quanh tiếng nghị luận nổi lên một phía. Thì ra là thế, ngược lại là ta nông cạn, không thể lãnh hội từ kiếm tử thâm ý. Hổ thẹn, ta còn tưởng rằng là cùng Hàn sư minh một cái con đường đâu, không thể so sánh nổi, không thể so sánh nổi nha. Vang một tiếng, Hàn Phi Dương một quyền nện ở trên tấm đá xanh, hắn ôm đầu kêu rên, các ngươi tại nói bậy cái gì? Đây rõ ràng nói với ta một đao đã ra, Sơn Nhạc vắt ngang là một cái ý tứ a. Đều là lấy thế làm trọng, vắt ngang hết thảy a. Khương Khả Nhi lắc đầu, làm như có thật giải thích nói, Hàn sư huynh chỉ hiểu man lực phá địch. Mà Từ sư huynh nói đúng lắm, lấy thiên địa làm lô, tạo hóa làm công. Nàng đột nhiên kịp lại, biên không nổi nữa, xin giúp đỡ nhìn về phía Từ Dã. Đây. Từ Dã nhìn xem toàn trường ánh mắt mong chờ, hắn nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Tựa như công pháp là lĩnh hội thiên địa chí lý, thuật pháp chỉ là, cũng mặc kệ đối với không đối, bắt được lời gì đều hướng bên trên trồng. Đúng là như thế. Khương Khả Nhi vui vẻ vỗ tay, nói Hàn sư huynh đang nói như thế nào huy kiếm, mà Từ sư huynh tại nói cho ta biết một chút vì sao cầm kiếm. Cái này kém một chữ, chính là khác nhau một trời một vực. Ngồi đây đệ tử lâm vào trầm tư, không ít người không tự giác gật đầu, hình như có nhận thấy. Oanh, giang giác. Hàn Phi Dương lại đấm một quyền đệ xuống, đem tảng đá xanh ném ra giống mạng nhện vết dạng. Khương Khả Nhi, ngươi sao có thể như vậy thiên vị? Hàn Tử Dã rõ ràng không có ý tứ này, ngươi không cần quá độ giải đọc được không? Khu cụ Hàn sư đệ, ta đích xác là ý tứ này. Người ta ý cảnh khác biệt, cũng đừng có cứng rắn đụng Hàn Phi Dương sụp đổ, ánh mắt ngốc trệ, con ngươi chạy không thất yêu, hoảng sợ bất lực. Bờ môi run rẩy không ngừng, muốn phát ra tiếng lại chỉ còn đứt quãng nghẹn ngào. Bách Lý Chiếu kiếm mi nhăn lại, trong tay áo đột nhiên bay ra một đạo thanh linh quyết. Thanh quang như lộ, đột nhiên chui vào Hàn Phi Dương mi tâm. Hắn sao động toàn thân chấn động, trong mắt mê mang dần dần rút đi. Bách Lý Chiếu mang theo thất vọng nói, "Phi Dương, ngươi đạo tâm khi nào trở nên như vậy không chịu nổi?" Vừa dứt lời, Hàn Phi Dương đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt kia trong trẻo đến đáng sợ, gàn từng chữ một, "Sư tôn ngươi không phải đã nói muốn san bằng đạo đức tông sao? Chúng ta khi nào độc thủ?" Nói vậy, Bách Lý Chiếu vung tay áo mà ra, hư không ngưng kết một cái trong suốt cự trường. Đùng một tiếng vang dọn, Hàn Phi Dương cả người bị đập đến bay rất ra ngoài, cuối cùng tại Linh Sơn phương hướng nổ tung một đóa mây hình ấm. Hoàng hôn dần dần chìm lúc, kiếm cắt trong đại điện đã giấy lên đèn sáng. Bách Lý Chiếu ngồi một mình chủ vị, chính xoa nở mi tâm. Hắn muốn định mượn lần này thụ đạo cơ hội, hảo hảo chỉ điểm một phen ba người. Đặc biệt là cái kia thân phụ đạo thiên kiếm linh căn Từ Dã, không ngờ lại. Cửa điện kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Đoan Mộ Bạch dẫn ba người đi vào lúc, chính trông thấy tông chủ nhà mình chống đỡ lấy Việt Thái Dương bộ dáng. Các ngươi đã tới. Bách Lý Chiếu thả tay xuống, trên mặt quyển sắc quét sạch sành sanh. Ánh mắt của hắn đảo qua ba người, thản nhiên nói: "Phi Dương như thế nào?" Đoan Mộ Bạch khẽ miệng giật một cái, vẫn còn ở đó khảm tại núi đá bên trong. "Ra không được sao?" Hắn nói lớn như vậy kiếm tông đã mất hắn chỗ dung thần, chỉ có nơi đó là vì hắn đo thân mà làm kết cục. "Thôi thôi, nói chính sự đi." Bách Lý Chiếu vuốt vuốt Việt Thái Dương, chỉ cảm thấy mấy ngày nay hao phí tâm thần so bế quan 10 năm còn nhiều. Hắn hướng Đoan Mộ Bạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người sau hiểu ý, thay đổi một bộ từ ái thần sắc. "Từ ra kiếm này con vị trí, thiên thời địa lợi sẵn sàng, liền chờ ngươi gật đầu." Hắn thở dài một tiếng, "Bản tọa tuy không phải các ngươi sư tôn, nhưng những năm này dạy bảo." Từ Dã túi đầu che giấu trong mắt ý cười, khá lắm lao đoàn, đường đường nguyên anh đại năng lại treo lên tình cảm bài tới. Lúc này ngồi nghiêm chỉnh, cung kính nói, "Đoàn tiền bối truyền đạo tri ân, đệ tử suốt đời khó quên. Chỉ là trang bất chắc thiên tư chắc tuyệt, tâm tính trầm ổn. Vô luận kiếm thuật kiếm ý lý giải, hay là đối với kiếm đạo chân thành chi tâm, đều xa không phải chúng ta có thể bằng." Bách Lý Chiếu có chút nhíu mày, hắn xem như nghe rõ, tiểu tử này câu câu tại khen trang bất chắc, kỳ thực là tại vì từ chối làm chuẩn bị. Nhưng hắn muốn xưa nay không là độc mục, mà là tam một thành sâm. "Từ Dã, việc này không phải là ngươi nghĩ khó làm, ngươi cho rằng Thiên Nguyên kiếm tông vì sao muốn thiết ba vị kiếm con? Đó là các ngươi ba người xuất hiện, mới kích hoạt tam tài trấn vận trung cực thí luyện. Ta Thiên Nguyên kiếm tông có thể hay không lại phục vinh quang, liền dựa vào các ngươi." Từ Dã con ngươi hơi co lại, trong lòng phức phỉ, ngươi Thiên Nguyên kiếm tông một mực không đều như vậy sao? Phục cọp lông vinh quang. Đoan Mộ Bạch gặp Từ Dã thần sắc chưa tùng, lập tức trợ công nói tam tài trấn vận, thiếu một thứ cũng không được a. Huống hồ kiếm con vị trí cùng ngươi sư môn cũng không xung đột, tông ta tuyệt sẽ không đối với chư vị có bất kỳ ước thúc. Đoan Mộ Bạch đang khi nói chuyện, đầu ngón tay ngưng ra ba đạo linh quyết. Tại trên lương trụ khắc xuống đạo văn màu vàng, lập xuống tiên đạo lợi thể. Từ Dã lông mày nhảy một cái. Việc đã đến nước này, nếu là một vị chối tử, cũng có vẻ có chút bất cận nhân tình. Người xấu này không có khả năng luôn luôn chính mình tới làm, hắn lặng lẽ hướng Lâm Nghệ truyền âm, "Ngươi nói cho hai vị tông chủ, chúng ta nhất định phải đạt được sư môn làm trai lơ chịu mới được." Ai ngờ Lâm Nghệ đột nhiên chính là một uống họng, "Hai vị tông chủ, đại ca của ta nói muốn lấy được sư môn ở trước mặt đồng ý mới được." Giang rác một tiếng, Từ Dã ngón chân đem gạch xanh móc nát. Hắn chậm rãi quay đầu, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Chương 493, cường giả bản thân nhận thức. Chương 493, cường giả bản thân nhận thức. Lâm Nghệ dọa đến quá sức, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. "Ha ha, đại ca ta không có để lọt nói đi." Từ Dã chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, bên hai thiêu đến nóng lên. Hắn không biết Lâm Nghệ là chân xỏa hay là giả ngu, nhưng giờ phút này hắn tuyệt đối là cố ý. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, liên ý tay áo đều tại có chút rung động. Trong điện đột nhiên tĩnh đến đáng sợ, Từ Dã không dám cùng hai vị tông chủ đối mặt, đành phải nhìn mình chằm chằm cái bóng chiếu trên mặt đất. Hắn đời này đều không có nghĩ như vậy bóp chết qua một người. Khục. Bách Lý Chiếu ho nhẹ một tiếng, nói ra, "Từ Dã, kỳ thật hôm nay đủ loại, bất quá là vì các ngươi làm cửa hàng. Có thể hay không chính trở thành kiếm con, còn phải xem các ngươi phải chăng tiên mệnh sở quy." Từ Dã lông mày cau lại, "Bách Lý tông chủ lời này ý gì? Ba người các ngươi chỉ là thu được trở thành kiếm con tư cách. Khảo nghiệm chân chính là muốn nhìn các ngươi có thể hay không hoàn thành trung cực thí luyện. Chỉ có đánh vỡ thí luyện gông cùm xiềng xích, mới có thể vì ta kiếm tông mở ra tam tài trấn vận chi cục." khi đó mới xem như chân chính thiên mệnh sở quy. Từ Gia đối với cái này vẫn như cũ bảo trì thái độ hoài nghi, bực này đại năng muốn làm giả, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng nghĩ lại ở giữa, hắn cũng bén nhạy bắt lấy trong lời nói mấu chốt. "Xin hỏi tông chủ, thí luyện này đến tuột cùng ra sao nội dung?" "Vẫn như cũng là huyễn cảnh thí luyện, tính mệnh không lo. Chỉ là thí luyện này khó khăn, sợ là ba người các ngươi hợp lực cũng khó phá chi." "Ai?" Từ Gia đột nhiên ngẩng đầu, "Nếu có người tại trong thí luyện bỏ mình phải chăng liền đã mất đi kiếm con tư cách?" Bách Lý Chiếu trầm ngâm một lát, vuốt cằm nói, "Tam tài chi vận, nặng tại cân bằng. Người thông quan có thể tự vì ta tông mang đến chấn vận cơ hội, nhưng bản tọa càng hy vọng nhìn thấy ba kiếm trung diệu thần châu." "Vãn bối minh bạch." Từ Gia trịnh trọng ổn quyền, "Là trời nguyên kiếm tông, huynh đệ của ta ba người ổn thỏa đồng tâm hiệp lực." Hắn rủ xuống nét miệng lên một vòng ý cười, "Nếu thí luyện có thể bỏ mình cái kia thao tác không gian nhưng lớn lắm." Ngoài điện hoàng hôn thâm trầm, lửa đèn đem ba người bóng lưng kéo đến con dài. Thẳng đến thân ảnh hoàn toàn biến mất tại thềm đá cuối cùng, Đoan Mộ Bạch mới than nhẹ một tiếng, "Tiểu tử kia, sợ là còn cất giấu khác tiểu tâm tư." Bách Lý Chiếu đầu ngón tay khẽ chọc bàn trà, hắn trong lòng, chung quy là không nhìn chúng ta Thiên Nguyên Kiếm Tông a sư huynh cớ gì nói ra lời ấy. Đoan Mộ Bạch lông mày nhíu lại, nói tiếp, "Luận nội tình truyền thừa, tông ta còn tại Đạo Đức Tông phía trên. Nếu là Lục Kim Tiêu còn tại, có lẽ có thể cùng Nguyệt Thần Cung giành giật một hồi, nhưng bây giờ xác nhận không kịp ta Thiên Nguyên Kiếm Tông mới là." Bách Lý Chiếu cũng không cùng hắn tranh luận việc này, mà là lời nói xoay chuyển, "Lấy sư đệ tu vi, hóa thần phía dưới nên khó gặp địch thủ đi." Đoan Mộ Bạch vội vàng khoát tay, khiêm tốn nói, "Thiên hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp, sư đệ sao dám?" Bách Lý Chiếu lắc đầu, trong điện dưới ánh đến, hắn nhìn chăm chú nhảy lên hỏa diễm, hỏi, "Mấy năm này ngươi đối với ba người dạy bảo, có thể nhìn ra thứ gì?" Đoan Mộ Bạch trầm tư, ánh mắt dần dần bay xa, từ Giã cùng Lâm Nghệ hai người này. Hắn lắc đầu cười khổ, "So Phi Dương còn muốn hứng hở. Mặc ta như thế nào dẫn đạo, từ đầu đến cuối không kịp trang bất chắc như vậy chuyên chú thuần túy. Bởi vì bọn hắn đi, vốn cũng không phải là thuần túy kiếm đạo. Ngươi chú ý tới ánh mắt của bọn hắn sao?" Bách Lý Chiếu hình như có cảm xúc đạo, "Đó là dạo chơi nhân gian thong dong, càng là đối với tu sĩ cùng giai coi thường." Đoan Mộ Bạch vẻ mặt cứng lại, "Sư Minh nói là bọn hắn tâm cao khí ngạo không coi ai ra gì." "Không, đó là cường giả đặc hữu bản thân nhận biết." Hắn đông nhiên dương mắt, trong mắt kiếm ý nghiêm nghị, "Rất giống ta. Cho nên, chính là đối với ta Thiên Nguyên Kiếm Tông vô dục vô cầu, mới không muốn liên lụy phần nhân quả này. Ta xem cái kia Lâm Nghệ tâm tư tựa hồ càng thêm đơn thuần một chút, hẳn là sẽ không muốn nhiều như vậy." Đoan Mộ Bạch câu này, Bách Lý Chiếu là công nhận. "Đúng là như thế, so Phi Dương mạnh hơn nhưng cũng có hạn. Cái kia Tử Giã nhược hay là không muốn, chúng ta lại nên làm như thế nào?" "Ha ha, thiên mệnh sở quy, hắn trốn không thoát ha ha ha." Đoan Mộ Bạch im lặng, không biết vị sư huynh này đến cùng ở đâu ra tự tin. Hắn cũng không có lại truy vấn, kinh ngạc nhìn về phía ngoài điện, hết thể chỉ đợi ngày mai, liền có thể hết thể đều kết thúc. Linh Sơn phía trên, Lâm Nghệ động phủ cửa lớn rộng mở, đèn đuốc sáng trưng. Thịt nướng hương khí hòa với mùi rượu ở trong thạch thất tràn ngập. Bàn đá hai bên, Từ Giã nghiêng người dựa vào gối ngọc, ngón tay vân vê Khương Khả Nhi tặng cho hắn chén ngọc. Trang Bất Trác ngồi nghiêm chỉnh, trước mặt sắp hàng chỉnh tề nước cờ mười cái sáng ngời sắc ký. Giữa hai người trên bàn đá, cuối cùng một chuỗi nướng đến cháy hương chảy mỡ linh thu thịt chính bốc hơi nóng. Cuối cùng một chuỗi. Từ Giã chậm rãi cầm lấy thăm chúc, đưa tới Trang Bất Trác trước mặt. Trang Bất Trác vừa mới đưa tay, Từ Giã liền nói ra, "Ngươi thúc thúc dụ, quá chậm." Nói đem thịt xiên nhét vào trong miệng của mình. Ầm, động phủ nơi hẻo lánh, Lâm Nghệ đỉnh lấy đầu đầy bao lớn, chính vẻ mặt cầu xin lật qua lật lại giá nướng. Trang Bất Trác kiếm mi vậy một cái, chỉ vào cái đĩa khiển trách, "Hai người số lượng đều thở không lên cần ngươi làm gì?" Lâm Nghệ trong tay sắt ký nắm đến chi chi rung động. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đang muốn phát tác, đã thấy Từ Giã chính ung dung cơ chén rượu, liếc hắn một chút. "Ta..." Hắn há to miệng, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nuốt xuống trong lòng khổ sở. Chỉ chốc lát, Lâm Nghệ nắm chặt hai thanh thịt xiên cung kính đặt ở Từ Giã trước mặt. Trang Bất Trác nhanh chóng cầm lấy một chuỗi, nhét vào trong miệng, một mặt thỏa mãn. "Đại ca, các ngươi thật không có ý định khi cái kia kiếm con." Từ Giã đầu ngón tay nhẹ chuyển chén rượu, "Không phải là không muốn, mà là cái kia không cần thiết. Có thể ngày mai có các ngươi tương trợ, kia cái gì trung cực thí luyện tất nhiên không cần tốn nhiều sức, đến lúc đó việc này đơn giản." Từ Giã ngồi thẳng người, kỹ càng giảng đạo, "Chúng ta giúp ngươi đem thí luyện đồ vật đánh tới hấp hối. Sau đó ta sẽ cùng Lâm Nghệ chịu chết đem cuối cùng này một kích lưu cho ngươi." Trang Bất Trác trong nháy mắt minh ngộ, "Đại ca ngươi đây là muốn." Từ Giã cười đem cuối cùng một khối thịt nướng đưa vào trong miệng, "Kể từ đó, đã thành toàn bộ ngày Nguyên Kiếm Tông, lại bảo toàn chúng ta. Vô luận tại phương nào tới nói, đều là kết quả tốt nhất." Hắn nhấm nuốt động tác đột nhiên dừng lại, nhịn không được bản thân tán thán nói, "Hoàn mỹ." Vừa mới nói xong, Từ Giã lại cầm bút lên một chuỗi, đột nhiên ném hướng Lâm Nghệ. Lâm Nghệ giật nảy mình, hai chỉ kẹp lấy sắt ký ánh mắt hãi nhiên. "Ngươi có thể nghe hiểu?" Lâm Nghệ liên tục không ngừng gật đầu, "Hiểu, hiểu, đại ca ta hiểu. Lại cho ta cản, đừng trách ta không khách khí." sẽ không, tuyệt đối sẽ không." "Ăn." "Hắc hắc, cảm ơn đại ca." Hôm sau tảng sáng, ỷ thiên đỉnh núi cương phong liệt liệt. Bách Lý Chiếu đạp không mà đứng, trong tay áo kiếm quyết dẫn động thiên địa dị tượng. Năm vị trưởng lão phân loại ngũ hành phương vị, tất cả chấp pháp khí kết trận. "Mở." Theo một tiếng kiếm minh, đỉnh núi hư không đống nhiên vỡ ra một cánh quan môn. Cả ngọn núi bội kiếm đồng thời phát ra réo rắt thanh âm rung động. Vân hải ngưng kết, cương phong lơ lửng, thiên địa bị kiếm khí cắt đứt thành ngàn vạn kim tuyến. "Tam tài thí luyện, khai." Quan môn ầm vang mở rộng, kim quang trong nháy mắt chôn vùi cả tòa chủ phong. Chương 494, Kim Giáp Cự Nhân. Chương 494, Kim Giáp Cự Nhân. Từ Giã ba người đứng ở quan môn trước, kiếm khí khuấy động, uy áp như núi, liền hô hấp đều muốn hao hết khí lực. Trang Bất Trác tay cầm tứ tượng kiếm, hầu kết lăn một chút, uy thế này quả thực có chút dọa người. Từ ra khỏe miệng khẽ nhếch, kiếm khí trong cương phong áo bảo bay phất phới. Đội cái gì? Đã là trúc cơ cảnh thí luyện còn có thể có chúng ta huynh đệ không giải quyết được. Hắn liếc mắt liếc nhìn hai người, ngữ khí mang theo vài phần ngạo nghễ, coi như hai người các ngươi trúc cơ tầng 7 sâu kiến không được việc, không phải còn có ta cái này 9 tầng đại năng tọa chân a. Hai người trực tiếp sợ, đồng thời nhìn về phía Từ Dã. Nói Trang lão tam là sâu kiến thì thôi, làm sao dám nhục ta Chu Thiên Thần kiếm truyền nhân. Lâm Nghệ không phục nói. Trang Bất Trắc nghiêng qua bọn hắn một chút, thực lực được hay không trước thả một bên, ngoài miệng quyết không thể thua. Bang môn tà đạo hạng người, dám khinh thường chính thống kiếm đạo thiên mệnh chi tử. Ba vị. Đoan Mộ Bạch thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Giờ phút này vị phó tông chủ trong mắt mang theo hiếm thấy mong đợi, nói Thiên Nguyên kiếm tông ngàn năm khí vận, hôm nay liền hệ cho các ngươi ba người chi thủ. Trang Bất Trắc lúc này thẳng lưng, tứ tượng kiếm tranh một tiếng ra khỏi vỏ ba tấc. Đoan tông chủ yên tâm, đệ tử sẽ làm đem hết khả năng, không phụ tông môn vun trồng. Đoan Mộ Bạch vui mừng gật đầu, ánh mắt đảo qua ba người, cuối cùng dừng lại tại Từ Dã trên thân. Nóng rực ánh mắt cơ hồ muốn đem Từ Dã chán đốt ra cái đến trong động. Từ Dã lúc này học Trang Bất Trắc thẳng lưng, ôn quyền cất cao giọng nói, lần thí luyện này, huynh đệ của ta ba người sẽ làm đồng tâm lục lực, vượt mọi chông gai. Cho dù con đường phía trước gian nguy, cũng ổn thỏa thẳng tiến không lùi. Không chỉ có là Đoàn tông chủ nhiều năm ân cần dạy bảo tri ân, cũng vì kiếm tông chư vị đồng môn sư huynh đệ tha thiết chờ đợi chi tình. Càng thêm kiếm tu này ngông nên, là cái này đại đạo tranh phong, ta Từ Dã cho dù máu chảy đầu rơi, cũng nhất định phải vì ta Thiên Nguyên kiếm tông tranh đến cái này tam tài khí vận. Hắn nói đến rõ ràng, Lâm Nghệ có chút nghẹn lời, đành phải cứng cổ tung ra một câu, ta cũng giống vậy. Đúng vào lúc này, kiếm quang sáng chói như thiên hà chút xuống, đem ba người khác nhau thần sắc đều nuốt hết. Kiếm con, kiếm con, kiếm con. Ỷ Thiên ngọn núi đệ tử cùng kêu lên hô to, tiếng gầm như nước thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước. Như núi kêu biển gầm tiếng hò hét dùng khắp mây xanh. Vô số thanh phi kiếm tự phát treo trên bầu trời mà lên, chiết xạ ra sáng chói kiếm mang. Đoan Mộ Bạch đứng chắc tay, nhìn xem ba người thân ảnh tại cường quang bên trong dần dần mơ hồ, cuối cùng dặn dò, xin nhờ. Ba người thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh mênh mông trong hư vô. Vùng thiên địa này không có vật gì, không có nhật nguyệt tinh thần, không có núi non sông ngòi, thậm chí ngay cả một tia phong tức đều không tồn tại. Quỷ dị chính là, ánh mắt lại một cách lạ kỳ rõ ràng. Coi chừng. Từ Dã khẽ quát một tiếng, trải qua lần trước kiếm linh thí luyện giáo huấn, ba người ngay từ đầu đều thần kinh căng thẳng. Không gian xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, bỗng nhiên Lâm Nghệ trên đầu chọc nổi lên một tia sáng. Từ Dã sau khi thấy, bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co lại, tới. Chanh, chanh, chanh. Tam đạo thanh việt kiếm minh gần như đồng thời vang lên, ba thanh kiếm giữ tại riêng phần mình trong tay. Chỉ gặp trên trời cao, một chút ánh sáng nhạt chợt hiện, lập tức bằng tốc độ kinh người bành trướng mở rộng. Lúc đầu như đậu, thoáng qua liền đã lớn như cối xay. Từ Dã nắm chặt nhị xích thanh phong, thân kiếm lôi văn dần dần sáng lên. Trang Bất Trắc tứ tượng kiếm phân hóa bốn đạo hư ảnh, tại quanh thân du đãng. Lâm Nghệ vai kiêng trọng kiếm ướt, gắt gao nhìn chằm chằm cái tia đạo kim quang chói mắt. Điểm sáng còn tại bành trướng, giờ phút này đã như mặt trời chói chang trên không, đâm vào người mở mắt không ra. Càng đáng sợ chính là một cỗ làm cho người hít thở không thông uy áp chính theo quang mang khuyết tán mà không ngừng tăng cường. Đáng chết, ép tới ta muốn quỳ xuống, cái này mẹ hắn là trúc cơ cảnh có thể đối phó sao? Trang Bất Trắc chết cắn răng quan, nổi giận mắng. Ngay cả luôn luôn phong khinh vân đạm Từ Dã, lông mày cũng bận thành chữ xuyên. Cái này còn chưa đánh, liền lên lớn như vậy cường độ, thật muốn động thủ, ba người thật có thể chiến thắng sao? Ta liền nói, nếu như thất bại hẳn là sẽ không bị người nhạo báng đi. Một đêm chợt giàu Lâm Nghệ, giờ phút này cũng cảm thấy chính mình tài lực có chút không đáng giá nhắc tới. Hẳn là sẽ không, nhưng mày dần ngoại trừ Từ Dã ra vẻ bình tĩnh đạo. Nhưng quanh thân linh lực đã như lũ quét biển động đem hắn tự thân chôn bụi. Kim quang như sao băng rơi xuống đất, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, đập ầm ầm tại ba người trước mặt. Ầm ầm, đột nhiên, cả vùng không gian kịch liệt rung động, dư ba trong nháy mắt đem ba người tung bay ra mấy trăm trượng. Ba người miễn cưỡng ổn định thân hình, chỉ gặp trong bụi mù chậm rãi đứng lên một cái nguy nga thân ảnh. Đó là một vị người khoác kim giáp chiến tướng, thân cao mấy chục trượng có thừa. Chiến tướng quanh thân bao phủ tại sáng chói trong hào quang màu vàng, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Đầu hắn mang kim quan, trong đôi mắt nhảy lên nóng bỏng ngọn lửa màu vàng. Trong tay một cây phương thiên họa kích tựa như cự mục che trời, đứng ở bên người, lưỡi kích lôi đỉnh màu vàng cuốn quanh. Kinh khủng nhất là phía sau hắn như ẩn như hiện pháp tướng, chính là một tôn đỉnh thiên lập địa hư ảnh màu vàng, đồng dạng cầm trong tay phương thiên họa kích. Cái kia pháp tướng mũi kích theo động tác của hắn chỉ, hư không mơ hồ trở nên vặn vẹo băng liệt. Chiến tướng mở miệng, thanh âm như là lôi đỉnh, chấn động đến ba người khí huyết cuộn cuộn. Chỉ là sâu kiến, cũng xứng nhìn trộm tam tài đại đạo. Trong tay hắn phương thiên họa kích nhẹ nhàng bung lên, lôi đỉnh màu vàng xé rách trường không mà đến. Không nói hai lời, ba người phân ba phương hướng chạy thủ mạng. Từ Dã chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều muốn ngưng kết, nhị xích thanh phong ở trong tay không ngừng run rẩy. Lâm Nghệ trọng kiếm chống đất đau khổ chèo chống. Trang Bất Trắc miễn cưỡng duy trì đứng thẳng, cái chán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Kim giáp kia chiến tướng bất quá tiện tay bung lên, ba người hộ thể chân khí trong nháy mắt phá toái. Trang Bất Trắc không biết nên như thế nào cho phải, gấp giọng hô, đại ca, làm sao bây giờ? Cái đồ chơi này so Bắc Hoang Tuyết Châu con mụ điên kia pháp tướng còn tà môn, căn bản không phải một cấp bậc. Từ Dã cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia pháp tướng đạo. Lâm Nghệ đột nhiên vỗ đầu trọng, reo lên, đại ca ngươi hút hắn a, lần trước không phải đem cái kia pháp tướng nuốt sao? Từ Dã biến sắc, quả nhiên hôm đó mê vụ có thể giấu giếm được đại trưởng lão, lại không gạt được con hàng này con mắt.
không hút được. Pháp tướng này cùng nữ nhân kia căn bản không phải một cái con đường. Bằng cái gì có thể hút cái kia liền không thể hút cái này? Ta nhìn ngươi chính là giữ lại khí lực lười biếng. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Từ Giã giận tí mặt, dưới chân núi nhiều như vậy tảng đá khe hở, cũng không gặp ngươi đi được qua. Cái này cùng tảng đá khe hở có quan hệ gì? Kim giáp kia chiến tướng thân ảnh đột nhiên bắt đầu hư hóa, mạ vàng chiến giáp dần dần trở nên trong suốt. Tranh luận âm thanh im bặt mà dừng. Từ Giã con ngươi đột nhiên co lại, đây rõ ràng cùng hắn tinh tiệm di tung một cái con đường. Không tốt. Hắn toàn thân lông tóc dựng đứng, tên này muốn tuấn gì? Các huynh đệ chạy mau ra. Chạy chữ còn chưa lối ra, chiến tướng đã hoàn toàn biến mất. Ba người không lo được miệng pháo, chạy từ phía, riêng phần mình cầu nguyện, ngàn vạn muốn xuất hiện tại phía sau bọn họ. Thắng thua là nhỏ, ai như bị cái thứ nhất đào thải, sợ là đời này cũng không nhắc lên nổi. Chương 495, tam tài chi vận buông xuống. Chương 495, tam tài chi vận buông xuống. Ba người như chim sợ cảnh cong giống như chạy từ phía. Từ Giã thân hình như điện, trong nháy mắt thoát ra 800 dặm xa. Hắn vừa ngừng thân hình, đông nhiên phát giác bốn phía không gian đống nhiên sáng lên kim quang chói mắt. Đầu lập tức siết chặt, kim giáp kia chiến tướng xuất hiện. Hắn dư quang liếc nhìn, lại không thấy nó xuất hiện tại chính mình phụ cận, trong lòng một trận mừng thầm, hẳn là tên này đuổi theo cái kia hai cái hàng. Đưa mắt nhìn lại, đã thấy hai đạo tiểu hắc ảnh phụ cận cũng không có chiến tướng kia thân ảnh. Từ Giã trong lòng giật mình, mắt thấy dưới chân bóng dáng dần dần co lại thành một đoàn. Hắn không tự giác hầu kết nhấp nô, chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ gặp kim giáp kia chiến tướng lại lấy khoa trương tư thái từ trên trời giáng xuống, to lớn mạ vàng bàn tay che khuất bầu trời, giống như lai thần trưởng giống như hướng hắn vào đầu đập xuống. Ngoa tạo, tinh thiểm di tung. Từ Giã kinh hô một tiếng, điên cuồng thôi động linh lực, lại phát hiện quanh thân kinh mạch như là bị phong cấm, căn bản là không có cách điều động. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệnh, kéo cuống họng quát, hiền đệ bọn họ, cứu ta a. Nơi xa chuyển đến Lâm Nghệ trung khí 10 phần đáp lại, đại ca chịu được. Ta cái này đến giúp ngươi. Trang Bất Chắc càng là cũng không quay đầu lại hô, đại ca là tuyệt nhất, ủng hộ. Hai cái chạy còn nhanh hơn thỏ, đảo mắt cũng chỉ thừa cái to như hạt đậu điểm đen. Ba người này đều đang đánh cược, cứ ai mới là cái cuối cùng bị cự nhân màu vàng kia để mắt tới. Đến lúc đó cho dù thất bại ra thí luyện, cũng tốt tốt nói khoác chính mình là như thế nào độc chiến 300 hiệp ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng lực có thua. Thuận tiện còn có thể ám phúng hai người khác vô dụng. Từ Giã giận sôi lên. Nhưng này cự trưởng đã ầm vang đập xuống, lại không nửa phần cơ hội. Hắn bỗng nhiên cơ lấy ngay cả lôi quang đều biến mất hai thước thanh phòng, hướng tấm kia cự thủ ném đi. Không cam lòng tiêu gạo, ngươi cái đại ngu ngốc, tại sao muốn trước đối với lao tử ra tay? Ta hận a. Vâng. Trong chốc lát, cả phiến thiên địa bị đâm mục đích kim quang nuốt hết. Từ Giã chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng loá, trong hai vụ vụ không chỉ, bản năng ôm đầu cuộn thành một đoàn. Không biết qua bao lâu, kim quang dần dần tan đi. Từ Giã cẩn thận từng ly từng tí xuyên thấu qua khe hở ra bên ngoài nhìn trộm, đầy trời điểm sáng màu vàng nóng như mưa phùn giống như bay xuống, mà cái kia kinh khủng kim giáp chiến tướng cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Từ Giã khó có thể tin buông cánh tay xuống, cảnh giác ngắm nhìn một phía, phồng lên lấy linh lực tùy thời chuẩn bị ứng đối tập kích. Hắn có thể không tin tôn kia tồn tại kinh khủng sẽ như vậy tùy tiện tối lui, tám thành là dương đông kích tây kế sách. Ngay tại hắn thần kinh căng cứng thời khắc, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo rộng lớn thanh âm, thí lệ giả, lấy không sợ chi tâm, vô thượng tiên lực đánh tan chiến thần chi uy, mở ra thiên nguyên kiếm tông thiên niên chấn vận chi cụ. Từ Giã nghe vậy sững sờ, lập tức khỏe miệng có quắc một trận. Đây coi là cái gì? Hắn rõ ràng cái gì cũng không làm, chính là đem hai thước thanh phong dùng man lực đầu ra ngoài. Làm sao lại mở ra ngàn năm đại vận? Thời khắc này hai thước thanh phong rơi xuống, thân kiếm lôi văn cung trào, tỏa ra hàn âm tình bất định sắc mặt. Tam tài đại thế đã thành, chúc mừng trở thành kiếm con. Thanh âm kia vẫn còn tiếp tục, Từ Giã lại càng nghe càng không thích hợp. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không nơi nào đó, nơi đó chính chậm rãi vỡ ra một cái khe, hấp lực bắt đầu lôi kéo thân thể của hắn. Từ Giã trong nháy mắt đốn ngộ, nổi trận lôi đỉnh, chỉ vào bầu trời chửi ầm lên, giả, đều là giả. Bách Lý Chiếu, ngươi cái lao hồ ly, cái này căn bản là ngươi. Lời còn chưa dứt, Từ Giã chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Thiên Nguyên Kiếm Tông trên không, ba đạo sáng chói kiếm ảnh tại trong mây chìm nổi, bị vô số đạo phù văn xiển xích xen lẫn quấn quanh. Cái này ba thanh kiếm là tượng trưng cho trời, người tam tài hư ảnh kiếm quang, giờ phút này ngay tại trong phong ấn kịch liệt dãy rủa. Ba kiếm lẫn nhau hô ứng, hợp lực tung hành, nhưng thủy chung không cách nào xông phá tầng tầng lớp lớp xiển xích. Trên quảng trường, mấy trăm đệ tử ngửa đầu nín hơi, không tự giác hướng nghiêng về phía trước lấy thân thể, có thì gắt gao nắm chặt ống tay áo. Nhất định phải thành a. Một tiếng nói nhỏ ra tiếng lòng của tất cả mọi người, lần này nếu là thông qua thí luyện, tam tài chi vận giáng lâm, tông môn khí vận chắc chắn phát triển không ngừng. Nhưng bọn hắn không biết là, giờ phút này ngũ hành đỉnh núi chính diễn ra hoàn toàn khác biệt chẳng cảnh. Năm vị trưởng lão giống con rối giật dây sư giống như, thông qua trong tay linh tơ thao túng không trung mỗi một đạo kiếm quang quy tích. Trong hư không Bách Lý Chiếu đống nhiên lông mày nhíu lại, lập tức lộ ra một bộ rào hoạt nụ cười. Vẫn được, so ta dự đoán muốn một chút. Hắn bấm tay bắn ra một đạo ẩn hình linh quyết, chui vào trong hư không. Tất cả trưởng lão cảm ứng sau, nhao nhao thôi động pháp lực cải biến hư không chiếu ảnh. Chỉ một thoáng, thiên địa đổi biến. Trên trời cao, hư ảnh thần kiếm đột nhiên bộc phát ra hào quang óng ánh, ba đạo kiếm quang ở trong hư không ầm vang chạm vào nhau. Chen, một đạo thông thiên triệt địa kiếm minh vang tận mây xanh, ngưng tụ thành một thanh vắt ngang thiên địa cự kiếm hư ảnh. Giang giác, cự kiếm chém về phía xương xích, thứ nhất dây xích vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng. Ngay sau đó, liên tiếp địa bạo vỡ ra đến. Oanh, vô số đứt gãy xiềng xích mảnh vỡ như mưa rơi xuống, toàn bộ bên dưới vòm trời lên hoa mỹ quang vũ. Trên quảng trường, các đệ tử đều nín thở. Thành, tam tài chi vận giáng lâm tông ta, thiên hữu ta thiên nguyên kiếm tông a. Không biết là ai trước hô lên một câu, trong chốc lát, toàn bộ thiên nguyên kiếm tông bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng hoan hô. Bách Lý Chiếu đột nhiên lăng không mà lên, ống tay áo tung bay ở giữa, cái kia đạo thông thiên kiếm quang lại theo hắn kiếm chỉ chỗ hướng, chậm rãi hướng ỷ thiên phong đính rơi đi. Kiếm quang cùng chủ phong tiếp xúc sát na, 72 đạo kiếm khí phóng lên tận trời, xen lẫn thành phức tạp tinh đồ. Tam tài khí vận đã thành. Bách Lý Chiếu tiếng như hồng trung, quanh quẩn tại mỗi một người đệ tử bên hai. Bản tọa cần lập tức bế quan lĩnh hội phần này đại đạo cơ duyên. Chưa xuất quan trước, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán ở trong thiên địa. Đoan Mộ Bạch chính muốn mở miệng, bên hai đột nhiên truyền đến một đạo bí ẩn truyền âm, "Sư đệ à, chuyện kế tiếp cứ giao cho ngươi đến an bài. Đối phó thế nào toàn bằng ngươi tâm ý, nhưng nhớ lấy một chút, chưa thỏa trước đó đừng tới tìm ta." "Thế nhưng là sư minh." Đoan Mộ Bạch đưa tay dừng tại giữa không trung, sắc mặt dần dần phát xanh. Có thể làm cho hắn trượt đến nhanh như vậy, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, sau đó phải đối mặt tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đúng vào lúc này, từ dã ba người lão đạo tử hư không chi môn bên trong ngã ra. Đoan Mộ Bạch ánh mắt đảo qua, chỉ thấy Lâm Nghệ Trang bất chấp hai người, nhìn một phía, một mặt vẻ mờ mịt. Duy chỉ có Từ Dã, một tấm khuôn mặt tuấn tú đen như đáy nổi. Hắn khỏe mắt có chút run rẩy, cắn răng nghiến lợi gạt ra mấy chữ, "Được rất tốt phi thường tốt. Giờ cho đúng không hả?" Đoan Mộ Bạch xem xét hắn bộ tôn dung này, không khỏi trong lòng ai thán, quả nhiên vẫn là đến ứng phó cái này khó ứng phó nhất. Hắn không biết Bách Lý Chiếu như thế nào bố trí, lại càng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng lại không thể không kiên trì nên đón tiếp lấy. Chương 496, chú ý khó vi phạm chương 496, chú ý khó vi phạm. Đoan Mộ Bạch biến sắc, trong nháy mắt chất đầy vui mừng giả cười, ba chân bốn cẳng tiến lên đón đến. "Ha ha ha, ba vị quả thật cao minh, kiếm này con tôn vị coi là thật thiên mệnh sở quy. Thiên Nguyên kiếm tông tương lai ngàn năm khí vận, đều là dựa vào các ngươi a." Lời còn chưa dứt, liền nên đón Từ Giã độc kia bán ánh mắt. Cặp kia ngày thường mỉm cười con ngươi, giờ phút này lại để Đoan Mộ Bạch cái này nguyên anh đỉnh phong đại năng, đều không thể không tránh né mũi nhọn. "Đoan tông chủ." "Ha ha, mấy vị là trời Nguyên kiếm tông lập xuống đầy trời chi công, ta đại biểu tông chủ cùng tông môn trên dưới Đoan tông chủ đầu tiên chờ chút đã, thừa mông tiền bối không tiếp dạy bảo, đệ tử từ trước đến nay mời ngài như sư. Có thể ngài cùng Bách Lý tông chủ có thể nào bắt chúng ta làm khỉ đuồng địch?" Từ Giã ánh mắt sáng rực theo dõi hắn, muốn một lời giải thích. Đoan Mộ Bạch hầu kết đông lúc nhích qua một cái, trong mắt lóe lên vẻ lúng túng. Hắn cũng không rõ ràng Bách Lý Chiếu tại trong thí luyện giờ cho gì, giờ phút này lại không cách nào giải thích rõ ràng. Trong chớp mắt, hắn nhớ tới thế gian một câu tục ngạn, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, không đối, là cũng có thể đẩy lên bất kỳ địa phương nào. Hắn đột nhiên nhoẻn miệng cười, thân thiết vô vô Từ Giã bà bay, kiếm con lời ấy sai rồi. Bàn tay âm thầm vận khởi linh lực, theo đến Từ Giã nhất thời không cách nào tránh thoát. Như hôm nay Nguyên Kiếm Tông cùng ba vị sớm đã huyết mạch tương liên, sao là trêu đùa mà nói. Không đợi Từ Giã phản bác, Đoan Mộ Bạch bỗng nhiên giơ cao cánh tay phải của hắn, quay người đối với mong mỏi cùng trông mong mấy trăm đệ tử lãng thanh đạo, "Chúc mừng tông ta tam tài khí vận đại thành. Chúc mừng Thiên Nguyên Kiếm Tông mừng đến ba vị tuyệt thế kiếm con. Từ hôm nay trở đi, Từ Giã, Lâm Nghệ, Trang Bất Chấp chính là tông ta, trời, người tam tài kiếm con." Lời còn chưa dứt, đã sớm chuẩn bị các đệ tử đã cùng nhau tiến lên. Ba người chỉ cảm thấy dưới chân chợt nhẹ, đã bị mấy chục hai tay cao cao nâng lên. Từ Giã trơ mắt gặp Đoan Mộ Bạch tại phía ngoài đoàn người vớt râu mỉm cười, nụ cười kia thấy thế nào đều lộ ra mấy phần giảo hoạt. "Thả ta bên dưới, a." Tiếng hoan hô che mất hắn kháng nghị. "Kiếm con, kiếm con, kiếm con." Mấy trăm đệ tử thay nhau đem ba người ném không trung, mỗi một lần lên xuống đều nương theo lấy rung trời lớn tiếng khen hay. Ghê tởm nhất chính là Đoan Mộ Bạch tại nơi đây thiết hạ cấm chế, Từ Giã muốn thôi động linh lực thoát khỏi đều không thể toàn nguyện. Cùng Từ Giã tức giận bất bình hoàn toàn tương phản chính là Lâm Nghệ cùng Trang Bất Chấp phản ứng. Hai người từ đầu tới đuôi đều là một mặt ngượng bức trạng thái. Sự tình đảo ngược quá nhanh, hai người thậm chí không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ làm tới Thiên Nguyên Kiếm Tông kiếm con, thủ đám người ủng hộ. Ước chừng nửa canh giờ, rốt cục các đệ tử đem bọn hắn ba người đều luân một lần. Tại không cách nào điều động linh lực điều tức tình huống dưới, ba người riêng phần mình chạy đi, vị thân cây hoa hoa đại thổ. Đoan Mộ Bạch vung tay lên, đem cấm chế giải trừ. Linh lực khôi phục vận chuyển, lập tức thanh minh tới. Từ Giã nổi giận đùng đùng quay người, nên tiếp lại là từng tâm chất phát tha thiết khuôn mặt tươi cười. "Kiếm con, khá hơn không? Kiếm con có lỗi với, không nghĩ tới các ngươi như thế không được việc từ kiếm tử, đây là người ta thiếp thân khăn tay, người qua đằng sau, có phản thanh phục minh hiệu quả." Một thiếu nhan nữ tử đưa lên màu đỏ khăn tay mà, mắc cỡ đỏ mặt quay đầu chạy đi. Từ Giã triển khai, nhìn xem vậy còn có dây đeo cái yếm suy nghĩ xuất thần. Hắn thở dài một tiếng, lắc đầu. "Ai, thôi thôi, coi như ta mưu đồ không chu toàn, tài nghệ không bằng người, ta nhận thua." Đoan Mộ Bạch sau lưng còn đi theo về sau Ngũ Phong trưởng lão, cùng Khương Khả Nhi cùng Hàn Phi Dương. Đây đều là hắn dự lưu chuẩn bị ở sau, bất quá trước mắt tình huống này, tựa hồ là không cần đến. Một mực bị đè xuống không để cho tiến lên Khương Khả Nhi rốt cục chờ đến cơ hội, chen qua đám người đi vào Từ Giã bên người. Một mặt cũng ngưỡng mộ mà nhìn chằm chằm vào hắn, thấy thế nào cũng nhìn không đủ. Ta liền biết, trên đời này không có chuyện có thể chẳng lẽ từ sư minh Từ Giã hiếm thấy có chút thẹn thùng, vô ý thức gãi đầu một cái, thầm nghĩ, người bên trên người cũng được. Coi như thế một động tác, làm hắn đông cảm giác dùng cả mình một kích. Khương Khả Nhi một thanh kéo qua trong tay hắn cái hiếm, cáo giận nói, từ sư minh, đây là cái gì? Cái này đây là khăn tay mà. Từ Giã đỏ mặt, lúng túng nói ra. Khương Khả Nhi trong mắt tràn đầy ghen tuông, quả thực là đem cái yếm kia xếp thành một phấn. sư minh nếu là ưa thích cùng Khả Nhi đưa ngươi chính là ngoại nhân đồ vật, ta không có khả năng loạn muốn a.
Cái này thật không phải ta muốn, là cô nương kia cố gắng nhét cho ta.
Nhét ngươi liền muốn a.
Từ sư minh, một cái mặt tròn đệ tử chen đến phía trước nhất, kích động đến nói năng lộn xộn, ngài có thể giảng một chút tại trong thí luyện gặp cái gì, lại là như thế nào phá địch sao?
A cái này,
từ sư minh chớ khiêm nhường.
Bên cạnh một vị nữ đệ tử cất lời, vốn cho rằng sẽ là một cuộc các chiến, không nghĩ tới ba vị kiếm con càng như thế nhẹ nhõm liền hoàn thành thí luyện, thật sự là lợi hại đâu.
Kiếm con đại nhân, ta có mấy cái trên tu hành tình cảm vấn đề muốn hướng thỉnh giáo ngài, không biết xin hỏi từ sư minh, ba người các ngươi ai mạnh ai yếu, có thể hay không đánh một trận cho chúng ta nhìn xem?
Một đám đệ tử vây chật như nêm tối, lao nhau tranh nhau hỏi thăm.
Từ Gia bó tay toàn tập, trái lại Lâm Nghệ Trang không chắc, xảy ra chuyện gì hoàn toàn không biết rõ tình hình, lặng lẽ meo meo cũng không dám lên tiếng.
Chư vị, tất cả giải tán đi.
Đoàn Mộ Bạch âm thanh vang dội đột nhiên vang lên, ngày mai giờ thịnh, kiếm đạo đài sẽ cử hành chính thức kiếm con thụ phong nghi thức, ban thưởng tam nguyên linh tê pháp khí. Đến lúc đó ba vị kiếm con đều sẽ kỹ càng giảng giải nó tu hành tâm đắc, chư vị có cái gì muốn hỏi khi đó tự sẽ cho các ngươi từng cái giải đáp.
Trong lầu cát, Bạch Lý Chiếu nhìn xem trong thủy tính, Đoàn Mộ Bạch thành thạo điêu luyện bộ dáng, cười đến đập thẳng đùi, "Diệu a,
diệu a."
Đoàn sư đệ tay này chúng ý khó vi phạm dùng đến coi là thật tinh diệu.
Bổn tông chủ cái này tam tài đại đạo đã tìm hiểu thấu đáo, là thời điểm lộ cái mặt. Hắn sửa sang lại y quan, cười nhẹ nhàng đang muốn đứng dậy, lại nghe trong thủy kính truyền đến từ giã thâm trầm thanh âm, "Đoàn tông chủ, văn bối có mấy câu muốn cùng ngài tự mình trò chuyện chút."
Bạch Lý Chiếu thân hình dừng lại, lại yên lặng ngồi xuống lại, "Ừm, đạo vận này còn cần lại tìm hiểu một chút."
Mà Đoàn Mộ Bạch lại như lâm đại địch.
Khu cụ ba vị kiếm con thiên tư chắc tuyệt lại điệu thấp thiết thực, chắc hẳn cũng không quan tâm lễ nghi phiền phức.
Nói đột nhiên cất cao giọng điệu, "Chọn ngày không bằng đụng ngày, ta nhìn hiện tại liền hiện tại."
Lời còn chưa dứt, hướng cách đó không xa đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Một mực đợi mệnh chấp sự lập tức hiểu ý, dưới chân phi kiếm tranh địa ra khỏi vỏ, cả người đằng không mà lên, phụ tông chủ làm cho.
Kiếm con thụ phong đại điện lập tức bắt đầu.
"Xin mời chư vị đồng môn tiến đến kiếm đạo đài xem lễ."
Đến lúc đó ba vị kiếm con đem tự mình biểu thị phá địch chi pháp, truyền thụ tu hành chi đạo, vì mọi người giải đáp nghi vấn giải hoặc, cơ hội khó được, không cần thiết bỏ lỡ.
Thanh âm trải qua linh lực gia trì, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên kiếm tông.
Nguyên bản tán đi các đệ tử nghe vậy lập tức thay đổi phương hướng, như hướng kiếm đạo đài dũng mãnh lao tới. Chương 497, vì thiên hạ kiếm tu đang lâm đỉnh phong mà chém.
Chương 497, vì thiên hạ kiếm tu đang lâm đỉnh phong mà chém.
Kiếm đạo trên đài, Đoàn Mộ Bạch quang tụ bung lên, ba kiện pháp khí đứng lơ lửng giữa không trung, linh quang sáng chói.
Đây là tam tài linh tê đại trận pháp khí.
Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, mạ vàng bảo kính nổi lên ánh sao, thiên su kính, có thể dẫn động chu thiên tinh lực, dòm ra hư ảo, dự phán thiên cơ.
Địa nhất định ấn, nặng tựa nghìn cân, có thể điều động địa mạch chi khí, trấn áp tứ phương tà túy.
Ngươi cung kiếm, kiếm tâm thông minh, có thể nhất kích phát người cầm kiếm bản mệnh thần thông.
Tam bảo hợp nhất, có thể kết tam tài linh tê đại trận, cầm khí người tâm ý tương thông, suy nghĩ tức đạt.
Phạm vi nhất định có thể tùy thời đổi thân vị, ba người một thể chung ngự chưa khó.
Ta muốn cái này.
Lâm Nghệ một cái bước nhanh về phía trước, nắm lên nhất định ấn liền hướng trong ngực thăm dò, khá lắm.
Cái này phân lượng nện nhân uy lực hẳn là có thể.
Nói qua tay hai lần,
Đoàn Mộ Bạch khỏe mắt run rẩy, "Lâm Nghệ, cái này chính là cường hóa tự thân pháp khí, cũng không phải là..."
Biết.
Lâm Nghệ không hề lo lắng cân nhắc nhất định ấn, ta nhất có chính xác, Đoàn tông chủ yên tâm.
Từ Giã nhìn chằm chằm thiên su kính như có điều suy nghĩ.
Trong lòng của hắn rõ ràng, thế gian pháp bảo linh khí phần lớn đều có khuyết đại hiểm nghi.
Liên lấy chính mình khai sơn đại đao quyết tới nói, công pháp ghi chép tập được sau có thể phá núi nước nhạc.
Thực tế có thể hay không đạt tới như vậy uy lực, cuối cùng vẫn là muốn nhìn tu sĩ tự thân tu vi là có hay không đến loại cảnh giới đó.
Đoàn Mộ Bạch chỗ sách dẫn động chu thiên tinh lực, hắn căn bản cũng không tin, ngược lại là cảm thấy dòm ra hư ảo còn có mấy phần khả năng.
Hắn tưởng tượng lấy tay mình cầm bảo kính bộ dáng, làm sao đều cảm thấy như cái thần côn.
Thêm nữa Lâm Nghệ trời sinh tự mang dòm ra hư ảo năng lực, Từ Giã nhất thời có chút do dự.
Ánh mắt không tự chủ được liếc về phía trôi kia bóng ánh sáng long lanh người cùng kiếm, thân kiếm lưu chuyển hàn mang thực sự có mấy phần tiêu sái.
Trang Bất Chắc cũng lặng lặng nhìn chăm chú lên người cùng kiếm, có chút nhíu mày.
Thân là kiếm tu, bản năng để hắn muốn tuyển kiếm này.
Có thể thiên su hai chữ rõ ràng so nhân hòa khí phái được nhiều, do dự muốn hay không vì Trang Bất vứt bỏ người cùng kiếm.
Khu khu.
Đoàn Mộ Bạch đang muốn thúc giục, Từ Giã đột nhiên thân hình lóe lên, vượt lên trước nắm lên thiên su kính, trời là lớn, vì hai, người vì tiểu la ba.
Hết thảy đều là thiên ý.
Trang Bất Chắc cứ thế tại nguyên chỗ, nửa ngày mới giữ im lặng lấy ra người cùng kiếm.
"Chúc mừng ta Thiên Nguyên kiếm tông mừng đến tam tử.
Chúc mừng từ sư mình, Lâm sư đệ, Trang sư đệ đến kiếm con tôn vị."
Khương Khả Nhi làm Thiên Nguyên kiếm tông thánh nữ, nhảy lên đài cao vung cánh tay hô lên.
Dưới đài tiếng gọi ầm ĩ như sóng triều đến.
"Từ Giã, cái gì gọi là mừng đến tam tử?
Lâm Nghệ, bằng cái gì ta liền thành sư đệ?
Trang Bất Trác, nếu Lâm lão nhị cũng là sư đệ, vậy ta trước hết nhìn xuống.
Ba vị kiếm con, không biết các ngươi là như thế nào hoàn thành thí luyện,
ở trong đó có thể có cái gì hung hiểm?
Có thể hay không nói cùng chúng ta nói một chút, muốn nghe cực kỳ đâu."
Dưới đài có người đề nghị, Đoàn Mộ Bạch cũng hướng Từ Giã gật đầu ra hiệu.
Đạt được cho phép, Từ Giã đi hướng kiếm đạo giữa đài, đem Lâm Nghệ cùng Trang Bất Trác gần mở.
Trên mặt lộ ra mấy phần cố mà làm thần sắc, tại hạ bất tài, vốn không nguyện đề cập thí luyện chi tiết.
Bất quá nếu chư vị đồng môn nhiệt tình như vậy, ta liền đem thí luyện tình hình thực tế từng cái nói tới.
Lời còn chưa dứt, trong lầu các Bách Lý Chiếu đã cả kinh, lòng bàn tay thấm mồ hôi.
Tiểu tử này chẳng lẽ muốn trước mặt mọi người đâm thủng ta đi? không biết hắn một người làm sao có thể cùng chúng ta đám người lý do thoái thác chống lại. Hắn kiềm chế nỗi lòng, một đôi mắt lại gắt gao đính tại trong thủy kính Từ Dã trên thân, đầu ngón tay âm thầm ngưng tụ linh lực. Như Từ Dã giam thổ lộ nửa câu không ổn nói như vậy, liền lập tức dẫn động trời quang phích lịch, đem nó tiếng nói chôn bụi. Trong thí luyện kim giáp kia chiến tướng, thân cao vạn trượng, cầm trong tay như ỷ thiên ngọn núi lớn nhỏ phương tiên hỏa kích, một kích chi uy có thể bổ trời đoạt châu. Dưới đài một trận xôn xao, thân cao vạn trượng, cái này cần là loại nào quan cảnh? Từ kiếm tử, vậy ngươi có hắn một quặp lông đại sao? Từ Dã đối với hắn khoát khoát tay chỉ, cái này không trọng yếu. Hắn bỗng nhiên tháo ra vào áo, lộ ra ngực một đạo dữ tợn vết thương, cái này thứ nhất kích, liền để cho ta suýt nữa mệnh tang hoàn toàn. Coi ta bị đánh vào vách núi lúc, toàn thân xương cốt vỡ vụn, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ vách đá. Dưới đài lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mà Lâm Nghệ Trang bất chắc nhìn chằm chằm Từ Dã ngực vết thương kia, con mắt trừng giống như trung đồng. Ngoa tạo, hắn vậy mà đã sớm chuẩn bị. Từ Dã không nhìn hai người, hai thước thanh phong kiếm chỉ thương cùng, thanh âm càng sục sôi, nhưng ngay lúc sinh tử một đường thời khắc, trong đầu ta hiện hiện chính là Bách Lý tông chủ quan tâm, là Đoàn tông chủ ân cần dạy bảo, càng là chư vị đồng môn chờ đợi ánh mắt, cùng tại kiếm đạo một đường huy sái mồ hôi. Hai thước thanh phong lôi quang lập lòe, Từ Dã thanh âm đột nhiên trở nên nghẹn ngào, ta như ngã xuống, kiếm tông ngàn năm vận thế liền đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, các vị đang ngồi có lẽ sẽ bởi vậy lại không duyên cao hơn một tầng. Ta, Từ Dã, hà có thể ngã xuống? Một khắc này ta hiểu được, ta Từ Dã kiếm, gánh chịu không chỉ là đạo của chính mình, càng là toàn bộ Thiên Nguyên kiếm tông kỳ vọng. Hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước, kiếm quang như hồng, thế là ta lấy suốt đời tu vi thôi động hai thước thanh phong, mũi kiếm chỉ chỗ, lôi đỉnh bạc quân. Không ngờ lại dẫn tới kim giáp kia chiến thần một tiếng cười nhạo, cười ta xương cốt vỡ vụn, toàn thân đẫm máu lại vẫn cứ dựa vào một thân kiếm khí đứng thẳng lên sống lưng. Hắn nói với ta, chỉ là sâu kiến, còn muốn nhúng chàm thiên đạo khí vận, thật đáng buồn một người. Ta đối với kim giáp kia chiến thần nói, cho dù ngươi là thiên đạo, hôm nay ta cũng muốn một kiếm chặt đứt này thiên đạo. Một kiếm này, không làm cá nhân ta mà chém, là vì hai vị tông chủ mà chém, là trời nguyên kiếm tông đồng môn mà chém, là Đông Hán Ly Châu quật khởi mà chém, vì thiên hạ kiếm tu đăng lâm đỉnh phong mà chém. Ta Từ Dã biết rõ phải chết, rút kiếm thẳng lên chín mây xanh, thẳng tiến không lùi chạm thiên thần. Từ Dã thu kiếm mà đứng, 45 độ nhìn lên tương cùng, thật lâu không nói. Thương Khả Nhi quay lưng đi, bả vai run nhẹ nhẹ. Kiếm đạo đài mọi âm thanh yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến nữ đệ tử nức nở thanh âm. Từ sư minh, kiếm con. Từ sư minh thật sự là quá mạnh. Từ Dã thu hồi ánh mắt, nhìn về phía người nói chuyện. Người sai hôm nay ta đứng ở chỗ này, cũng không phải là ta mạnh bao nhiêu, mà là ta biết, tại đằng sau ta, đứng đây toàn bộ Thiên Nguyên kiếm tông. Từ nay về sau, ta Từ Dã kiếm, chính là Thiên Nguyên kiếm tông kiếm, là thiên hạ kiếm tu kiếm. Bách Lý Chiếu trong tay chén trà đùng địa rơi trên mặt đất, trừng trong mắt nói ngươi mẹ hắn thật đúng là thiên tài không đi thế gian tuyết thư thật sự là khuất tài. Bách Lý Chiếu nhìn qua trong thủy kính sôi trào cảnh tượng, mấy trăm đệ tử vung tay hô to kiếm con tiếng gầm sông thẳng lên trời. Nguyên bản căng cứng khuôn mặt dần dần giãn ra, trong mắt lóe lên một tia thoải mái. Kiếm này con vị trí, xem như ngồi vững đi nơi xa vết núi, một bóng người im lặng đứng lặng. Hắn tĩnh nhìn qua kiếm đạo đài tiếng người mênh áo, khóe miệng rắc một nụ cười khổ. Một mảnh lá khô bay xuống, bóng lưng đã đi xa, dần dần ẩn vào trong núi. Chương 498, sâu kiến. Chương 498, sâu kiến. Kiếm chàng trên không, ba thanh phi kiếm dọc theo cố định tuyến đường gián tiếp xê dịch. Thật không nghĩ tới, cái thứ nhất bế quan đột phá kết đan lại là Khương Khả Nhi. Lâm Nghệ ngồi xếp bằng, bấm niệm pháp quyết thao túng kiếm phôi phi kiếm, vẫn không quên cùng bên cạnh Từ Dã nói chuyện phiếm. Tuy nói nàng không bưng giá đỡ, nhưng đừng quên nàng thế nhưng là kiếm tông thánh nữ đâu. Từ Dã hồi phục, lại phát hiện hai người phi kiếm đã sớm bị Trang Bất Trắc rơi vào thật xa. Ta vẫn là kiếm con đâu? Người ta là tiên thiên thủy linh căn. Ta vẫn là tiên thiên kiếm linh dễ đâu? Người ta hay là linh lung thánh thể. Ta vẫn là hay là nhị đức từ đâu? Ngươi muốn không thể nói đừng nói là. Đại ca, ta phát hiện ngươi có phải hay không tuổi trò ra bên ngoài gạn. Ta chỉ đứng tại chân lý cùng chính nghĩa một phương. Ha ha, đừng cho là ta không hiểu. Ha ha, ngươi biết cái gì, nói nghe một chút. Ha ha, xoẹt, xoẹt. Hai thanh phi kiếm tuần tự đâm trọn Đoàn Mộ Bạch trên nông. Hắn vừa quay đầu lại, gặp hai người còn tại cái kia nói dốc cái không xong, không khỏi sinh ra mấy phần hỏa khí. Người ta Trang Bất Trắc vòng thứ tư đều nhanh đuổi theo tới, bọn hắn vòng thứ ba vẫn chưa xong. Khi Trang Bất Trắc phi kiếm vây quanh hai người phụ cận, Đoàn Mộ Bạch cưỡng ép túm lấy quyền khống chế, thanh phi kiếm này giống như điên, đối với hai người đầu chính là một trận đập. Ngoa tạo, Trang lão tam ngươi chẳng sống. Trang Bất Trắc kinh ngạc đến ngây người, tình huống như thế nào? Hai người lại sớm đã đánh tới, thiết quyền như mưa rơi rơi xuống. Trang Bất Trắc bị đánh trúng mặt mũi bầm dập, tức giận quát ầm lên, đều đừng đánh nữa, không phải ta à? Từ Dã dừng tay, chất vấn, phi kiếm của ngươi chỉ có ngươi có thể điều khiển, không phải ngươi là ai? Thật không phải ta, ai làm ai là chó. Ngươi coi chó cũng không phải lần một lần hai, đại ca đừng ngừng a. Bình một tiếng, phi kiếm rơi xuống. Đoàn Mộ Bạch khỏe miệng hơi rút. Vốn định chỉ phạt Từ Dã Lâm Nghệ hai người xông lạnh thác nước, lần này tốt, ba huynh đệ một cái cũng không có thể thiếu. Lạnh thác nước như luyện, ba người cầm kiếm đứng ở trong đầm, há miệng run rẩy huy kiếm. Bổ, đâm, trêu chọc, chọn. Hát xì, Lâm Nghệ nước mũi vừa chảy ra liền đông lạnh thành băng máng. Đoàn Mộ Bạch ngồi tại noãn ngọc trên ghế, chậm rãi thưởng thức linh trà. Hương trà bọc lấy nhiệt khí, tại bên hàn đàm mở mịt thành sương mù. Đoàn tông chủ, Trang Bất Trắc bờ môi cóng đến phát tím, có thể hay không? Siêu, phi kiếm bạch trà thiểm điện lướt qua, mũi kiếm tinh chuẩn đâm tại hắn trên nông. Ôi, Trang Bất Trắc một cái giật mình, trong tay thiết kiếm len ken rơi vào trong nước. Đoan Mộ Bạch thổi thổi chạm mạn, không cho phép dùng linh lực chính là không cho phép, không có thương lượng. Ai không có Thu Mi huynh bồi tiếp cùng một chỗ chịu khổ, cái này khổ cảm giác khổ hơn Lâm Nghệ dùng chuôi kiếm cọ rơi bên miệng băng máng, oan trách. Lại nói rất lâu không gặp Thô sư đệ đúng vậy à, tên này quá không trượng nghĩa, có phúc khác biệt hưởng thì thôi, vậy mà khổ quá không cùng lúc ăn. Chắc là ba người chúng ta trở thành kiếm con, đối với hắn đã kích quá lớn. Cái kia có thể làm sao bây giờ, hai ta cũng là người bị hại. Ai nhìn xem hai người run rẩy, ngoài miệng vẫn như cũ làm nhảm cái không xong, Đoan Mộ Bạch liền buồn bực làm sao lại như vậy có trò chuyện. Nếu không đi, hai người trải qua. Ngày nữa Nguyên Kiếm Tông những năm gần đây, mấy người trừ đi ngủ không coi ôm ở cùng một chỗ, ngày thường đều là mạnh không rời tiêu tiêu không rời mạnh. Ba người các ngươi nghe, hiện tại đem kiếm phôi đổi lại chính các ngươi kiếm. Ngoa tạo. Từ Gia kinh hãi, Lâm Nghệ hơi kinh, Trang Bất Trắc mỉm cười. Mặt trời chiều ngã về tây, trên Hàn Đàm sương mỏng bao phủ một tầng xích kim. Trang Bất Trắc duy trì huy kiếm đã ba canh giờ. Đột nhiên, hắn con ngươi đột nhiên rụt lại, trong ánh mắt đờ đẫn bắn ra dọa người tinh quang. Ha ha ha, ha ha ha, ha 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 ha. Hắn ngưỡng thiên trường cười, ta Trang Bất Trắc rốt cục muốn đột phá. Đoan Mộ Bạch lông mày nhíu lại, trong nháy mắt thoáng hiện đến trước người hắn, xúc hắn lên gáy cổ áo siêu điệu biến mất không thấy gì nữa. Từ Gia cùng Lâm Nghệ hai mặt nhìn nhau. Đại đại ca. Lâm Nghệ răng run lên, lao đoàn chạy ta còn luyện sao? Từ Gia nhãn châu xoay động, nghiêm mặt nói, cổ nhân nói huynh trưởng như cha lại biết một ngày làm thầy cả đời làm cha. Bởi vậy có thể chứng minh trưởng ước tương đương sư phụ. Nếu Lâm thời sư phụ không tại, vậy ta nhất định phải gánh vác lên sư phụ trước. Nhìn hắn thất nhiêu bắt phải nói một trận, cũng không biết nói tới, Lâm Nghệ hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đương nhiên là để ta tới giám sát ngươi tiếp tục hoàn thành tu luyện. Lâm Nghệ đầu chọc trong nháy mắt đỏ lên, ngươi có muốn hay không nghe một chút mình nói cái gì? Đây là tiếng người sao? Tình huynh đệ từ bỏ. Từ Gia thu hồi hai thước thanh phòng, đứng chắc tay, trong miệng bốc lên hà hơi nói giờ phút này chỉ có sư đồ, không có huynh đệ. Lâm Nghệ đem kiếm bản rộng đống nhiên cắm vào trong đầm. Ta mặc kệ, muốn luyện cùng một chỗ luyện, nếu không liền đều không luyện. Ai ta cũng là vì ngươi tốt. Ta mặc kệ. Từ Gia lập tức sụ mặt, khiển trách, bây giờ Trang lão tam đang sắp đột phá, chỉ còn ngươi con kiến cỏ này còn lưu tại trúc cơ tầng 7. Sâu kiến không có tư cách có kẻ mặc cả. Có thể. Sâu kiến. Nhưng sâu kiến. Dạ Chí Hợi lúc đã tới, Linh Sơn trên đường mòn, Từ Gia Lâm Nghệ kéo lấy thân thể mệt mỏi đi trở về. Hàn Đàm tu luyện hàn khí còn chưa tan đi tận, mơ hồ có thể thấy được hơi nước hiện hiện. Chuyển qua khe núi, một tòa động phủ cửa lớn rộng mở, đèn đuốc sáng trưng, ở trong màn đêm đặc biệt bắt mắt. Động phủ trước cửa, một đạo thân ảnh thon dài đứng chắp tay, tiêu chuẩn 45 độ sừng nhìn lên bầu trời đêm. Là Tam đệ. Hai người trên mặt lộ ra nét mừng, xem ra là đột phá thành công. Bọn hắn tăng tốc bước chân, còn chưa tới phụ cận. Chỉ nghe thấy Trang Bất Trắc tận lực đè thấp thanh âm ngâm nói chúc cơ 8 tầng, chỉ thường thôi. Từ Gia tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, Tam đệ không sai, tái tiếp tái lệ. Trang Bất Trắc chậm rãi quay đầu. Ánh mắt phản chiếu lấy nhảy lên lửa đèn, thâm thúy mà u buồn, đa tạ đại ca. Lâm Nghệ cũng tiến tới góc mặt, Trang lão tam, chớ đáp ý quá sớm. Ta khẳng định so ngươi trước đột phá kết đan. Trang Bất Trắc liếc mắt liếc đến, câu lên một tia khinh miệt, a sâu kiến. Không khí trong nháy mắt ngưng kết. Ta. Từ Gia mau từ phía sau ôm lấy dương nhanh múa bước Lâm Nghệ, nhị đệ tỉnh táo. Tỉnh táo a. Trang Bất Trắc vẫn như cũ duy trì góc 45 độ tư thế, chỉ là ánh mắt trở nên càng thêm khinh miệt. Sâu kiến. A a a. Thả ta ra. Lâm Nghệ tại Từ Gia trong ngực điên cuồng bay nhảy. Ta muốn làm thịt cái này hàng hóa chuyên trở. Khu khu cụ, khu khu cụ. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến một trận tiếng ho khan, ba người lúc này mới yên tĩnh, trở lại nhìn lại. Hàn Bay Dương chắp tay sau lưng, nện bước bắt tự bước cố ý từ ba người phía trước trải qua. Trải qua lúc, có chút dừng lại một chút. Trả lại kiếm con đâu, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Chương 499, là sư huynh niệm qua thanh tâm chú chương 499, là sư huynh niệm qua thanh tâm chú Hàn sư đệ. Thô Minh. Từ Gia cùng Lâm Nghệ thật bất ngờ, cái này đại mày rậm đã có mấy tháng không thấy. Từ sư đệ Hàn Phi Dương hai tay ôm ngực, cái cằm khẽ nâng, xin chú ý xưng hô của ngươi. Từ Gia sững sờ, lập tức nheo mắt lại quan sát tỉ mỉ. Lúc này mới phát hiện đối phương linh lực ba động, thình lình đã là 9 tầng tu vi. Nha a, Từ Gia cười nạo một tiếng, trúc cơ 9 tầng khó trách cái đôi bệnh đến bầu trời. Chỉ là 9 tầng, chỉ thường thôi. Hàn Phi Dương ra vẻ lạnh nhạt khoát khoát tay, lại liếc trộm Từ Gia phản ứng. Lâm Nghệ hiện tại nghe chút người khác sách cảnh giới, liền cùng cầm kiếm đâm trái tim hắn bình thường. Ta nói Thô Minh, ngươi làm sao cũng biến thành như thế có thể giả bộ. Sâu kiến. Hàn Phi Dương thốt ra. Cỏ. Lâm Nghệ trong nháy mắt sù lông, cơ lấy kiếm bản rộng liền muốn chém người. Từ Gia cùng nghe tiếng chạy tới Trang Bất Trắc đội vàng một trái một phải chống chọi hắn. Nhị ca bất giận. Trang Bất Trắc khuyên giải nói, luyện khí tầng 7 đúng là sâu kiến, làm sâu kiến liền muốn có sâu kiến giác ngộ. Trang lão tam ngươi chết cho ta. Lâm Nghệ quay người liền nhào về phía Trang Bất Trắc, hai người lập tức xoay đánh thành một đoàn. Chiêu thức không có kết cấu gì, tinh khiết dựa vào man lực trên mặt đất quay cuồng, rất giống hai cái chợ đúa côn đồ. Từ Gia phù ngạch thở dài, đánh đi, tốt nhất đều đánh thành đầu góc eo. Hàn Phi Dương lạnh nhạt nhìn xem cuộc nháo kịch này, đột nhiên hạ giọng, "Từ sư đệ, ta có một chuyện muốn nhờ." Từ Gia liếc mắt nhìn hắn, "Cầu người trước đó, có phải hay không trước tìm đúng vị trí của mình? Người ta cùng là 9 tầng, huống chi ta còn lớn tuổi ngươi mấy tuổi, có gì không ổn?" Từ Gia nghiền ngẫm cười một tiếng, "Đây không phải càng lộ ra người vô năng sao? Sớm tu luyện nhiều năm như vậy mới khó khăn lắm đuổi kịp ta." Hàn Phi Dương nhất thời nghẹn lời, mặt mo đỏ bừng lên, nhưng lại không cách nào phản bác. Một bên khác, chỉ dựa vào ma lực, Trang Bất Trác hình như có không địch lại, bị Lâm Nghệ đuổi đến khắp núi chạy.
Hàn Minh,
hắn vừa chạy vừa hô, ngươi đến phân xử thử. Ta Đường Đường trúc cơ 8 tầng, gọi hắn một tiếng sâu kiến có gì không ổn?
Ngươi cũng là sâu kiến.
Cỏ. Trang Bất Trác thắng gấp một cái, quay người đối với Lâm Nghệ hô, nhị ca, huynh đệ huých tại tường, ngoại ngữ nó khinh. Chúng ta sổ sách quay đầu lại tính. Lâm Nghệ thở hổn hển dừng lại, ngươi ý là?
Trước đánh mày rậm.
Trang Bất Trác nghiến răng nghiến lợi.
Tốt.
Hàn Phi Dương khinh thường cười nhạo một tiếng, hai cái sâu kiến, các ngươi sợ là còn không có được chứng kiến trúc cơ 9 tầng lợi hại. Sau nửa canh giờ, Trang Bất Trác trong đập phủ, bốn người ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá. Hàn Phi Dương mắt trái bầm đen, má phải đen tím, còn thỉnh thoảng lau chán bên trên bao lớn. Hắn mơ hồ không rõ ràng thuật mấy tháng qua tình trạng. Nguyên lai từ từ dã ba người được phong làm kiếm con làm hắn bị đặc kích. Ngày đó người bên cạnh cùng hắn trêu chọc, bị tông chủ thu làm thân truyền, cuối cùng cái gì đều không có mò được. Cũng có người nói, Đoàn tông chủ tự mình dạy dỗ trong năm người, chỉ có hắn không có tốt bị. Đây là muốn coi hắn làm tùy tùng bồi dưỡng đâu? Hàn Phi Dương trầm mặc thật lâu, hắn đột nhiên chuốt xuống một ngụm liệt ỉu, trầm giọng nói, hôm đó đằng sau, ta rút kinh nghiệm xương máu, quyết định muốn đi ra một đầu đạo thuộc về mình. Thế là ta rời tông du lịch, tại trong núi sâu cùng yêu thú chém giết, tại trên tuyệt bích lĩnh hội đao ý nói đến đây, trong mắt của hắn hiện lên một tia ngạo sắc. Không nghĩ tới, lại để cho ta đột phá đến trúc cơ 9 tầng. Về sau ta nghe nói, Tinh Lan vực Huyền Kim môn Huyền Kim quyết chính là đao tu tới bảo. Ta không nói hai lời, lúc này tới cửa thỉnh giáo, ai ngờ. Từ Giã nhịn không được nâng chán, ngươi sẽ không phải liếm láp cái mặt to, trực tiếp đi tìm người ta muốn chấn tông bí pháp đi.
Tự nhiên không phải.
Hàn Phi Dương cứng cổ, ta còn tại trên phố chuẩn bị hai vỏ liệt ỉu. Mấy người nhìn xem trên bàn tay cuống họng liệt ỉu, không còn gì để nói. Trang Bất Trác lay lấy cánh tay của hắn cùng chân, nhìn xem cũng không khác thường, cảm khái nói, không có gỡ ngươi cái cánh tay chân ngươi phải cảm tạ trăm dặm tông chủ là ngươi sư tôn. Ai đừng nói nữa, ta vốn định lại lấy không đi, ai ngờ bọn hắn mỗi ngày phái người đến bên thai ta niệm thành tâm chú. Mấy tháng chưa bao giờ gián đoạn, đi ngủ cũng có người tại ngoài phòng niệm. Nói nhảm, ngươi nếu không phải Thiên Nguyên kiếm tông tông chủ thân truyền, liền nên Huyền Kim quyết hầu hạ ngươi. Ngươi là trăm dặm tông chủ thân truyền, chạy kim huyền môn học đạo, nếu là dạy ngươi, không phải là đảo Thiên Nguyên kiếm tông góc tường sao? Ai dám a? Mấy người sắp bị hắn ngu xuẩn khóc. Hàn Phi Dương lại khư phục, nói ra, các ngươi không phải cũng là đạo đức tông đệ tử, tới đây bồi dưỡng sao? Ta vì cái gì lại không được? Sư muội ta cứu được các ngươi thánh nữ, đây là trao đổi, ngươi Hàn Phi Dương làm gì?
Hai bỏ rượu.
Người khác ta lại không dám nói, không phải vậy sư tôn không phải lột ra ta. Cho nên ta chỉ có thể tới tìm các ngươi thương nghị ba người trầm mặc, đều tại ngưng thần suy tư. Hàn Phi Dương cho là bọn họ không muốn phản ứng chính mình, đội vàng giải thích nói, tuy nói các ngươi đơn thuần tài trí đều không kịp ta, nhưng không chịu nổi người đông thế mạnh a.
Ừm.
Ba người đồng thời ngẩng đầu.
Hàn Sư Minh, ngươi tỉnh rồi.
Khách sạn trong sương phòng, chập chờn ánh nến đem giường chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Hàn Phi Dương mí mắt rung động, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn ra vẻ mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào bên giường trên người nữ tử.
Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt.
Khụ khụ.
Hắn tiếng nói khàn khàn, lại là một mặt vui mừng.
Tên là Mục Nhã nữ tử nghe vậy, thanh tú khuôn mặt treo chưa khô nước mắt, bả vai run nhẹ nhẹ.
Đa tạ Hàn Sư Minh nhân cứu mạng.
Nàng thanh âm nghẹn ngào, chăm chú nắm chặt mép váy, Mục Nhã không biết dùng cái gì là báo. Nói liền muốn đứng dậy quỳ xuống. Hàn Phi Dương vội vàng đưa tay đưa nàng ngăn lại.
Mục cô nương không cần như vậy.
Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, vốn là tu sĩ chúng ta việc nằm trong phận sự.
Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên khẽ giật mình, chính mình rõ ràng chưa từng lộ ra tính danh.
Hàn Phi Dương mày rậm cao lại, mang theo cảnh giác dò xét nàng, Mục cô nương nhận ra ta.
Mục Nhã song giác ửng đỏ, túi đầu e sợ tiếng nói, ta là Hàn Sư Minh niệm qua thanh tâm chú.
Chưa từng nghĩ, ma đạo yên lặng mấy trăm năm, bây giờ càng lại độ cho tàn lại cháy.
Mục Nhã nghe vậy, cũng là một mặt giận dữ.
Khó trách ma đạo là tu tiên giới chỗ không dung, thật sự là không nói lời gì liền cường thủ hào đoạt đại khai sát giới. Hôm nay nếu không có gặp được Hàn Sư Minh, chỉ sợ Mục Nhã liền muốn thảm tao ma nghiệt chi thủ. Nói đến ma nghiệt hai chữ, Hàn Phi Dương bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay phát ra ken két giòn vang.
Ma đạo dương nghiệt, người người có thể chu diệt.
Chỉ hận thực lực của ta không tốt.
Hắn một quyền nện ở trên giường.
Nếu ta có thể tập được một môn đỉnh cấp đao pháp, nhất định phải đem những ma tu kia chém tận giết tuyệt.
Ta hận a.
Chương 500, chỉ là kết đan lão đầu hoàng hôn dần dần chìm. Ngoài thành trên núi hoang, Từ Giã ngồi xổm ở nham thạch bên cạnh, tiện tay nhặt được rễ cảnh khô trên mặt đất vẽ tiểu nhân đánh nhau.
Một trận gió lên, đem tiểu nhân thổi đến mơ hồ không rõ,
còn không có động tĩnh.
Từ Giã ngáp một cái.
Lâm Nghệ nằm ngoài vách đá, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào xa xa khách sạn, để hắn vừa ngủ, hắn sẽ không thật ngủ đi.
Vừa dứt lời, hắn đột nhiên một cái giật mình, đi ra.
Đại ca, thật làm cho ngươi nói chúng.
Từ Giã ném đi cảnh khô tiến tới, chỉ gặp trong bóng đêm đen kịt một màu, thấy cái gì?
Áo quần hắn không ngay ngắn từ sau cửa sổ nhảy ra.
Lâm Nghệ hít mắt, có nhiều thâm ý cười.
Cái kia Huyền Kim môn nữ đệ tử còn tựa tại bên cửa sổ, có vẻ vẫn còn thèm thuồng.
Từ Giã trong lòng có chút hoài nghi, cái này tối như bưng hắn ngay cả bóng người đều thấy không rõ.
Lâm Nghệ tiểu tử này thật có thể thấy rõ thần thái.
Coi như thật nhìn thấy, cái này vẫn chưa thỏa mãn chẳng lẽ là?
Đệ xuống hiếu kỳ chờ đợi, chỉ chốc lát, Hàn Phi Dương đã chui lên đỉnh núi.
Hai người nhìn chăm chú đánh giá, hắn cổ áo nâng rộng, đai lưng cũng hệ đến siêu siêu bẹo bẹo.
Các ngươi đây là?
Hàn Phi Dương bị hai người trực câu câu ánh mắt chằm chằm đến run rẩy.
Ha ha, đều là bị thương ngoài da không có gì đáng ngại. Gặp hai người vẫn là trầm mặc, lại một mặt vẻ quỷ dị, hắn có chút không kiềm được.
Cỏ,
các ngươi ngược lại là hỏi nha.
Không hỏi, ta không biết bắt đầu nói từ đâu a.
Từ Gia theo dõi hắn xốc xếp vào áo, nhảy qua quá trình, nói thẳng kết quả.
Nữ nhân này không được.
Hàn Phi Dương tức giận thắt chặt đai lưng.
Chính là cái phổ thông đệ tử nội môn.
Ta diễn như vậy ra sức, nàng sẽ chỉ khóc sướt mướt, dùng miệng để báo đáp.
Hai người không hẹn mà cùng hướng xuống liếc qua, trao đổi cái ánh mắt ý vị thâm trường.
Khu cụ tốt xấu cũng coi như báo đáp, không được đổi mục tiêu đi.
Từ Gia thản nhiên nói.
Nhất định phải đổi.
Hàn Phi Dương một mặt bi phẫn, lòng của nữ nhân này thuật bất chính, cuối cùng thế mà giả tá nhìn thương làm lý do, muốn làm bẩn ta thân thể.
Từ Gia nhịn không được liếc mắt, cho một đoạn liền cho một đoạn, không phải việc đại sự gì.
Ha ha, thô minh ngươi thật sự là được tiện nghi còn bán thảm.
Ta cùng đại ca hiến kế xuất lực còn ở lại chỗ này uống gió tây bắc, chúng ta nói cái gì?
Các ngươi biết cái gì?
Hàn Phi Dương đau lòng nhức óc, ta kém chút liền bị nàng.
Từ Gia đem hắn đánh gãy, thực sự không quen nhìn hắn cái bộ dáng này, chuyện tốt chiếm hết, còn giống chịu bao lớn ủy khuất giống như.
Biện pháp này quá bị động.
Ngươi lại không thể nói rõ tranh công pháp, nếu không lộ ra có ý khác.
Sát thực như vậy.
Lâm Nghệ chen miệng nói, môn phái nhỏ cũng không có gì thánh tử thánh nữ.
Ai dám bất chấp nguy hiểm đem chấn tông công pháp chụp được?
Vậy làm thế nào?
Trong núi lâm vào một mảnh yên lặng.
Nơi xa truyền đến vài tiếng cú vọ gáy gọi, tăng thêm mấy phần tiêu điều.
Hồi lâu, Từ Gia bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhếch miệng lên một tia cởi gian, trực câu câu nhìn chằm chằm Hàn Phi Dương.
Ngươi làm gì?
Hàn Phi Dương bị hắn thấy phía sau lưng phát lạnh, không tự giác về sau rụt rụt.
Từ Gia chậm rãi phủi ống tay áo, ta lại nghĩ tới cái diệu kế, đảm bảo ngươi có thể học được huyền kim quyết.
Hàn Phi Dương lập tức tinh thần tỉnh táo, một cái bước xa tiến lên trước, định hốt chặt tay, còn xin từ sư huynh chỉ điểm sai lầm.
Sư đệ ổn thỏa ghi khắc đại ân.
Bất quá biện pháp này chỉ sợ làm Hàn huynh thụ chút ra thịt nỗi khổ.
Tu sĩ chúng ta thì sợ gì chỉ là đau xót.
Từ huynh cứ nói đừng ngại.
Hàn Phi Dương vô bộ ngực, hào khí bừng mây.
Từ Gia lại ý vị thâm trường nói bổ sung, khả năng sẽ còn để cho ngươi tâm linh gặp chút tra tấn.
Hàn Phi Dương sắc mặt cứng đờ, vuốt vuốt huyệt thái dương, chỉ cần đừng có lại để cho ta nghe cái gì thành tâm chú là được, hiện tại nhắc lên cái này bà chữ ta liền muốn nôn.
Khu khu.
Ngươi làm sao đoán được?
Hoa, 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 một cái con quạ hợp với tình hình từ ba người đỉnh đầu bay qua.
Mục Nhã bị tập kích một chuyện tại Huyền Kim môn gây nên sóng to gió lớn, mấy vị trưởng lao tự mình dẫn đội tìm kiếm phương viên trăm dặm, lại ngay cả nửa điểm ma đạo dư nghiệt tung tích cũng không phát hiện, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi.
Đầu ngọn gió thoáng qua một cái, một ngày này, sương sớm chưa tán, ba đạo thân ảnh lại sớm tiềm phục tại Huyền Kim môn đường núi bên cạnh trong rừng rậm.
Cổ tung ngấm bên dưới, Từ Gia cùng Hàn Phi Dương ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng đá vụn cùng nhánh cây vẽ ra ngăn chứa rơi ra cờ ca rô.
Lâm Nghệ treo tại trên cành cây, thỉnh thoảng giương cổ lên hướng Huyền Kim môn phương hướng nhìn quanh.
Đùng.
Từ Gia rơi xuống một viên cục đá đen, đắc ý nết miệng cười một tiếng, Vũ Tử Liên Châu.
Hắn chụp lên ngón giữa, a các khí, hướng phía Hàn Phi Dương chán liền đi.
Lâm Nghệ đột nhiên hạ giọng, đi ra.
Hắn chỉ vào chân trời một đạo xẹt qua trường hồng, ngồi xổm nửa ngày cuối cùng đợi đến cái người sống.
Chấm đã.
Hàn Phi Dương một tay lấy trên đất bàn cờ bôi loạn, chính sự quan trọng, ván này không tính.
Nói đi, một cái bước xa lẹn đến dưới cây, ngửa đầu hỏi, ngươi thấy cái gì?
Hướng bên nào đi?
Bộ dáng gì?
Hướng phía Bắc Sơn cốc đi, là cái lao đầu dâu bạc.
Lâm Nghệ nói từ trên cây nhảy xuống, vừa nghiêng đầu liền bị Hàn Phi Dương bộ dáng cả kinh trừng to mắt, thô minh, ngươi cái này.
Chỉ gặp Hàn Phi Dương trên trán lít nha lít nhít bao máu, nhìn xem rất là dọa người.
Không đáng giá nhắc tới.
Lâm Nghệ từ đáy lòng tán thưởng, thô minh, ngươi cái này sự nhẫn mại thật sự là tuyệt, đều như vậy vậy mà không rên một tiếng.
Hàn Phi Dương xem thường khoát khoát tay, từ minh cũng không tốt gì, cân sức ngang tài đi.
Lâm Nghệ quay đầu nhìn lại, từ dạ trong cái chán tâm sắc thực có một khối lớn cỡ đồng tiền máu ứ đọng.
Nhìn lại Hàn Phi Dương cái kia thảm không nỡ nhìn chán, nhìn không được đầu đen rau muống, ngươi quản cái này gọi cân sức ngang tài.
Đi một chút, theo sau.
Đối phương tu vi gì?
Từ dạ thuận miệng hỏi một chút, làm bộ liền muốn đứng dậy.
Lâm Nghệ lại sớm đã đạp vào phi kiếm, một cái kết đan lão đầu mà thôi.
Từ dạ dưới chân một huy, một tay lấy hai người giật trở về.
Ngươi điên rồi đi.
Kết đan cảnh ngươi cũng dám nhớ thương.
Lúc trước chúng ta thế nhưng là khụ khụ, chỉ là kết đan lão đầu sợ cái gì?
Nếu không ngươi một người đi thử xem, không được, quay đầu ta tốt nhặt xác cho ngươi.
Lâm Nghệ gãi đầu chọc, ngượng ngùng cười một tiếng, hai anh em ta còn làm không động hắn sao?
Lúc nào Đạt Lang nói chuyện cùng ngươi không còn chỉ vào lỗ mũi của ngươi nào sẽ ngươi suy nghĩ thêm cái này.
Ba người lại ổ trở về dưới cây.
Hàn Phi Dương nhìn xem Lâm Nghệ bóng loáng đầu như có điều suy nghĩ.
Trọng huynh, bên dưới hai bàn cờ ca rô như thế nào?
Ta không biết ta.
Không sao, ta dạy cho ngươi.
Đánh cờ gì?
Đầu băng.
Tốt.
Nói hai người mân mê cái mông bắt đầu vẽ bàn cờ.
Lúc này, Từ Giã đột nhiên nhắc nhở, Lâm Nghệ ta khuyên ngươi không cần cùng hắn bên dưới.
Lâm Nghệ ngẩng đầu, không hiểu hỏi, vì sao?